Chương 87 ngươi tiếp ta một kiếm, ta tha các ngươi 500 người. Chương 87 ngươi tiếp ta một kiếm, ta tha các ngươi 500 người. Dương Vô Cực ánh mắt lấp lóe, cái này không để cho đối phương kinh hoàng, ngược lại là có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Là đối với thực lực mình tự tin sao? Xử lý như thế nào? Giết ta Hắc Phong Sơn trại hơn 100 người, ta muốn ngươi gấp 10 lần hoàn lại, giết ngươi Hắc Lâm Tiêu cục hơn 1000 người. Tần Thiếu Phàm ánh mắt càng thêm lạnh xuống. Hắn Hắc Lâm Tiêu cục tổng cộng cũng bất quá hơn 1000 người, đây cũng chính là nói như cũ muốn đổ hắn toàn bộ Hắc Lâm Tiêu cục. Nhưng lúc này, Dương Vô Cực lại là bỗng nhiên cười nói, kỳ thật cũng còn có một cái biện pháp giải quyết, giết nhà ta lão ngu người là ngươi đi. Đánh với ta một trận, nếu là ngươi thắng, việc này coi như thôi. Nếu là ta thắng, ngươi mẹ nó Hắc Lâm Tiêu cục hơn 1000 người cho ta rửa sạch sẽ cổ, các loại lao tử từng cái tới chém. Trước một câu còn dễ nói, sau một câu, tội phạm khí tức lại là hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tần Thiếu Phàm triệt để mất kiên trì. Hắn nguyên bản không muốn trêu chọc cái này Hắc Phong Sơn trại, hiện tại xem ra, cái này bất quá chỉ là một đám cặn bã hội tụ địa phương. Hắn trực tiếp đứng dậy, thanh diễm trực chỉ Dương Vô Cực. Nếu là ngươi có thể tiếp được ta một kiếm không chết, ta tha ngươi trong trại người, nếu là không có khả năng, ta đổ ngươi trại này 500 người. Đây bất quá là một cái căn cứ địa, chỉ có bộ phận nhân mã. Còn lại mấy cái đương gia cũng có riêng phần mình trại. Tần Thiếu Phàm đã sớm để Lâm Ảnh thám tính qua, chỗ này trại có 500 thổ phỉ, từng cái việc các bất tận. Lời này vừa nói ra, Dương Vô Cực cái kia hung ác hai mắt âm trầm xuống. Lời này không thể nghi ngờ là cực lớn khiêu khích. Hắn nhưng là trúc cơ cảnh bắt trọng, trừ phi là hợp đăng cảnh, nếu không người nào dám nói ra lời nói lớn lối như thế. Ngày bình thường chỉ có lao tử có thể phách lối, hôm nay gặp so lão tử càng thêm phách lối. Trừ phi ngươi là hợp đăng cảnh, nếu không đừng nói một kiếm, trăm kiếm, thiên kiếm, lao tử cũng làm theo sau đó. Hắn trực tiếp vung ra dài 3 mét đao, trường đao bay vụt mà đến, thế lại lực trầm. Tần Thiếu Phàm ánh mắt ngưng tụ, giơ lên thanh diễm đón đỡ, nhưng vẫn là bị một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích, cả người theo trường đao cùng nhau bay ra đi, rơi vào ngoài phòng trên đất trống. Phanh! Trường đao đập xuống đất, tóe lên một mảnh khói bụi. Trong bụi mù, có người rút ra trường đao, từng bước một đi tới. Ta còn tưởng rằng là thứ gì, kết quả ngay cả đồ vật đều không phải là, lão tử một đao bức lui ngươi, ngươi sao dám xuất khẩu cùng luôn? Đi ra người, tự nhiên là Dương Vô Cực. Lúc này, Tần Thiếu Phàm cũng không nói chuyện, không phải hắn không biết nói cái gì, mà là tại dưới một đao này, toàn thân đau nhức kịch liệt, để hắn căn bản nói không ra lời. Thực lực thật là mạnh. Nếu là Dương Vô Cực chăm chú, mà hắn không có cái này ám ảnh ma hộ thể, cái này tùy ý một đao liền có thể muốn mệnh của hắn. Dương Vô Cực cũng không nóng nảy xuất thủ, hắn hai lần thăm dò, đã cảm giác trước mắt người này thực lực không ra hồn, bất quá chỉ là khá là quái dị thôi. Hắn nhìn xem trên đất chống thủ hạ, cười to nói, "Chúng tiểu nhân, đại đương gia." Đám người lúc này hô to lên tiếng, thái độ cung kính lại sùng bái. Dương Vô Cực đưa tay ép xuống, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Có thể làm cho cái này thổ phỉ bầy có như thế kỷ luật, đủ để nhìn ra Dương Vô Cực uy tín. Hôm nay có người khiêu khích các ngươi đại đương gia, các ngươi nói, nên như thế nào? Giết không tha. Vũ mã phanh thây, lột ra lăng chỉ. Đám người từng cái hét lớn, phát ra đinh thái nhức góc cười vàng, tựa hồ là đang cười nhạo Tần Thiếu Phàm không biết tự lượng sức mình. Sau một lúc lâu, Dương Vô Cực một chảo đại đao, trực chỉ Tần Thiếu Phàm. Ngươi nói lao tử không tiếp nổi ngươi một kiếm, ta ngay tại cái này đứng đấy, nhìn ngươi một kiếm này có thể làm khó dễ được ta. Tần Thiếu Phàm cũng rốt cục chậm đến đây, hắn thôn phệ huyết khí đều rót vào ám ảnh ma khôi lỗi, lúc này đều không có dư thừa huyết khí khôi phục thương thế. Bất quá cũng may, tu luyện thôn thiên quyết để hắn nhục thân rất mạnh, sức khôi phục cũng không kém. Mặc dù vẫn như cũng là động một cái toàn thân đau nhức kịch liệt, Tần Thiếu Phàm như cũng làm ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Ngay từ đầu đã là như thế. Một kiếm, hắn tâm niệm khẽ động, hắc vụ lập tức bao lại thành diễm. Sau một khắc, hắn hóa thành hắc vụ biến mất tại nguyên chỗ. Hắc vụ giống như một ngọn gió, bất quá trong nháy mắt liền đến Dương Vô Cực trước mặt. Dương Vô Cực trên mặt ung dung dáng tươi cười biến mất, thay vào đó là ngưng trọng cùng kinh hoàng. Mấy trăm lần chém giết kinh nghiệm bồi dưỡng được hắn đối với nguy hiểm cảm giác, lúc này hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cảm giác đến liêu sinh chết nguy cơ. Hắn cũng không dám lại lưu thủ, toàn lực thôi động hộ thể linh lực, đồng thời trường đao cắt ngang xuống, mục tiêu chính là Tần Thiếu Phàm. Oeng! Bóng đen nổ tung, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã hội tụ thành bóng người, rơi vào trên đất trống. Mùi máu tươi lan tràn ra, máu tươi giọt giọt rơi xuống, đập xuống đất thanh âm rõ ràng có thể nghe. Đó là Dương Vô Cực máu. Chỉ gặp Dương Vô Cực từ đầu vai đến phần bụng, một đầu thật dài vết thương xuyên qua cả nửa người, cơ hồ bị cắt thành hai nửa. Từ miệng vết thương vậy mà có thể nhìn thấy bạch cốt tầm u, còn có từng sợi hắc vụ tại vết thương phụ cận lan tràn. Tần Thiếu Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn ngưng trọng, vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình một kiếm, vậy mà không giết chết cái này Dương Vô Cực. Quả nhiên, trúc cơ cảnh bắt trọng không phải dễ giết như vậy. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn thực lực bản thân quá yếu, căn bản không phát huy ra ám ảnh ma toàn bộ thực lực có quan hệ. Bất quá lúc này Tần Thiếu Phàm cũng không thể có mảy may khiếp nhược, phất tay hất lên, thu hồi thanh diễm. Ta nói qua, ngươi không chết, ta tha cho ngươi trại này bên trong 500 người. Vừa dứt lời, bốn bề lại là trực tiếp xông lên đến tầm 10 người, từng cái tất cả đều là hóa nguyên cảnh thực lực. Tần Thiếu Phàm ánh mắt ngưng tụ, phất tay một trường vô ra. Hắc vụ lan tràn, những nơi đi qua, từng cái hóa nguyên cảnh toàn bộ ngã xuống. Tại khói đen che phủ phía dưới, thi thể toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Khi hắc vụ tan đi, chỉ để lại đầy đất máu tươi. Bàn Đà thấy cảnh này, dọa cho phát sợ. Đây rốt cuộc là cái như thế nào quái vật, vì sao sau khi giết người thi thể đều không có còn lại, quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Dừng tay. mắt thấy còn có người muốn hướng phía Tần Thiếu Phàm tiến lên, Dương Vô Cực đội vàng hô lớn một tiếng. Hắn từng ngụm thở dốc, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Dương Vô Cực trước kia thiên phú tu luyện còn không có bị khai quật ra thời điểm, tu võ đạo nhục thân, am hiểu nhất khổ luyện công phu. Sau đó đạp vào con đường tu luyện, cũng chưa từ bỏ võ đạo nhục thân rèn luyện. Điều này cũng làm cho hắn tung hoành trúc cơ cảnh, hiếm có địch thủ. Mặc dù đối mặt trúc cơ cảnh cửu trọng, hắn không nói có thể chiến thắng, chí ít cũng có sức đánh một trận. Nhưng từ không có hiện tại như thế vô lực qua, tại dưới một kiếm kia, hắn cảm giác đến lớn lao nguy cơ sinh tử. Kém một chút, còn kém như vậy một chút hắn liền chết. Nói lời giữ lời, việc này coi như thôi. Dương Vô Cực trầm giọng nói. Bốn phía đám người sững sờ, vũ khí trong tay nhao nhao rơi xuống đất. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, đúng à, dưới một kích trọng thương bọn hắn đại đừng ra, như thế thực lực, bọn hắn chính là đi lên chịu chết. Lúc này, Bàn Đà lại là chậm rãi đi tới, toàn thân khí tức lặng yên khuyết tán ra đến. Các hạ hảo thủ đoạn, thế nhưng là một kiếm này, ngươi lại có thể thi triển mấy lần đâu? Làm tổn thương ta ra lão đại, ta không thể làm không nhìn thấy, không bằng do ta lĩnh giáo một phen. Chương 88 ngươi muốn đem chúng ta đều hại chết sao? Chương 88 ngươi muốn đem chúng ta đều hại chết sao? Bàn Đà cả người cơ bắp, đi trên đường, mặt đất đều đang run rẩy. Hắn không chỉ là muốn tìm về chẳng tử, càng là muốn thắng được uy tín. Lúc đầu hắn không dám ra tay, nhưng nhìn vừa mới người bóng đen một trường, tựa hồ cũng không thế nào mạnh. Hắn đánh thắng, đó là đánh bại đại đương gia đều không thể đánh bại đối thủ, tại trong trại uy tín tất nhiên sẽ thẳng tắp lên cao. Mặc dù thua, hắn cũng không có tổn thất. Dù sao đây là đại đương gia đều bị một kích đánh bại cường giả. Bàn Đà, ta để cho ngươi dừng tay. Dương Vô Cực trầm giọng nói. Bàn Đà xuất thủ, vô luận thắng thua, đều sẽ để hắn rất là mất mặt, hắn không có khả năng tiếp nhận. Bàn Đà lại là cười nhạt một tiếng, cũng không nhìn Dương Vô Cực. Lão đại, chàng tử này, chúng ta đến tìm trở về a. Nhưng lại tại lúc này, hắc vụ nổ tung. Cơ hồ trong nháy mắt, Tần Thiếu Phàm liền xuất hiện tại Bàn Đà sau lưng, đưa tay đặt tại Bàn Đà trên bờ vai. Bàn Đà chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ mãnh liệt hấp lực, hắn vội vàng hướng phía trước bước ra mấy bước, lúc này mới thoát ly cỗ hấp lực kia. Nhưng chính là một lát ngắn ngủi này thời gian, hắn hộ thể linh lực vậy mà liền biến mất. Tìm trở về. Tần Thiếu Phàm hỏi lại một tiếng, ngữ khí rất là lạnh lẽo. Lập tức, hắn trực tiếp thâm trầm cười ra tiếng. Bản tọa đã thật lâu không có tạo sát nghiệt, kim nhật nhị các loại huyết đục để cho ta cực kỳ hưng phấn, hắn lách mình mà ra. Hắc vụ không ngừng nổ tung, mỗi lần hắc vụ xuất hiện, đều nhất định có 2-3 cái thổ phỉ chết đi. Có thể là hóa nguyên cảnh, có thể là ngưng khí cảnh. Quỷ dị nhất chính là, hắc vụ tiêu tán đằng sau, thi thể này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này Tần Thiếu Phàm liền như là quỷ mị bình thường. Hắc vụ những nơi đi qua, không người còn sống. Cái kia trước khi chết tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng lần một quanh quẩn ra. Quỷ dị chính là, ở đây ba cái trúc cơ cảnh, căn bản bắt không đến Tần Thiếu Phàm bóng dáng. Không bao lâu, đất trống này lại bị thanh không một mảnh, chỉ ít chết 20-30 người. Dương Vô Cực quá sợ hãi. Trước đây bóng đen này người đều là một bộ khiêm tốn bộ dáng, làm sao lúc này lại đột nhiên phát cuồng đến tình trạng như thế? Hắn lúc này tiến lên, một bàn tay nhấn tại bàn đá trên thân, trực tiếp đem hắn ép tới quỳ trên mặt đất. Động tác lớn, để thân hình hắn đều lắc lư một cái. "Xin lỗi, muốn cho cả trại người đều cho ngươi chôn cùng sao?" Bàn Đà lúc này đã triệt để kinh hoàng, không phải là bởi vì người bóng đen giết chóc, mà là bởi vì vừa mới cố hấp lực kia. Chỉ là một lát, hắn trúc cơ cảnh thất trọng hộ thể linh lực liền biến mất. Lại nhiều một lát, có phải hay không liền có thể ảnh hưởng đến trong cơ thể hắn linh lực? Thật là đáng sợ thân pháp, thật là đáng sợ công pháp, kẻ thật là đáng sợ. Tiền bối, là ta sai rồi, ta nguyện ý xin lỗi. Ba ba ba. Vừa dứt lời, hắc vụ vậy mà quỷ dị từ Bàn Đà trong bóng dáng chui ra, ba 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 vung tay chính là vài bàn tay. Lập tức tại Bàn Đà không có kịp phản ứng trước đó, vậy mà một thanh giật xuống một cái tay của hắn. Sau đó lại là biến mất tại Bàn Đà trong bóng dáng. Cánh tay bị nạnh sinh sinh kéo đứt, cái này sẽ rách đau nhức kịch liệt để Bàn Đà cơ hồ ngất đi. Máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Tần Thiếu Phàm xuất hiện lần nữa, lần này lại là tại cửa sân trại. Nhớ kỹ hôm nay giao hấn. Các cả, các cả. Bản tọa thật sợ đợi tiếp nữa, sẽ đem các ngươi đều giết sạch. Giết sạch. Hai chữ cuối cùng, từng lần một quanh quẩn ra, làm cho cả sơn trại người đều vì đó sợ hãi. Hắc vụ kia, cho tất cả mọi người lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Khi Tần Thiếu Phàm hoàn toàn biến mất đằng sau, Dương Vô Cực cùng Bàn Đà mới đặt mông ngồi sập xuống đất, hai người mặt ngoài mặc dù nhận định, nhưng là đầu đầy mồ hôi, hai tay run rẩy. Hiển nhiên bọn hắn là sợ. Trước đây Tần Thiếu Phàm thái độ hay là quá mềm, khi phía sau bắt đầu thỏa thích giết chóc thời điểm, mới khiến cho bầy thổ phỉ này sợ hãi. Chuyện hôm nay, ai cũng không cho phép nói. Dương Vô Cực vứt xuống một câu, thất tha thất thểu rời đi, hắn cũng biết, nơi này không có khả năng ở lâu. Vạn nhất Bàn Đà cùng dưới tay hắn người có ý đồ xấu, hắn sợ rằng sẽ chết tại cái này. Bàn Đà nhìn xem Dương Vô Cực đội vàng rời đi bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, nhưng lúc này đau nhức kịch liệt cơ hồ khiến hắn mất lý trí, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước xử lý miệng vết thương của hắn mới được. Một tên thủ hạ đi tới, đưa ra, lão đại thân này bị thương nặng ý miệng, trị liệu cho ta. Bàn Đà cũng rất muốn đối với Dương Vô Cực động thủ, Dương Vô Cực trong trại, thế nhưng là cất giấu vô số đồ tốt. Đáng tiếc, bây giờ hắn ném đi một tay, thực lực hạ thấp lớn, sợ là không có khả năng lại nổi lên lòng xấu xa. Bất quá, lão ngũ thế lực lại là có thể chiếm đoạt. Cùng lúc đó, Dương Vô Cực đội vàng rời đi về sau, thất tha thất thểu chạy hơn 10 dặm mới dừng lại. Hắn muốn định rời đi càng xa, tìm một chỗ hảo hảo tu dưỡng mới ổn thỏa nhất. Nhưng nơi này là hung thú sơn cốc, hắn toàn thân máu tươi, mùi máu tươi một đường hấp dẫn không ít hung thú, hắn lại không cầm máu chữa thương, hung thú đuổi theo hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lúc này xuất ra một bình thuốc bột, rơi tại chính mình trên vết thương. Vết thương phốc thử, toát ra khói trắng, chỉ là trên vết thương kia hắc vụ, tựa hồ đang ngăn cản vết thương khép lại. Sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt ba phần. Thật quỷ dị người. Đúng vậy a. Dương Vô Cực sững sờ, lập tức cảnh giác. Hắn ngắm nhìn một phía, lại là phát hiện cách đó không xa trong bóng tối, đi ra một người, chính là trước đây bóng đen kia người. Hắn lúc này như lâm đại địch, nhảy dựng lên liền muốn chạy trốn. Hắc vụ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, một cái chân to duỗi ra hắc vụ, trực tiếp đá vào Dương Vô Cực trên vết thương. Dương Vô Cực hít sâu một hơi, bay ngược ra mười mấy mét, ngực truyền đến đau nhức kịch liệt để hắn từng đợt mắt trợn trắng, dục vọng cầu sinh lại là để hắn giáng chống đỡ lấy không té xịu đi qua. Hắn cắn chót lưỡi, lúc này mới thanh tỉnh ba phần. Có thể sau một khắc, một chân lại là dẫm tại vết thương của hắn phía trên, đau nhức kịch liệt này để hắn cũng nhịn không được nữa, kêu rên lên tiếng. Tiền bối, tha mạng. Dương Vô Cực dùng sức gạt ra cầu xin tha thứ. Tần Thiếu Phàm lúc này mới buông ra chân, có thể lập tức mũi chân nhấc cầu, trực tiếp đem Dương Vô Cực đá bay, như thiểm điện buông tay, bóp lấy Dương Vô Cực cổ. Tiền bối Dương Vô Cực tráng hán này không ngừng dãy rủa, nhưng hắn lúc này bản thân bị trọng thương, toàn thân thực lực một thành đều không phát huy ra được, liền như là con gà con bình thường bị Tần Thiếu Phàm bóp ở không trung. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Tần Thiếu Phàm rất rõ ràng, năm cái đương gia vụng trộm đều ở ngoài sáng tranh ám đấu, trọng thương Dương Vô Cực một người không mang, hiển nhiên không dám ở bản đà bên người ở lâu. Hắn đuổi tới, chính là vì giết chết cái này Dương Vô Cực. Bất quá lúc này, hắn lại là có cái ý nghĩ khác. Chết, hoặc là vì ta làm một chuyện. Tần Thiếu Phàm thản nhiên nói. Dương Vô Cực nơi nào còn dám chần chờ, lại có một lát, hắn liền bị bóc chết. Cảm giác hít thở không thông, để hắn thất kinh gật đầu, là, tiền bối, ta chọn làm ngài làm việc. Tần Thiếu Phàm lúc này mới buông lỏng ra bóp lấy Dương Vô Cực tay. Lập tức, Tần Thiếu Phàm trực tiếp dùng hắc vụ biến hóa ra một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Sau đại chiến lại là một đường buôn tập, hắn là đứng không yên. Kỳ thật ngươi bây giờ, cùng chết cũng không có khác nhau, không phải sao? Chương 89 ngươi không có lựa chọn nào khác, chương 89 ngươi không có lựa chọn nào khác, Dương Vô Cực trong lòng thất kinh, toàn thân căng thẳng lên. Hoàn toàn chính xác, tiền bối xuất hiện ở đây, ta cùng chết không có gì khác biệt. Tần Thiếu Phàm trực tiếp cười ra tiếng, hắn nếu là muốn giết Dương Vô Cực, đã sớm động thủ, không cần thiết rông dài nhiều như vậy. Hắn thấy, lúc này giết chết Dương Vô Cực tuy tốt, nhưng không phải lựa chọn tốt nhất. Hắc Phong Sơn trại thực lực không kém, là thật cũng là đại chu biên cảnh bên trên như là ưu ác tính một dạng tồn tại, bất quá cũng chính là bởi vì là ưu ác tính, mới có thể lợi dụng địa phương. Muốn phá vỡ đại chu, cũng không thể một lần là xong, cũng không phải là giết một cái hoàng chủ như vậy đủ rồi. Hắn còn cần rất nhiều mưu đồ. Ta ý là, các ngươi năm cái đương gia mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bây giờ thân ngươi bị thương nặng, thế nhưng là những người còn lại cơ hội cứ tốt. Giết ngươi, bọn hắn cũng chính là đại đương gia. Lời này vừa nói ra, Dương Vô Cực thần sắc càng là âm trầm ba phần. Hắn tự nhiên biết điểm này, cho nên mới sẽ vội vàng từ bản đà bên kia trở tới. Tiền bối muốn như thế nào, nói thẳng liền có thể. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, quả nhiên cùng người thông minh nói chuyện với nhau chính là nhẹ nhõm. Cái này Dương Vô Cực có thể chấp trưởng Hắc Phong Sơn trại 3000 thổ phỉ, cách cục còn tính là không sai. Ta sẽ cho ngươi lực lượng mạnh hơn, nhưng là đằng sau, ngươi đến bán mạng cho ta, nhưng là ta có thể bảo chứng, từ đó về sau, ngươi lấy được sẽ chỉ càng nhiều. Thậm chí, ngươi sẽ không lại là một cái thổ phỉ đầu lĩnh, ngươi sẽ đứng tại cao vị, quyền tiền thu hết trong tay. Tần Thiếu Phàm không thể nghi ngờ là đang vẽ bánh, nhưng là cái này cũng không phải là không có khả năng. Dương Vô Cực có nhân thủ, có thực lực, có cách cục, hắn nếu là lật đổ đại chu, ban thưởng Dương Vô Cực một cái biên cảnh tướng quân tên tuổi, cũng không phải là không có khả năng. Đại tướng quân cùng thổ phỉ đầu lĩnh, hoàn toàn hai cái thân phận địa vị. Dương Vô Cực lại là trực tiếp gật đầu đáp ứng, có thể. Tần Thiếu Phàm khẽ di một tiếng, không nhiều suy nghĩ một chút. Dương Vô Cực liên tục thở dài, lộ ra vẻ cười khổ, ta có suy tính chỗ trống sao? Tần Thiếu Phàm nặng nề mà gật đầu, rêu rêu nói, hoàn toàn chính xác, ngươi không có suy tính chỗ trống. Hắn vung tay lên, hắc vụ chính là hóa thành một thanh đại đao, cùng trước đây Dương Vô Cực sử dụng đại đao không có gì khác nhau. Cầm lên, đây chính là thành ý của ngươi. Dương Vô Cực nhìn xem không ngừng phun trào hắc vụ trường đao, khóe miệng càng là lộ ra một vòng đắng chát. Cái này quỷ dị hắc vụ, nếu là có thể, hắn không muốn đụng vào mảy may. Nhưng bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn lúc này vung tay, bắt lấy hắc vụ trường đao, sau một khắc, hắc vụ phun trào, vậy mà trực tiếp chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Dương Vô Cực lúc này cảm nhận được toàn tâm đau đớn. Chỉ gặp hắc vụ thuận huyết quản của hắn, kinh mạch dung nhập hắn toàn bộ trong cánh tay, lập tức càng là dọc theo từng kia từng sợi xúc tu, bao vây hắn toàn bộ trái tim. Không hề nghi ngờ, chỉ cần người trước mắt tâm niệm vừa động, trái tim của hắn chính là sẽ trực tiếp nổ tung. Tần Thiếu Phàm thấy thế, trong lòng cũng xem như thở dài một hơi. Đây cũng là ám ảnh ma năng lực một trong, bóng đen ký sinh, cần tước đoạt bộ phận ám ảnh ma thân thể. Bất quá hắn thử qua, hắc vụ kia ngưng tụ vũ khí, chí ít tương đương với nhị phẩm linh khí cường độ. Cái này đủ để tăng cường Dương Vô Cực một mạng lớn thực lực, dù sao trước đó Dương Vô Cực sử dụng trường đao kỳ thật cũng liền chỉ là thất phẩm phàm khí thôi. Nhị phẩm linh khí đủ để sánh vai bát phẩm phàm khí, tam phẩm linh khí có thể sánh vai cửu phẩm phàm khí. Về phần lục phẩm phía dưới phàm khí, cùng linh khí hoàn toàn không thể so sánh, trong chiến đấu còn dễ dàng bị linh khí trực tiếp tổn hại. Trong chiến đấu mất đi vũ khí, giống như là gãy một cánh tay, cái này tầm quan trọng có thể nghĩ. Rót vào linh lực liền có thể để hắc vụ biến hóa thành các loại vũ khí, thậm chí là ám khí. Tần Thiếu Phàm đưa tay, một đoàn hắc vụ hiện hiện, trong tay hắn quay cuồng, không ngừng huyễn hóa ra từng thành vũ khí, trường đao, trường thương, trường kiếm, các loại chủy thủ các loại. Lập tức, Hắn lại là lật tay lấy ra hai viên đan dược và một viên chuyển tấn linh phủ. Tứ phẩm đan dược chữa thương thanh mục đan, đủ để giúp ngươi trong thời gian ngắn khôi phục thương thế.
Không cần, cô phụ ta.
Thoại âm rơi xuống, Tần Thiếu Phàm trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ nổ tung, hắn cũng đã mất đi bóng dáng. Dương Vô Cực nhìn xem đột ngột biến mất Tần Thiếu Phàm, chỉ cảm thấy người này giống như quỷ mị, có chút thần bí, đây càng thêm để tâm hắn kinh run sợ, đối với bóng đen này người cũng càng thêm kiêng kỵ. Đây mới là thật tới vô ảnh đi vô tung. Vài trăm mét có hơn, Tần Thiếu Phàm từ trong bóng tối thoát ra, từng ngụm thở hổn hển. Hắn chỉ là vì bảo trì tại Dương Vô Cực trước mặt cảm giác thần bí, cái này ám ảnh xuyên toa có chút hao phí linh lực, kém chút đem hắn lại rút khô. Hắn chỉ là đối với Dương Vô Cực ra một kiếm, lại là để hắn đem chính mình chứa đựng huyết khí đều tiêu hao. Bóng đen ký sinh, để ám ảnh ma khôi lỗi thực lực tổn thất khoảng 3 phần 10. Bất quá lại làm cho hắn thu hoạch Dương Vô Cực thủ hạ này, cũng không tính thua thiệt. Tần Thiếu Phàm ngắm nhìn bốn phía, nơi đây còn không tính an toàn, hắn tùy ý xuất ra một đống linh thạch, ngắn ngủi khôi phục đằng sau, lần nữa chui vào bóng đen bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian từng ngày trôi qua, Hắc Lâm Tiêu Cục đám người ngay từ đầu còn rất là lo lắng, có thể đếm được ngày trôi qua cũng không thấy Hắc Phong Sơn trại có hành động trả thù, này mới khiến bọn hắn yên tâm xuống tới. Lưu lão mang tới người cũng bị Lâm Ảnh mang đi, mạng lưới tình báo đã bắt đầu thấy quy mô. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, mà Lâm Ảnh mang đi bộ phận kia linh thạch tạm, đổi 5 triệu linh thạch, toàn bộ đầu nhập mạng lưới tình báo bên trong, trong thời gian ngắn liền có hiệu quả. Mà Lưu lão mang tới 6 người, cũng đều không kém. Một người cầm đầu Lưu Hồng, càng là trúc cơ cảnh nhị trọng thực lực, những người còn lại tuy nói chỉ có 1 2 3 4 5 danh hiệu, lại đều am hiểu tình báo cùng ám sát. Thực lực đều tại hóa nguyên cảnh hậu kỳ. Đây đều là Lưu gia âm thầm bồi dưỡng thám tử, bây giờ cùng Lâm Ảnh cùng một chỗ thành lập mạng lưới tình báo, cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Cho vẹn sau một tháng, Tần Thiếu Phàm mới trở lại Hắc Thạch Thành. Một tháng đều không có lọt vào Hắc Phong Sơn trại trả thù, cái này khiến Hắc Thạch Thành rất nhiều gia tộc đều kiêng dè không thôi. Hắc Phong Sơn trại nổi danh mang thù, không trả thù Hắc Lâm Tiêu Cục đây cũng là chỉ có một nguyên nhân, Hắc Lâm Tiêu Cục phía sau thực lực đủ để cho Hắc Phong Sơn trại nhượng bộ. Bất quá, Hắc Phong Sơn trại bên kia vẫn như cũng là truyền đến tin tức. Một tháng thời gian, Hắc Phong Sơn trại nội đấu không ngừng. Đại đương gia Dương Vô Cực mất tích một tháng, còn lại ba cái đương gia mình tranh ám đấu không ngừng, đều tại ngấp nghé đại đương gia vị trí. Nhưng lại tại muốn đụng vào Dương Vô Cực sơn trại thời điểm, Dương Vô Cực cường thế trở về, một người độc cản lục đại trúc cơ cảnh cao thủ. Bây giờ, Hắc Phong sơn trại, Dương Vô Cực là trại chủ, những người còn lại mới là đương gia. Nhị đương gia thuận lợi làm thành đại đương gia, bất quá lại vẫn như cũng là tại Dương Vô Cực phía dưới. Lúc này, Hắc Thạch Thành Lý gia chủ hòa Tiêu gia chủ cùng một chỗ ngồi uống trà. Lý gia chủ cười nhạt một tiếng, trước đây không trả thù Hắc Lâm Tiêu Cục, sợ là bởi vì nội loạn, bây giờ nội loạn kết thúc, Hắc Lâm Tiêu Cục chỉ sợ muốn thẳng. Tiêu gia chủ bàn lấy hạch đào vòng eo, ánh mắt thâm thúy, lại nói, ngươi cũng nhận được tin tức đi. Lý gia chủ nheo mắt lại, đúng vậy à, không có nghĩ rằng hai nhà chúng ta lại còn sẽ là bát đại gia chi thứ. Chương 90 Hắc Phong Sơn trại tìm đến phiền toái, chương 90 Hắc Phong Sơn trại tìm đến phiền toái, Hắc Thạch Thành ngũ đại gia tộc xưa nay quan hệ cũng không tốt, cái này Lý gia cùng Tiêu gia ma sát cũng coi như thiếu, nơi nào sẽ như vậy hời hợt ngồi cùng một chỗ uống trà. Không đánh nhau đều xem như tốt. Nhưng lại tại trước đây không lâu, bọn hắn nhận được tin tức, Hoàng đô Lý gia cùng Tiêu gia đưa tin, nói là từ trên gia phả phát hiện, hai nhà bọn họ lại là bát đại gia chi thứ. Cái này có chút ý vị sâu xa. Lý gia chủ lắc đầu, trừ bỏ dòng họ giống nhau, đọc qua trong tộc lịch sử, ta còn thực sự không biết tổ thượng là từ Hoàng đô mà đến. Tiêu gia chủ lộ ra ý vị thâm trường chi sắc, hắn không phải cũng là một dạng. Bất quá cái kia Hắc Lâm Tiêu Cục đích thật là không biết điều, hai nhà chúng ta thực lực cũng không kém, cái kia người sau lưng vậy mà đều không nể mặt mũi thấy chúng ta một lần. Lý gia chủ nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành rất là không dễ nhìn. Lưu lão ngược lại là thấy bọn họ hai người một mặt, bất quá cũng chỉ là gặp mặt một lần. Bọn hắn đều nghe nói Hắc Lâm Tiêu Cục chân chính cầm quyền chính là một thanh niên, bọn hắn chân chính muốn gặp là Tần Thiếu Phạm. Có thể Tần Thiếu Phạm vẫn luôn đang bận rộn, cũng không có thời gian cùng bọn hắn gặp mặt. Đây đối với Lý gia chủ hòa Tiêu gia chủ tới nói, là không nể mặt bọn họ. Tất cả mọi người tại Hắc Thạch Thành lưu sinh, ngươi dựa vào cái gì không nể mặt mũi? Bọn hắn tại khoáng mạch khai thác nên cũng đã đến với. Lý gia chủ đống nhiên nói ra. Tiêu gia chủ khẽ bước cằm. Đối với, lúc này đã đầy đủ xâm nhập vào mỏ. Nếu là có thanh phong huyền thiết, vậy cũng là cái này một hai nhóm quan thạch. Hắn nói đi, xích lại gần Lý gia chủ mấy phần. Còn cùng lần trước một dạng. Lý gia chủ khỏe miệng hơi nhếch lên, cái này nhị phẩm linh tài thanh phong huyền thiết, làm cho người trông mà thèm à, có thể nào không động thủ. Chúng ta lời còn chưa dứt, chỉ gặp một người liên tục không ngừng chạy tới. Gia chủ, xảy ra chuyện. Lý gia chủ bị đánh gãy, rất là không vui, trầm giọng nói, chuyện gì, như vậy vội vàng. Người kia lúc này quỳ trên mặt đất, run rẩy nói ra, chúng ta ở ngoài thành mấy cái cứ điểm lọt vào tẩy sạch, là Hắc Phong Sơn trại làm ra, chúng ta lên lần tích trữ tới thanh phong thiết khoáng thạch, cũng toàn bộ bị vơ vét. Hắc Phong Sơn trại người còn để lại một câu, Lý gia chủ đống nhiên đứng dậy, ánh mắt trầm xuống. Vừa mới còn tại nói Hắc Lâm Tiêu Cục sẽ gặp Hắc Phong Sơn trại tìm phiền toái, tại sao phiền phức này là tìm tới nhà bọn hắn trên đầu? Nói cái gì? Bọn hắn nói cầm Hắc Lâm Tiêu Cục đồ vật, gấp 10 lần trả lại, nếu là không trả, Lý gia cùng Tiêu gia cũng đừng ra khỏi thành. Tiêu gia chủ một bàn tay đập xuống, vòng eo lập tức hóa thành tạt bã. Khẩu khí thật lớn. Nhưng hắn cũng chỉ có thể như vậy biểu đạt bất mãn, Hắc Phong Sơn trại hoàn toàn chính xác có đem bọn hắn vây khốn ở trong thành thực lực. Nhưng vào lúc này, lại là có người vào bảo, người tới lại là Tiêu gia người. Người này mang tới tin tức, cùng trước đó người kia thông báo tin tức không có sai biệt. Lý gia chủ hòa Tiêu gia chủ liếc nhau, tê liệt trên ghế ngồi. Bọn hắn cướp đi hai nhóm thanh phong thiết khoáng thạch, giá trị đều là hơn 100 vạn, gấp 10 lần hoàn lại chính là hơn 1000 vạn linh thạch. Cái này đủ để giao động gia tộc bọn họ căn cơ, bọn hắn là tuyệt đối không thể nào lấy ra. Lý gia chủ nhãn thần trầm xuống. Đừng lo lắng, thành chủ bên kia mặc dù mặc kệ trong thành phân tranh, có thể thổ phỉ vào thành chủ không có khả năng mặc kệ, hắn nhưng là hợp đan cảnh cao thủ, dưới tay còn có quân đội. Tiêu gia chủ nghe vậy, cũng giống là có chủ tâm cốt bình thường, không còn trước đây hồn bay phách lạc. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn còn có thành chủ có thể dựa vào. Lý gia chủ nhãn thần lấp lóe, đáy lòng của hắn đã có ý nghĩ. Tìm thành chủ chỉ là một trong số đó, bọn hắn thế nhưng là đường đường hắc thạch thành một trong 5 đại gia tộc, nếu là thật sự bị vây chặt ở trong thành không được ra khỏi thành, sợ là sẽ phải mất hết mặt mũi. Mất đi uy tín, chỉ sợ các nhà đều cảm thấy bọn hắn dễ ức hiếp. Đúng rồi, cái kia Lý gia cùng Tiêu gia không phải nói chúng ta chính là bọn hắn chi thứ sao? Tiêu gia chủ nheo mắt lại, nói cách khác, tìm bọn hắn cầu viện. Hai người ăn nhịp với nhau, lúc này liền quyết định đưa tin cho hoàng đô Tiêu gia cùng Lý gia. Cùng lúc đó, Hắc Lâm Tiêu cục cùng Tiêu gia Lý gia khác biệt, lúc này Hắc Lâm Tiêu cục một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Liên tiếp 1 tháng khai thác, để bọn hắn đạt được giá trị hơn 1000 vạn khoáng thạch. Đây chỉ là khoáng thạch giá trị, nếu là rèn đúc xuất binh khí, khôi giáp một loại, cái này ích lợi ít nhất phải muốn lật gấp 30 triệu linh thạch, đủ để cho Hắc Lâm Tiêu cục triệt để đứng vững gót chân, địa vị thậm chí vượt qua Hắc Thạch thành ngũ đại gia tộc. Tần Thiếu Phàm ngồi ngay ngắn ở chủ vị, giơ ly lên. Lâm Hắc bọn người nhao nhao nâng chén. Tần Thiếu Phàm đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Bây giờ Hắc Lâm Tiêu cục phát triển không thể rời bỏ chư vị cố gắng, ta ở đây cảm ơn chư vị thúc thúc. Hắn nói đi, lần nữa rót một chén uống cạn. Sau đó, Hắc Lâm Tiêu cục liền không chỉ là suy nghĩ tại Hắc Thạch thành, chúng ta lấy Hắc Thạch thành làm tâm, hướng phía 4 phía bước sạng. Hoàng đô Lý gia cùng Tiêu gia ở phụ cận đây trong 500 dặm đều có đất phong. Tần Thiếu Phàm nói đi, trực tiếp vung ra một giản, trên đó kỹ càng báo cáo có quan hệ Tiêu gia cùng Lý gia tình huống. 6 đại gia tộc đồng thời xuất thủ, điều động hơn 10 người vây quét hắn, thù này hắn nếu là không báo, hắn ngủ không được. Đánh tới Hoàng đô, hắn còn không có thực lực thế này, nhưng chỉ là đất phong, lại không thành vấn đề. Tần Thiếu Phàm nói thẳng, ta sẽ đích thân dẫn đội, đánh tới Tiêu gia cùng Lý gia đất phong. Mục tiêu của chúng ta cũng rất đơn giản, đoạt xong liền đi, đất phong chúng ta không cần, muốn chỉ là trên đất phong tài nguyên. Lâm Hắc liền nói ngay, thiếu chủ, trên đất phong chí ít đều nắm chắc tên trúc cơ cảnh trấn thủ, muốn giết đi qua cũng không đơn giản, không bằng liền để Đại Sơn bọn hắn đi. Tần Thiếu Phàm lại là khẽ lắc đầu. Mấy vị thúc thúc đã tung hoành xa trường mấy chục năm, cũng nên là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Mà hắn có tần chiến trường kinh nghiệm, sẽ không kém hơn mấy vị thúc thúc, cũng thừa dịp thời khắc này, tự thân lên chiến trường, đem những cái kia chém giết kinh nghiệm dung hội quán thông. Chính yếu nhất chính là, lần này chiến trường chém giết, nhất định là sẽ có rất nhiều huyết khí có thể hấp thu. Đã có ám ảnh ma vào tay, hắn liền có thể nếm thử đi đoạn hồn nhai cứu mình cha mẹ. Coi như cha mẹ bị nhốt đều nhanh thời gian 1 năm, hắn không gì sánh được lo lắng. Ta tự mình tiến đến, chư vị thúc thúc bảo vệ tốt cơ nghiệp của chúng ta. Đám người thấy thế, cũng không tốt nói thêm cái gì. Một bữa cơm ăn đến, đám người cũng lần nữa bận rộn. Tiêu cục chỉ là bắt đầu, muốn chuẩn bị chiến đấu, nhất định phải có càng thêm sung túc tài nguyên. Đến 1000 vạn linh thạch chỉ là một góc của băng sơn, chân chính đem quân đội tạo dựng lên, 100 triệu linh thạch đều không đủ. Sau đó, còn sẽ có thương hội, linh dược, linh tài sinh ý, bao quát cả một đầu dây chuyền sản nghiệp. Cái này cũng không đơn giản. Hôm sau sáng sớm, Tần Thiếu Phàm liền mang theo 500 người vội vàng rời đi Hắc Thạch thành. Lưu lão vẫn như cũ trấn thủ Hắc Lâm Tiêu cục, bất quá Lâm Ảnh cùng Lưu Hồng lại là theo Tần Thiếu Phàm cùng rời đi. Ngay tại Tần Thiếu Phàm sau khi rời đi không lâu, Tiêu gia chủ và Lý gia chủ liền tìm tới cửa. Hai người lần này đến đây, thái độ cương ngạnh, chính là muốn tìm Tần Thiếu Phàm. Chương 91 Lý gia cùng Tiêu gia dã tâm, chương 91 Lý gia cùng Tiêu gia dã tâm. Lưu lão nhìn trước mắt Lý gia chủ và Tiêu gia chủ, lông mày cau lại. Ta nói qua, thiếu chủ không tại. Lý gia chủ hừ lạnh một tiếng, Hắc Lâm Tiêu cục như cũ không nể mặt mũi đúng không? Phanh. Lưu lão trực tiếp đập nát cái bàn. Hai người này cũng bất quá hóa nguyên cảnh cựu trọng thực lực, mà hắn nhưng là trúc cơ cảnh thất trọng, hai người dựa vào cái gì ở trước mặt hắn phách lối? Có thể Lý gia chủ hòa Tiêu gia chủ lại là không có bối rối chút nào. Hai vị, thanh phong thiết sự tình đều không có cùng các ngươi tiếp tục so đo, nếu là không biết điều, cái kia Tiêu gia cùng Lý gia cũng liền không cần tồn tại. Lưu lão hời hợt nói, cái này trong ngũ đại gia tộc trúc cơ cảnh đều thuộc về nội tình, tùy tiện không ra, có thể thực lực cao nhất cũng không cao hơn trúc cơ cảnh sơ kỳ. Hắn một cái trúc cơ cảnh hậu kỳ, tự nhiên là không cần sợ sệt. Lý gia chủ khẽ cười một tiếng, Hắc Lâm Tiêu cục khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ cho là mình leo lên trên Hắc Phong Sơn trại liền có thể gối cao không lo. Nhớ lấy, cường trung tự hữu cường trung thủ, Hắc Phong Sơn trại cũng bất quá chính là một viên ưu ác tính thôi, nếu là đại chu người ở phía trên không có nhìn, tùy tiện liền có thể rút khối ưu ác tính này. Bọn hắn coi là Hắc Phong Sơn trại là Tiêu cục ra mặt, là bởi vì nhìn chúng Tiêu cục phát hiện quá mạnh, cho nên song phương thuộc về quan hệ hợp tác. Nhưng từ chưa nghĩ tới, Hắc Phong Sơn trại bây giờ trại chủ đã bị Tần Thiếu Phàm nắm trong tay. Lưu lão khinh thường cười một tiếng, leo lên. Các ngươi đối với Hắc Lâm Tiêu cục hoàn toàn không biết gì cả. Chớ có giống như là tôm kép nhại nhép bình thường. Tiễn khách. Nhưng lại tại lúc này, một mực đi theo tại Lý gia chủ thân sau người xuất thủ, đưa tay một trường liền hướng phía Lưu lão đánh tới. Lưu lão hơi nhướng mày, bất quá lại là không chút kinh hoàng, đồng dạng đưa tay một trường đối quá khứ. Phanh. Một cỗ khí lãng tứ tán ra, làm cho cả gian phòng đều chấn động lên. Lần này, Lưu lão trong mắt lại là xuất hiện vẻ kinh ngạc, người này thực lực, vậy mà cùng hắn tương xứng. Cái này sao có thể? Bất quá người kia chỉ là đơn giản xuất thủ một lần, chính là lần nữa thối lui đến Lý gia chủ thân sau. Lão nhân gia, cho các ngươi 3 ngày thời gian, để cho các ngươi thiếu chủ tự mình đến tìm chúng ta. Đối với Hắc Lâm Tiêu cục hoàn toàn không biết gì cả. Không phải liền là Tần gia dư nghiệt, ai không biết. Lý gia chủ bước xuống một câu, xoay người rời đi. Hắn không gì sánh được thoải mái, đây chính là có thực lực chỗ tốt. Cái này Hắc Lâm Tiêu cục xem thường bọn hắn. Bây giờ nhìn cái kia Lưu lão biểu lộ, muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Khi sau khi hai người đi, Lưu lão lúc này mới phất tay, trầm giọng nói, "Lưu Tam, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này đi điều tra." Chỗ tối, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá nửa canh giờ, Lưu Tam lần nữa về đến trong phòng. Hoàng đô bát đại gia bên trong Tiêu gia cùng Lý gia liên hệ hai nhà này, nói bọn hắn chính là chi thứ, tựa hồ cho nhất định thực lực trợ giúp, mới khiến cho bọn hắn khoa trương đứng lên. Đêm qua đêm khuya, có một đám người lai lịch không rõ tiến vào Lý gia, hôm nay bọn hắn đến đây, chỉ sợ sẽ là đêm qua đám người kia cho bọn hắn lực lượng. Lưu lão hơi nhướng mày. Người lai lịch không rõ, hắn ngược lại là có chút không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Đi theo Lý gia chủ thân sau người kia, trầm mặc ít nói, không có chút nào phong mang, trước đây không có xuất thủ liền ngay cả hắn đều không có làm sao lưu ý đến. Người này cũng là một cao thủ. Tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, truyền lệnh Hắc Phong sân trại, Lý gia cùng Tiêu gia người dám can đảm ra khỏi thành, giết không tha. Tuy nói Hắc Lâm Tiêu cục có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng bọn hắn còn có một cái Hắc Phong sân trại. Tần Thiếu Phàm cùng Lưu lão đã thông báo, nếu là có không tiện ra mặt sự tình, có thể cho Hắc Phong sân trại đi giải quyết. Đây chính là một đám thổ phỉ, phàm là thật bởi vì xung đột mà có tổn thất, cũng không phải tổn thất Hắc Lâm Tiêu cục, có thể lợi dụng. Lưu Tam gật đầu, lách mình rời đi. Chỉ là, Lưu lão không nghĩ tới, Tiêu gia cùng Lý gia dã tâm càng lớn. Ngày thứ 2 liền tuyên bố hai nhà kết minh. Ngày thứ 2 buổi chiều tìm Hắc Thạch thành mặt khác tam đại gia tộc gặp mặt. Đây là một trận hồng môn yến. Các nhà người tới chết thì chết, chạy chạy. Đặc biệt là Ngô gia, vốn là bị ngũ đại gia tộc xóa tên, bây giờ là triệt để tại Hắc Thạch thành xóa tên. Còn lại hai nhà cũng bị Tiêu Lý hai nhà chiếm đoạt. 3 ngày đi qua, Tần Thiếu Phàm không tại Hắc Thạch thành, tự nhiên không có khả năng xuất hiện tại hai nhà. Lý gia chủ trực tiếp sai người truyền lời, giao ra Thanh Phong Thiết Quán mạch, nếu không liền muốn cứng gián đoạn. Lưu lão nhìn thấy đưa tin, tức nổ tung. Hắn nhưng là trấn quốc công Lưu gia người, lại bị hai cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc cho uy hiếp. Vậy liền trực tiếp khai chiến đi. Hắn trực tiếp truyền lệnh Hắc Phong sân trại. Từ khoáng mạch đến Hắc Thạch thành, một đường 500 thổ phỉ trấn thủ, trong đó còn có bản đả cầm đầu ba cái trúc cơ cảnh. Vũ trộn, Hà Phong trực tiếp đem đại ca của mình Hà Thiên Lâm cho tìm tới. Hà Thiên Lâm đồng dạng là Vân Thanh Tông đệ tử, khinh thường tham dự cái này âm thầm tranh đấu. Hà Thiên Lâm vỗ Hà Phong bả vai, ngự trọng tâm trường nói, tông môn ta Hà Tiết cùng bực này phạm tục thế lực làm bạn, đệ đệ, ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Hắn một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng. Thiên phú của ngươi bất phàm, vốn nên nhẫn mại tính tình cố gắng tu luyện cho tốt, coi ngươi đột phá trúc cơ cảnh, hợp đăng cảnh, thậm chí nguyên anh cảnh, ngươi liền minh bạch, đây hết thảy. Hà Phong trực tiếp lật tay đánh ra một tấm linh thạch tạm. Hắn bất đắc dĩ nói, đại ca, không phải ta không hảo hảo tu luyện, thật sự là Hắc Lâm Tiêu cục cho nhiều lắm. Hà Thiên Lâm nhìn cũng không nhìn cái kia linh thạch tạm một chút, cho lại nhiều, một cái nho nhỏ phàm tục tiêu cục, hơn được ta Vân Thanh Tông. Ta tại tông môn làm quản sự, một tháng chừng 80,000 linh thạch đồng lộc, tiêu cục này có thể cho ta bao nhiêu? Hà Phong trực tiếp dựng lên một đầu ngón tay. Thế nhưng là Hà Thiên Lâm vẫn như cũng là một bộ tự cao tự đại bộ dáng. Hà Phong bất đắc dĩ, bất quá hắn vẫn là đem linh thạch tạp đưa cho Hà Thiên Lâm. Trong này mấy triệu linh thạch, chỉ cần đại ca chấn thủ Hắc Lâm Tiêu cục một tháng thời gian. Một tháng này cũng là khoáng mạch khai phát giai đoạn sau cùng, bọn hắn đã xâm nhập khoáng mạch cuối cùng. Nếu là thật sự có Thanh Phong Huyền Thiết, cũng chính là cái này nửa tháng liền có thể khai thác đi ra. 10,000 linh thạch. Hà Thiên Lâm lắc đầu, đuổi ăn mày. Hắn bỗng nhiên dừng một chút, một thanh tiếp nhận linh thạch tạm. Ngươi nói mấy triệu? Hà Phong cười, cười ý vị thâm trường. Hắn ngay từ đầu cũng cảm thấy chính mình là Hắc Lâm Tiêu cục làm công, rất là biệt khuất. Có thể trong khoảng thời gian này xuống tới, tốc độ tu luyện của hắn cũng không rơi xuống. Thời gian tu luyện là thiếu đi, nhưng là tài nguyên phong phú gấp 3-4 lần, thực lực này tăng lên so trước đó ngược lại nhanh hơn. Trịnh Tư cùng Trịnh Đại Tiền đã 2 tháng không có về một lần Vân Thanh Tông, dựa theo bọn hắn nói tới, Vân Thanh Tông cho điểm này tài nguyên, không cầm cũng được. Giá 2 lần nhiệm vụ, bỏ được chất béo liền so Vân Thanh Tông 1 tháng cho còn nhiều thêm. Cũng không phải Vân Thanh Tông keo kiệt, chỉ là Vân Thanh Tông phải nuôi sống người, hàng ngàn hàng vạn, mà Hắc Lâm Tiêu cục tài nguyên nghiêng, cũng bất quá 20-30 người thôi. Trên lệnh này, không cần nói cũng biết. Hà Thiên Lâm hít sâu một hơi, thật sâu nhìn thoáng qua Hà Phong. Hắn liền nói, đệ đệ không đốc, như thế nào một mực lưu tại đây nho nhỏ tiêu cục? Đệ đệ a, ta cũng chỉ có một vấn đề cuối cùng. Phần công tác này, có thể thời gian dài làm tiếp sao? Chương 92 Hắc Lâm Tiêu cục cho nhiều lắm, chương 92 Hắc Lâm Tiêu cục cho nhiều lắm. Hà Thiên Lâm chỉ cảm thấy, một tháng thời gian quá ngắn. Một tháng 1 triệu linh hạch, vượt qua Vân Thanh Tông đồng lộc gấp 10 lần còn nhiều, quản sự kia, hắn cảm thấy không làm cũng được. Hà Phong bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đại ca, cái này Hắc Lâm Tiêu cục không đơn giản a. Không chút khách khí nói, nơi này lại tự do, lại không thiếu khuyết lịch luyện cơ hội, cả ngày cùng hung thú đấu, cùng tán tu đấu, thú vị nhiều. Tử Lăng ngươi biết ta, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, nhảy lên bọn tới chiến lược bảng 70 vị. Hà Thiên Lâm sững sờ, hắn đã thật lâu không chú ý qua chiến lược bảng. Cái kia dù sao chỉ là 100 cái hóa nguyên cảnh tu sĩ xếp hạng mà thôi, nhưng là Tử Lăng hắn biết, trước đó không phải xếp hạng 90 mấy vị thôi, thực lực này như thế nào tiến bộ nhanh như vậy. Hà Phong tự rót tự uống, có nhiều thâm ý nói mà ta, đã vọt tới người thứ 30. Lời này vừa nói ra, Hà Thiên Lâm xem như minh bạch. con đường tu luyện, thiên phú tự nhiên không có khả năng kém, có thể tài nguyên cũng là quan trọng nhất. Hà Phong lưu tại đây, tự nhiên là bởi vì nơi này có đầy đủ hấp dẫn hắn đồ vật. Đại ca, tuy nói sau đó không nhất định là mấy triệu linh thạch một tháng, nhưng chúng ta cái này một cái trúc cơ cảnh thất trọng, chừng 700,000 linh thạch đồng lộc. Ngươi chính là trúc cơ cảnh bắt trọng, chính ngươi nghĩ đi. Thất trọng, 700,000 đó không phải là nói, bắt trọng chính là 800,000. Hà Thiên Lâm cảm giác mình hô hấp đều thô trọng, nếu là có tài nguyên này, hắn nửa năm liền có thể nếm thử trùng kích trúc cơ cảnh cửu trọng. Thời gian 3 năm, liền có thể nếm thử đột phá hợp đăng cảnh. Nhiều lắm, cái này Hắc Lâm Tiêu cục cho thật sự là nhiều lắm. Lão đệ, người một nhà không nói hai nhà nói, cái này Hắc Lâm Tiêu cục thiếu chủ, còn xin ngươi giúp ta dẫn tiến dẫn tiến. Hà Thiên Lâm nói đi, thậm chí còn cho Hà Phong rót một chén rượu. Cái này nhưng làm Hà Phong cho thoải mái đến, hắn vẫn luôn bị đại ca thuyết giáo, đây là lần thứ nhất nhìn thấy đại ca hạ thấp tư thái. Không thể không nói, có tiền thật sự là quá sung sướng. Cùng lúc đó, Tiêu gia phong điện, mấy cái Tiêu gia trưởng đối tập hợp một chỗ, sắc mặt rất là không dễ nhìn. Tiêu Bằng An trầm giọng nói, ngày gần đây, linh thạch khoáng mạch cùng hắc kim quặng sắt liên tiếp lọt vào tập kích, chúng ta tổn thất nặng nề. Trong tộc đã truyền đến tin tức, hỏi thăm một nhóm này khoáng thạch làm sao còn không tới Hoàng Đô. Hắn một phen nói ra, tất cả mọi người trầm mặc, ai cũng không nghĩ tới, lại còn có người tại Tiêu gia phong địa nhằm vào bọn họ Tiêu gia. Đơn giản thật to gan. Có thể sự tình đã phát sinh, bọn hắn nếu là báo cáo, chắc chắn bị trong tộc lao khiển trách, thậm chí mất đi trông coi đất phong phần này công việc béo bở. Tiêu Văn Sơn hừ lạnh một tiếng. Linh thạch khoáng mạch bên kia tăng tốc khai thác tiết tấu, ngày mai liền ra một nhóm linh thạch. Tiêu Bằng An nghe vậy, lập tức liền hiểu Tiêu Văn Sơn ý tứ. Đây là dự định dẫn xả xuất động. Bất quá cái này cũng không có cách nào, chỉ là linh thạch khoáng mạch xảy ra chuyện còn dễ nói, có thể hắc kim sắt cũng xảy ra chuyện, đúng là tổn thất to lớn. Chỉ có thể mau chóng truy hồi khoáng thạch. Đã như vậy, Tiêu Văn Sơn, Tiêu Văn Phong, hai người các ngươi liền đi một chuyến, lẫn vào áp giải đội ngũ, nhớ lấy không được xuất hiện bất kỳ tổn thất. Tiêu Bằng An hạ lệnh. Tiêu Văn Sơn đứng người lên, trực tiếp chắp tay nói, ta chúc cơ cảnh lục trọng, Văn Phong cũng là lục trọng, lại thêm phái 20 cái hóa nguyên cảnh, nếu là ra lại vấn đề, ta trực tiếp đem đầu đặt ở trước mặt ngươi. Hắn nói đi, chính là đối với bên người đệ nhẹ gật đầu. Hai người trực tiếp đi ra khỏi phòng. Tiêu Bằng An nhíu chặt lông mày cũng là giãn ra ra. Bọn hắn mấy cái này trông coi đất phong người, đều mò được không ít chỗ tốt, từng cái thực lực không tầm thường, còn có linh khí tại thân, so tu sĩ cùng giai đều mạnh hơn. Hắn còn lo lắng không ổn thỏa, đem hai huynh đệ này đều phái đi ra, nếu là thật sự xảy ra vấn đề, vậy thì không phải là mấy người bọn hắn có thể giải quyết. Nếu là có thể, hắn thật không nguyện ý tỉnh lại Tiêu gia tộc lão. Hôm sau, Tiêu Văn Phong cùng Tiêu Văn Sơn đã xâm nhập vào áp giải đội ngũ. Lúc đầu chỉ có 10 cái hóa nguyên cảnh phân phối áp giải đội ngũ, bây giờ nhiều đến 20 người, bất quá xét thấy trước đây ra đường rẽ, bây giờ Tiêu gia tăng thêm nhân thủ, ngược lại là cũng hợp tình hợp lý. Về đất phong trên con đường phải đi qua, hơn 100 người mai phục tại chỗ tối. Dẫn đầu chính là Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm nhìn xem đội ngũ từ xa mà đến gần, ánh mắt lấp loé. Lần này tăng thêm 20 cái hóa nguyên cảnh sao? Có chút khó giải quyết, bất quá cũng chỉ là có chút thôi. Hắn trong đội ngũ cũng chỉ là mười mấy hóa nguyên cảnh, không phải không mang theo, mà là bởi vì bọn hắn Hắc Lâm Tiêu cục hóa nguyên cảnh cao thủ cũng không nhiều. Hắn lúc này đánh ra mấy cái thủ thế, để đám người mai phục đứng lên. Trên đường tới Tần Thiếu Phàm liền thao luyện qua chính mình mang tới đội ngũ, lại là trải qua hai lần hành động, đám người ở giữa đã có an ý xem xét Tần Thiếu Phàm thủ thế liền minh bạch nên như thế nào tác chiến. Khi đội xe tới gần trong nháy mắt, chỉ gặp từng nhánh mũi tên bay vụt mà đến, trực tiếp làm rối loạn phía trước đội kỵ mã trận hình. Cầm đầu một cái Tiêu gia người quát chói tai một tiếng, bọn chuột nhắt phương nào? Ra. Trong đội xe, nhảy ra 200-300 người, tất cả đều là chú đóng ở đất phong binh sĩ. Binh sĩ giơ lên tấm chắn, ngăn trở cái này từng cây mũi tên, có thể mũi tên rơi xuống đất, lại là nổ tung từng đoàn sương mù. Sương mù hương vị gây mũi, phía trước nhất binh sĩ đã bắt đầu nhảy mũi, từng cái nước mắt chảy ngang. Sau một khắc, bốn phía tiếng la giết vang lên. Các binh sĩ vừa quay đầu lại, liền thấy từng cái mang theo mặt nạ người bỏ ra, giết vào trong đám người bắt đầu chém giết. Bởi vì trước đây sương mù, các binh sĩ từng cái khó chịu đến cực điểm, một thân thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần, lại là bởi vì vội vàng nên chiến, trong lúc nhất thời triệt để quân lính tăng dã. Mấy cái hóa nguyên cảnh cao thủ nhìn không được, thả người gia nhập trong chiến trường. Còn chưa kịp xuất thủ, bốn phía lại là xông ra mười mấy hóa nguyên cảnh cao thủ, cùng nhau tiến lên, trực tiếp giết mấy người kia một trở tay không kịp. Tiêu Văn Phong mí mắt cuồng loạn, thời cơ này nắm chắc thật sự là vừa đúng, nhưng hắn tiềm ẩn tại trong đội ngũ, lại là không thể xuất thủ. Bất quá cũng may, bọn hắn bên này hóa nguyên cảnh cao thủ còn có nhân số ưu thế. Đám người cùng một chỗ giết ra, khí thế hùng hổ. Nhưng lại tại lúc này, bóng đen bên trong đống nhiên thoát ra một bóng người. Hỏa diễm kiếm khí bắn ra, một kiếm huy sái, hai cái hóa nguyên cảnh ngũ trọng cao thủ trực tiếp ngã trên mặt đất, đầu thân tách rời. Cái kia hình người như quỷ mị, một kích thành công lập tức biến mất không thấy gì nữa, có thể sau một khắc xuất thủ, lại là chết mất hai cái hóa nguyên cảnh tam trọng. Trong lúc nhất thời, Tiêu gia bên này nhân số ưu thế không còn sót lại chút gì. Tiêu Văn Phong cùng Tiêu Văn Sơn chỗ nào còn ngồi được vững. Thu tử nhi dám. Hai người liên thủ xông ra, chúc cơ cảnh khí thế như là bãi sơn đảo hải bình thường giáng lâm chiến trường, hai người mục tiêu đều là cái kia đột nhiên xuất thủ đánh giết bốn cái hóa nguyên cảnh bóng đen. Mà người này chính là Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm nhìn hai cái chúc cơ cảnh đánh tới, cũng không dám chủ quan. Chứa đựng huyết khí toàn bộ rót vào ám ảnh ma trong thân thể, mà hắn cũng trong nháy mắt bị vô số hắc vụ vây quanh, hắc vụ như là áo giáp bám vào nó thân, quả nhiên là quỷ dị cùng thần bí. Tiêu Văn Phong đưa tay một trường, hắc vụ lập tức hóa thành tâm chắn, đem nó ngăn cản xuống tới. Hắn hơi nhướng mày, trầm giọng quát, đến tột cùng là ai, dám can đảm cùng ta Tiêu gia đối nghịch? Chương 93 Tiêu gia huynh đệ liên thủ đại chiến Tần Thiếu Phàm. Chương 93 Tiêu gia huynh đệ liên thủ đại chiến Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới giấu đầu lộ đôi, lúc này liền triệt tiêu hắc vụ đối diện cho che chắn. Nhất thời, một khuôn mặt quen thuộc liền xuất hiện tại Tiêu Văn Phong hai người huynh đệ trước mặt. Tiêu Văn Sơn hô hấp trì trệ, hoảng sợ nói, Tần gia Dương Nghiệt. Tần Thiếu Phàm đấy mắt hiện lên sắc ý, là Tần gia thiếu chủ, tìm đến chư vị đòi hỏi thiếu ta Tần gia nợ. Cái này Hoàng Đô Bát đại gia có thể như vậy an ổn, có hơn phân nửa nguyên nhân đều là bởi vì Tần gia quân cẩn trọng trấn thủ biên cảnh. Không chờ mong bọn hắn đội ơn, nhưng tại Tần gia xảy ra chuyện thời điểm, bọn hắn từng cái đến bỏ đá xuống giếng, mấy lần vây giết hắn, món nợ này nhất định phải hảo hảo thanh toán một phen. Tiêu Văn Phong gầm thét một tiếng, nghịch tặc, ngươi chính là đi tìm cái chết. Tần Thiếu Phàm triệt để thôi động ám ảnh ma, hắc vụ lập tức tứ tán ra, giống như từng mảnh mây đen thổi qua, che khuất bầu trời. Ta nói, ta là tới đưa các ngươi chết. Tiêu gia chư vị, lên đường đi. Hắn trong nháy mắt biến mất tại trong hắc vụ. Tiêu Văn Phong cùng Tiêu Văn Sơn đã mất đi đối với Tần Thiếu Phàm quá chặt, hai người lướt nhau, đồng thời từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Coi chừng, kẻ này thân pháp quỷ dị. Vừa dứt lời, Tần Thiếu Phàm lại là từ Tiêu Văn Phong trong bóng dáng trực tiếp chui ra, một trưởng nhấn tại Tiêu Văn Phong hậu tâm bên trên. Tiêu Văn Phong cười lạnh một tiếng, điều trùng nhỏ nói đều không có nói xong, hắn chính là cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, quanh người hắn hộ thể linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Cỗ lực hút này thậm chí truyền khắp toàn thân hắn, để trong cơ thể hắn linh lực cũng bắt đầu dao động, tựa hồ muốn theo cỗ lực hút này rời đi thân thể bình thường. Tiêu Văn Phong lúc này toàn thân chấn động, một cỗ linh lực ba động bộc phát, đẩy lui Tần Thiếu Phàm. Đại ca, kẻ này cực kỳ quỷ dị, có thể thôn phệ linh lực, đừng cho hắn tới gần. Hai người liếc nhau, lâu dài huynh đệ ở chung, để bọn hắn có cực cao ăn ý hai người liên thủ, thậm chí có thể chiến trúc cơ cảnh thất trọng. Ầm vang, hai người đồng thời rút ra trường thương, thương ra như rồng, hàn mang giao thoa. Dài một tấc mạnh. Tiêu Văn Phong hai người từng bước ép sát, căn bản không cho Tần Thiếu Phàm cơ hội gần người. Ác chiến hơn trăm hiệp, Tần Thiếu Phàm lách mình lui nhanh, biến mất trong hắc ám. Hắn biết rõ, ám ảnh ma thực lực cần dựa vào huyết khí thôi động, giống như bèo trôi không dễ. Tuy nói có được vượt qua bản thân hắn một cái đại cảnh giới thực lực, có thể sẽ chỉ càng đánh càng yếu, căn bản không có khả năng kéo dài thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Tần Thiếu Phàm triệt để bộc phát, không để ý linh lực hao tổn, lần lượt tại bóng đen bên trong xuyên thẳng qua, xuất quỷ nhập thần. Tiêu Văn Phong cùng Tiêu Văn Sơn bị đánh mấy lần trở tay không kịp, trên thân linh lực bị hút đi 3-4 thành, dẫn đến hai người hô hấp đều có chút dồn dập. Bọn hắn lúc này lưng tựa lưng, không cho Tần Thiếu Phàm từ phía sau bọn họ xuất hiện cơ hội. Đinh đinh đinh, trường kiếm cùng đầu thương giao mâu, ở trong đêm tối tóe lên từng mảnh hỏa tinh. Tần Thiếu Phàm giống như quỷ mị, thân hình chớp động ở giữa, vậy mà hoàn toàn áp chế hai người liên thủ. Kẻ này khí tức đang yếu bớt. Không sai, xuất thủ lực đạo cũng yếu đi 3 phần. Tiêu Văn Phong hai người cảm giác nhạy cảm, lúc này thay đổi sách lược, tốc độ xuất thủ lại nhanh 3 phần. Bọn hắn kết luận Tần Thiếu Phàm tiêu hao rất nhiều, chỉ cần tiếp tục nữa, Tần Thiếu Phàm thua không nghi ngờ. Giao thủ lần nữa mấy trăm hội hợp, bốn bề hắc vụ đều yếu kém mấy phần. Tần Thiếu Phàm lách mình xuất hiện ở phía xa, hô hấp dồn dập mấy phần. Vì bảo trì ám ảnh ma khôi lỗi bộc phát, hắn mỗi lần ám ảnh xuyên toa đều là dùng tự thân linh lực là tiêu hao, cái này mấy trăm hội hợp giao thủ, hao hết hắn toàn thân linh lực. Hắn bóp nát từng khối linh thạch, vận chuyển thôn thiên quyết hấp thu đến thể nội. Có thể Tiêu Văn Phong hai người nơi nào sẽ cho hắn cơ hội khôi phục. Cơ hội là Tần Thiếu Phàm dừng lại trong nháy mắt, hai người trong mắt chính là bộc phát ra một đạo tinh mang, đồng thời giơ lên trường thương, giống như giao long ra biển, hóa thành hai đạo lưu quang của tới. Một kích này, hai người thậm chí dùng tới võ kỹ thiểm điện một kích. Đầu thương đẩy ra từng sợi điện quang, uy thế khiếp người. Tần Thiếu Phàm hừ lạnh một tiếng, đáy mắt chỗ sâu lại là có một vẻ vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu là hai người vẫn như cũ lưng tựa lưng, hắn còn tìm không thấy sơ hở, trách thì trách hai người này tức giận, tách ra xuất thủ, cái này không thể nghi ngờ để hắn bắt lấy sơ hở. Bọn hắn thủy chung là xem thường thôn thiên quyết sức khôi phục. Mặc dù chỉ là trong chớp mắt, thôn tính phía dưới cũng đủ để hắn khôi phục 3-4 thành linh lực. Phanh! Hắc vụ tại trường thương tiếp xúc trong nháy mắt trực tiếp nổ tung, một mặt bát quái kính dừng lại ngay tại chỗ. Hai thanh mang theo điện quang trường thương lập tức đụng vào bát quái kính phía trên, mà còn sót lại hắc vụ lại là hóa thành một cái vòng xoáy, cấp tốc xoay tròn, hút vào hai thanh trường thương. Không tốt! Tiêu Văn Sơn hét lớn một tiếng. Hắn đấy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, chỉ gặp một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đệ đệ sau lưng. Coi chừng sau lưng. Tiêu Văn Phong phản ứng không thể làm không nhanh, trực tiếp từ bỏ bị hút lại trường thương, quay thân chính là một trường bay ra. Tần Thiếu Phàm cười lạnh một tiếng, đã chậm. Hắn trực tiếp đưa tay một trường, cùng Tiêu Văn Phong đụng vào nhau, đồng thời toàn lực vận chuyển thôn tiên quyết. Vâng. Vô hình khí lãng khuyết tán ra đến. Tần Thiếu Phàm khỏe miệng tràn ra máu tươi, cho dù là hắn đang hấp thu, có thể cuồng bạo linh lực hay là để hắn bị thương. Tiêu Văn Phong cảm nhận được hấp lực truyền đến, lúc này liền muốn tuột tay tạm thời tránh mũi nhọn. Mà Tiêu Văn Sơn cũng từ bỏ trường thương, nô ra một bàn tay hướng phía Tiêu Văn Phong chụp tới. Nhưng lại tại lúc này, hấp thu công kích bát quái kính bỗng nhiên tách ra từng đạo hào quang chói sáng, trước đây hấp thu điện quang toàn bộ phóng thích ra ngoài. Tiêu Văn Phong cùng Tiêu Văn Sơn đứng mũi chịu sào, tại dưới điện quang toàn thân tê liệt, chui vào thể nội dòng điện, xé rách huyết nục, phát ra từng đợt mùi cháy khét đạo. Hai người tóc đều dựng lên, một kích này dốc toàn lực, lúc này phản tác dụng trên người mình, cũng coi là tự chuốc lấy đau khổ. Mà Tần Thiếu Phàm cũng nhân cơ hội này, toàn lực vận chuyển thôn tiên quyết. Tiêu Văn Phong chỉ cảm thấy bàng bạc hấp lực cuốn tới, trong cơ thể hắn linh lực như là hồ thủy điện xả lũ, đổ xuống mà ra. Không cần một lát, sắc mặt hắn tái nhợt, thể nội linh lực tiêu tán hầu như không còn. Mà lúc này, Tần Thiếu Phàm sắc mặt lại là khôi phục hồng nhuận phân tớt, tinh khí thần trở lại đỉnh phong, hắn thậm chí cảm giác mình tu vi lại là có chỗ tiến tiến. Cảm tạ Tiêu gia thúc thúc đưa tới linh lực. Tần Thiếu Phàm khẽ miệng nhếch lên. Sau một khắc, hắn chính là trực tiếp hóa thành hắc vụ, biến mất tại nguyên chỗ. Tiêu Văn Sơn lúc này một phát bắt được đệ đệ, nhìn bốn phía, như lâm đại địch, hắn đưa tay chộp một cái, trường thương xuất hiện ở trong tay, đột nhiên hướng phía sau lưng đâm ra. Cái này bén nhạy trực giác chiến đấu, làm cho người lưu lưới. Đáng tiếc, Tần Thiếu Phàm càng nhanh, đâm ra trong nháy mắt, Tần Thiếu Phàm đã như quỷ mị xuất hiện tại Tiêu Văn Sơn trước mắt. Tiêu Văn Sơn lại là không kinh hoàng chút nào, "Tiểu tử, liền chờ ngươi." Hắn chợt quát một tiếng. Chỉ gặp thuộc về Tiêu Văn Phong trên trường thương toát ra từng sợi địa quang, lập tức đột nhiên bắn ra. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, trường thương trực tiếp xuyên thủng Tần Thiếu Phàm lồng ngực. Chương 94 bực này chết tư vị không dễ chịu đi, chương 94 bực này chết tư vị không dễ chịu đi. Tiêu Văn Sơn thấy thế, phun ra một ngụm trọc khí, đâm về sau lưng trường thương bất quá là giả thoáng một chiêu, chân chính sát chiêu chính là các loại Tần Thiếu Phàm chân chính xuất hiện trong ngáy mắt. Hắn đấy mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Không phải nói cái này Tần gia dương nghiệt bất quá hóa nguyên cảnh tứ trọng tu vi sao? Bây giờ xem ra, lại là có đầy đủ áp chế bọn hắn thực lực. Tình báo đơn giản chính là cho đùa. Cũng may, hắn phế đi một phen tay chân, hay là cầm xuống Tần Thiếu Phàm. "Tiểu tử, trường thương xuyên thủng trái tim, chờ chết tư vị không dễ chịu đi." Tiêu Văn Sơn trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hóa nguyên cảnh tu sĩ, sinh mệnh lực ương ngạnh, bị xuyên thủng trái tim cũng sẽ không trước tiên chết đi. Có thể đây không thể nghi ngờ là một cái tàn khốc quá trình, chỉ có thể cảm nhận được sức lực toàn thân bỗng nhiên biến mất, thân thể một chút xíu băng lãnh, tê liệt. Hắn buông xuống Tiêu Văn Phong, chậm rãi tiến lên. Nhưng lại tại lúc này, Tần Thiếu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt bộc phát ra nóng rực thần thái. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước, rút ngắn cùng Tiêu Văn Sơn khoảng cách. Tiêu Văn Sơn cúi đầu, lại là nhìn thấy xuyên thủng Tần Thiếu Phàm trường thương, đồng dạng xuyên thủng lồng ngực của hắn. Khoe miệng của hắn chảy máu, nhìn trước mắt Tần Thiếu Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Tiểu tử này, lại còn có sức hoàn thủ. Tần Thiếu Phàm bỗng nhiên đưa tay bắt lấy trường thương, dùng sức đưa tới, trường thương triệt để xuyên qua thân thể của hắn, thế nhưng đồng dạng quán xuyên Tiêu Văn Sơn ngực. Trên thân hai người đều có một cái trong suốt lỗ máu, không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Có thể Tần Thiếu Phàm khác biệt, trên người hắn lỗ máu vậy mà toát ra từng cây mầm thịt núc ních, lấp kín vết thương. Cái kia xuyên qua thương thế, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. "Đại ca!" Tiêu Văn Phong gầm thét lên tiếng. "Phanh!" Tiêu Văn Sơn nặng nề mà nện xuống đất, khóe miệng của hắn không ngừng chảy máu, tiếng hít thở âm như là ống bệ rách bình thường ngắn ngủi. "Hô hô!" Tiêu Văn Sơn trước mắt ánh mắt càng phát ra mơ hồ, hắn sức lực toàn thân đều biến mất, cái kia không ngừng chảy xuôi máu tươi, mang đi nhiệt độ của người hắn. Hắn một cái trúc cơ cảnh tu sĩ, đã mấy chục năm chưa từng cảm giác được rét lạnh, mà lúc này hắn lại là cảm nhận được xâm nhập linh hồn rét lạnh. Tần Thiếu Phàm phất tay thu hồi Tiêu Văn Sơn thi thể, lập tức cũng không do dự, một kiếm đưa tiễn Tiêu Văn Phong, để hai người huynh đệ này đoàn tụ đi. Hắn cắt lấy Tiêu Văn Phong đầu người, đem thi thể thu hồi. Hai cái trúc cơ cảnh lục trọng tu sĩ, để thôn thiên tháp hấp thu đến rất nhiều tinh lực. Huyết khí nhất chuyển, Tần Thiếu Phàm cảm giác mình thương thế lập tức tốt cái 7-8 phần. Hắn tiện tay nhặt lên hai thanh trường thương. Cái này hai thanh trường thương mặc dù không phải linh khí, có thể làm công tinh xảo, mũi thương toàn thân ngân bạch, che kín vân tay, nghiêm nhiên là trải qua thiên truy bách luyện bộ dáng. Mà cái này chất gỗ chui thường, vào tay hơi lạnh, lại có kim loại cảm nhận, cầm trong tay cũng cảm giác chịu nặng. Đây ít nhất là bát phẩm cấp bậc phàm khí. Bát phẩm phàm khí, tất nhiên là xuất từ danh sư chi thủ, trường thương này có giá trị không nhỏ, mỗi một chiếc giá trị đều không thua kém 5 triệu linh thạch. Quả nhiên, bát đại gia chính là tài đại khí thô. Tần Thiếu Phàm nhận lấy trường thương, định đem trường thương đưa cho Triệu Đại Sơn cùng Tần Hạo Lâm, hai người bọn họ càng ưa thích dùng thương. Lúc này, còn lại Tiêu gia đội ngũ cũng chỉ là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhìn thấy Tiêu Văn Sơn huynh đệ chết đi, càng là không có đấu trí. Trong đó mấy cái hóa nguyên cảnh, thậm chí trực tiếp muốn quay người chạy trốn. Tần Thiếu Phàm thấy thế, trực tiếp nắm lên trường thương, hắc vụ leo lên tại trên đầu thương. Siêu. Trường thương xẹt qua bầu trời đêm, đột nhiên xuyên thủng hai cái hóa nguyên cảnh cao thủ. Mà Tần Thiếu Phàm cũng hóa thành bóng đen biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ngăn chặn mấy cái kia người chạy trốn đường đi. Tay hắn cầm thanh diễm, nổ bắn ra mà ra. Mấy hơi thở ở giữa, chạy trốn mấy cái hóa nguyên cảnh tất cả đều ngã trên mặt đất. Tần Thiếu Phàm đánh ra một thủ thế, nhất thời, hơn trăm người tụ đến. Hắn nhìn quanh một vòng, kiểm lại một chút, phát hiện thiếu đi 7-8 người. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bất quá rất nhanh cũng điều chỉnh tới, đại chiến nơi nào sẽ không có hy sinh. Tần Thiếu Phàm phất phất tay, đem các huynh đệ thi thể thu lại, mang về an táng. Thi thể của địch nhân có thể thôn phệ thành huyết khí, có thể thủ hạ thi thể, hắn làm không được, vẫn là có ý định để các huynh đệ nhập thổ vi ăn. Bốn bề đám người từng cái rời đi, có thể là kiểm kê hàng hóa, có thể là đem chiến tử huynh đệ thi thể sưu tập đứng lên. Mà còn lại, Tần Thiếu Phàm đi một vòng, mấy trăm người đều bị hắn dùng thôn thiên tháp thôn phệ, hóa thành tinh thuần huyết khí. Bất quá hắn chân chính để ý, hay là Tiêu Văn Phong hai huynh đệ huyết khí. Cái này một cái trúc cơ cảnh lục trọng huyết khí, bù đắp được 100 cái ngưng khí cảnh luyện thể cảnh huyết khí. Mà còn lại 20 cái hóa nguyên cảnh, cũng cung cấp không ít huyết khí. Tần Thiếu Phàm lần nữa đánh ra một thủ thế, một bóng người lách mình mà đến, rơi vào Tần Thiếu Phàm sau lưng. Đem Tiêu Văn Phong đầu người đưa đến Tiếu Gia Phong địa dễ thấy vị trí. Người đến là Lưu Hồng, mà Lâm Ảnh đã sớm lăn lộn đến Tiếu Gia Phong địa bên trong tìm hiểu tình báo đi. "Là, thiếu chủ." Lưu Hồng rất ít nói, trực tiếp mang tới đầu người, quay người rời đi, biến mất ở trong đêm tối. Tần Thiếu Phàm dẫn người rời đi. Trên đường, chính là có thủ hạ báo cáo, một nhóm này linh thạch bên trong lại có 100.000 trung phẩm linh thạch, cũng chính là tương đương với 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Linh thạch chia làm cực phẩm, thượng trung hạ phẩm cấp 4. 100 khối linh thạch hạ phẩm mới bù đắp được một khối trung phẩm linh thạch, mà trung phẩm trong linh thạch linh khí tinh thuần, viễn siêu linh thạch hạ phẩm. Tu sĩ bình thường, hấp thu trung phẩm trong linh thạch linh khí liền có thể trực tiếp chuyển đổi thành linh lực, mà không cần tinh luyện. Tần Thiếu Phàm trong mắt lóe lên vui mừng. Một nhóm này linh thạch nên là tiêu gia tăng giờ làm việc khai thác đi ra, mục đích đúng là dẫn xà xuất động, không có nghĩ rằng lại là không công cho hắn làm áo cưới. Tính cả trước đây cướp đoạt hai nhóm vật tư, chỉ là linh thạch thì tương đương với có 20 triệu linh thạch hạ phẩm, mà hắc kim sắt chuyển đổi xuống tới, cũng giá trị 7,8 triệu linh thạch. Đây cũng là bát đại gia nội tình. Tần Thiếu Phàm có chút thổ thức, có thể hồi tưởng lại, đã từng Tần gia cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là phụ thân Tần Hùng tâm hệ trên chiến trường huynh đệ, đại chu hoàng triều cho quân bị không đủ, hắn chính là tự móc tiền túi thỏa mãn quân bị phối cấp. Mặc dù là như thế, tại Tần Thiếu Phàm tâm niệm niệm đều là Bạch Lâm trong đoạn thời gian đó, tiêu xài định nọt Bạch Lâm linh thạch, cũng cao tới mấy ngàn bạc kế. Hắn lắc đầu, lúc đó thật sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Rất nhanh, Tần Thiếu Phàm một đoàn người chính là về tới trong cứ điểm. Hắn lúc này lấy đi một nửa trung phẩm linh thạch, bế quan tu luyện. Cho dù là có ám ảnh ma khôi lỗi, hắn thực lực bản thân cũng muốn theo sau, nếu không cũng vô pháp phát huy ra ám ảnh ma khôi lỗi toàn bộ thực lực. Hôm sau sáng sớm, thiếu gia phong địa, quân doanh diễn võ trường. Binh sĩ dậy thật sớm thao luyện, có thể nhóm người thứ nhất vừa mới cả đội hoàn tất, lại là phát hiện, diễn võ trường tiêu ra trên cờ xí, lại là treo một cái đấm máu đầu người. Đầu người hai mắt đều không có nhắm lại, trong mắt tràn đầy không cam tâm chi sắc, dữ tợn đáng sợ. Đây không thể nghi ngờ là ở trong đám người đưa tới to lớn rối loạn. Không bao lâu, tin tức này liền truyền đến Tiêu Bằng An trong tai, khi hắn đi vào diễn võ trường, sắc mặt lập tức đen sùm dưới. Chương 95 thấy người, giết không tha chương 95 thấy người, giết không tha. Tiêu Bằng An nhìn xem Tiêu Văn Phong đầu người, sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng triệt để đen lại. Đây không thể nghi ngờ là đối với Tiêu gia khiêu khích. Ngay tại đêm qua, Tiêu Văn Sơn còn tại nói nếu là ra lại sự tình, liền đem đầu của mình để lên, bây giờ đầu người này thật xuất hiện ở nơi này. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn lần nữa tổn thất một nhóm linh thạch. Đây chính là bọn hắn là đền bù tổn thất, tăng giờ làm việc khai thác ra 100.000 trung phẩm linh thạch. Loại cấp bậc này tổn thất một khi không tìm về được, đất phong bên trong tất cả tiêu gia người đều sẽ bị giáng tội, thậm chí trực tiếp đi đẩy đến trên biên cảnh đi qua cái kia nghèo nàn thời gian. Đây đối với Tiêu Bằng An tới nói không thể nghi ngờ là không có khả năng tiếp nhận. Hắn lúc này vung tay lên, trầm giọng nói, "Tìm, đào sâu ba thước cũng phải đem người tìm cho ta đi ra." Hắn sau đó chính là nhìn về hướng đệ đệ của mình, Tiêu Bằng Châu. "Ngươi đi, đem âm thầm bồi dưỡng ám vệ mang đi ra ngoài, vô luận như thế nào đều được truy hồi một nhóm này vật tư." 100.000 trung phẩm linh thạch, tương đương với 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Hắn đều có thể tưởng tượng ra được, việc này một khi báo cáo, hoàng đô đám kia tộc lão hội là cái gì sắc mặt. Mà quan trọng nhất là, trấn thủ nơi đây hợp đàn cảnh tộc lão sắp thức tỉnh. Tộc lão 3 năm thức tỉnh một lần, thanh toán 3 năm này đích lợi, đồng thời cũng sẽ một lần nữa đưa vào số lớn linh thạch tiến vào trong ngủ say, giảm bất thọ nguyên hao tổn. Mà tình huống trước mắt là, cho dù là tiếp tục tăng giờ làm việc, cũng đụng không ra tộc lão này cần có linh thạch. Một khi tộc lão biết được việc này, nhất định tức giận. Hắn người phụ trách này, khó từ tội lỗi, chắc chắn đụng phải nhất khắc nghiệt trừng phạt. Tiêu Bằng Châu nghe xong ca ca lời nói, trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Ám vệ cũng không thể bày ở ngoài sáng, đều là bọn hắn âm thầm bồi dưỡng cao thủ, nếu là để lộ tin tức, hoàng chủ truy cứu trách nhiệm, hậu quả này so tổn thất tài nguyên còn nghiêm trọng hơn. Hoàng chủ đang nghi, đã cho phép bọn hắn tại đất phong bồi dưỡng 3000 quân đội, nhưng bọn hắn lại còn âm thầm bồi dưỡng ám vệ, tin tức này rơi vào hoàng chủ trong tai, chỉ sợ cũng lại biến thành nữ phản. Xác định sao? Hắn nhịn không được lên tiếng hỏi. Tiêu Bằng An gật đầu, việc này không lấy đi hở âm thanh, gặp phải bất luận kẻ nào, giết không tha. Tiêu Bằng Châu hô hấp trì trệ, bất quá rất nhanh liền nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn lúc này quay người rời đi. Ban ngày, Tiêu gia còn lại hơn 2000 binh sĩ lúc này phúc tràn ra đi, lấy khoáng mạch làm trung tâm triển khai địa thám thức tìm kiếm. 3 ngày thời gian, địa thám thức tìm kiếm hay là để các binh sĩ phát hiện dấu vết để lại. Vào lúc ban đêm, Tiêu Bằng Châu lúc này mới mang tới hơn 10 người đội ngũ, thừa dịp bóng đêm lặng yên rời đi Tiêu gia phong địa. Một nhóm này ám vệ, 10 cái trúc cơ cảnh, 30 hóa nguyên cảnh, tất cả đều là lấy bí pháp bồi dưỡng lên. 10 cái trúc cơ cảnh thống nhất đều là trúc cơ cảnh tam trọng, 30 hóa nguyên cảnh, thất trọng, bát trọng, cửu trọng, tất cả 10 cái. Đây đều là hao phí rộng lượng tài nguyên bồi dưỡng lên, mà lại lấy bí pháp đốt cháy giai đoạn, là lấy hy sinh về sau tu vi làm đại giá, nhóm này ám vệ tu vi sẽ không còn có tất gần, tuổi thọ cũng so tu sĩ bình thường muốn ngắn, thậm chí cũng không sánh nổi một chút không có tu vi phàm nhân. Có thể cái này, đồng dạng là bọn hắn tiêu ra chỗ nội tình. Tiêu Bằng Châu dẫn đầu một nhóm người, tu vi không kém, tốc độ cực nhanh, bất quá một canh giờ liền phi nhanh 80 dặm, đi vào một chỗ sơn cốc. Mấy cái tiêu gia binh sĩ chạy tới. "Hồi bẩm đại nhân, chúng ta một đường truy tra, nơi này có vết bánh xe, nghĩ đến cướp đi vật liệu người ngay tại trong sơn cốc này." Đang khi nói chuyện, tiêu gia binh sĩ lại là nhìn thấy Tiêu Bằng Châu đứng phía sau mấy chục người. Đám người này khí tức lạnh lẽo, lộ ra cảm giác gáp bách mãnh liệt, để hắn nhịn không được run. "Rất tốt." Tiêu Bằng Châu mắt lạnh nhìn mấy người lính, "Giết." Mấy người lính ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc, máu tươi vẩy ra, mấy người lính ngã trên mặt đất đã mất đi âm thanh. Nếu không thể dò gì tin tức, cái kia trên đường thấy bất luận kẻ nào, đều nhất định muốn chết. Hắn quay đầu, trầm giọng nói, "Ẩn nấp, chờ ta tin tức." binh sĩ bất quá luyện thể cảnh cùng ngưng khí cảnh, một chiêu chính là một năm lớn, bồi dưỡng đứng lên cũng không uổng công, không cần thiết để ám vệ xuất thủ trước. Pháo hôi, liền nên có pháo hôi giáp nộ. Tiêu Bằng Châu vung tay lên, 40 người lặng yên không tiếng động tản ra, không có phát ra một chút xíu thanh âm. Hắn quay người liền hướng phía trước đi đến. Không sai biệt lắm có 2000 binh sĩ đã hội tụ tại đầu này sơn cốc phụ cận. Sơn cốc tứ phía đều là sơn núi nhỏ, hắn phái người từng điều tra, chỉ có hai cái cửa ra vào, vừa vặn phù hợp bắt rùa trong hũ. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, một bóng người nhanh như tên bắn mà vượt qua, người tới chính là Lưu Hồng. Hắn đi vào một chỗ sơn động trước mặt, một chân quỳ xuống, "Thiếu chủ." "Vâng." Một cỗ linh lực ba động khuyết tán ra đến. Lưu Hồng ánh mắt ngưng tụ, hắn không có cảm giác sai, đây ít nhất là hóa nguyên cảnh thất trọng khí tức. Hơn một tháng trước kia, thiếu chủ cũng mới hóa nguyên cảnh ngũ trọng mới là, cái này liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, từ đó kỳ bước vào hậu kỳ, thiên phú này quả nhiên là yêu nghiệt. Rất nhanh, Tần Thiếu Phàm từ trong sơn động đi ra, dòng dã 5 triệu linh thạch, hắn mới khiến cho chính mình đột phá hai cái tiểu cảnh giới, cái này thôn thiên quyết khẩu vị càng lúc càng lớn. Bất quá tu luyện không có bình cảnh mà, căn cơ vững chắc, đây cũng là thôn thiên quyết bá đạo nhất địa phương. Hắn nhìn xem Lưu Hồng, hỏi, như thế nào? Lưu Hồng lúc này đem chính mình thám tính đến hết thảy nói ra, bao quát 2000 binh sĩ, còn có một đám không biết tên đội ngũ. Cái kia nên là Tiêu gia ám vệ, bất quá cái kia Tiêu Bằng Châu chính là trúc cơ cảnh thất trọng, ta không dám quá mức tới gần, không có cảm giác được cụ thể khí tức, không biết thực lực như thế nào. Tần Thiếu Phàm gật đầu, trúc cơ cảnh thất trọng, vừa vặn phù hợp. Hắn vừa mới đột phá đến hóa nguyên cảnh thất trọng, tăng thêm ám ảnh ma khôi lỗi hấp thu đến đại lượng huyết khí khôi phục lực lượng, cái này trúc cơ cảnh thất trọng cũng không phải không có khả năng một trận chiến. Nếu là không đột phá, còn có chút nguy hiểm. 2000 binh sĩ, nên sẽ bị xem như là phá hôi, truyền lệnh xuống, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lưu Hồng gật đầu, lách mình rời đi. Tần Thiếu Phàm mang theo 500 người đến, ba lần cướp bóc, tổn thất 30, 40 người, tổn thất cũng không lớn. Có thể những người còn lại lại là muốn đối mặt số lượng gấp 4-5 lần địch nhân, áp lực cũng rất lớn. Tần Thiếu Phàm tọa trấn trong sân cốc, nhìn xem bốn phía. Tới đi, ma luyện ta kinh nghiệm tác chiến. Hắn từng đạo mệnh lệnh truyền xuống tiếp, chú đáo, đâu vào đấy. Hơn 400 người mai phục tại sơn cốc bốn chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhanh, bốn phía trên sơn cốc chính là giấy lên hừng hực liên hỏa, tùy theo mà đến chính là lít nha lít nhít mưa tên. Nhưng lúc này, hơn 400 người tránh né địa phương đều có tảng đá lớn làm che chắn, còn có một số người trốn ở trong sân động, hoàn toàn không cần để ý mưa tên. Tùy theo mà đến chính là thiêu đốt lên đá lăn. Từng cái ngưng khí cảnh binh sĩ xuất thủ, dương cung bắn tên, ẩn chứa linh lực mũi tên bắn ra, đánh nát từng khối đá lăn. Lập tức, trong sơn cốc khói đặc nổi lên bốn phía, ánh lửa lấp loé. Ở vào trên đỉnh núi binh sĩ, căn bản liền thấy không rõ trong sơn cốc tình huống cụ thể. Tiêu Bằng Châu lại là tự tin vô cùng, vung tay lên, hạ lệnh, bọn hắn tất nhiên không biết chúng ta đến đây tập kích, xung, giết. Chương 96 làm sao có thể toàn quân bị diệt? Chương 96 làm sao có thể toàn quân bị diệt? Tiêu Bằng Châu tự hỏi chính mình tập kích không gì sánh được cấp tốc, mà sơn cốc này, thích hợp nhất tiến vũ cùng đá lăn, tất nhiên đã đánh đám người kia một trở tay không kịp. Dựa theo dấu vết lưu lại đến tính ra, đám người này cao nữa là 4-500 người, lại trải qua một lần này tập kích, những người còn lại cũng không tính là cái gì. Giết! Tiếng la giết vang lên, chống trận vang lên. Sơn cốc bốn phương tám hướng đều có binh sĩ trùng sát mà đến, mà hai cái lối vào lại là riêng phần mình có 500 người, khí thế hùng hổ và bảo. Sau một khắc, âm thanh xé gió trắng đêm không. Siêu siêu siêu. Vô số mũi tên xuyên qua ánh lửa cùng khói đặc, hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Những cái kia từ trên sườn núi lao xuống binh sĩ, chỗ nào nghĩ đến tiễn vũ đánh tới, xông lên phía trước nhất người vội vàng phanh lại. Có thể cứ như vậy, người phía sau căn bản hãm không được xe, trận hình hỗn loạn. Người phía trước ngừng không nổi, tựa như là ngạnh sinh sinh hướng phía tiễn vũ đụng tới bình thường. Mà lúc này, từ sơn cốc hai cái cửa vào xông tới binh sĩ, lại là không có chú ý tới, bốn phía chỗ cao có từng cái không đáng chú ý sơn động. Trong sơn động, bóng người đông đảo. Đá lăn, mũi tên từ trên trời giáng xuống, đánh hai đội binh sĩ một trở tay không kịp. Lập tức, trong sơn cốc vọt thẳng ra hơn trăm người, tiếng la giết rung trời. Đám người này từng cái che mặt, xuyên qua khói đặc nhưng lại chưa chịu ảnh hưởng. Chỗ cao trong sơn động, trực tiếp nhảy xuống từng cái binh sĩ, nhập vào trong đám người. Trong lúc nhất thời, hai cái cửa vào sơn cốc máu chảy thành sông. Hơn 200 người cùng một chỗ tập kích, sửng sốt trong khoảng thời gian ngắn liền như là như chém dưa thái rau, tập sát từ hai bên sông tới hơn 1000 người. Mà hai bên trên sườn núi lao xuống người, lúc này mới từ trong lúc bối rối lấy lại tinh thần. Bọn hắn lo lắng phía dưới lại có tiễn vũ đánh tới, tránh thoát đợt thứ nhất tiễn vũ đằng sau, lại là bò lên trở về, trọng chỉnh trận hình, dùng tấm chắn ngăn tại phía trước nhất, trùng sát xuống tới. Ai có thể nghĩ ra được, đến lúc này một lần chậm trễ thời gian, đủ để cho bọn hắn tổn thất hơn phân nửa nhân mã. Lúc này, trong sân cốc, Tần Thiếu Phàm tọa trấn trung tâm, thần thái lạnh lùng, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hơn 400 người, hướng thẳng đến một bên dốc núi trùng sát đi lên. Hóa nguyên cảnh tu sĩ mở đầu, cho dù là Tiêu gia binh sĩ đã tạo thành công kích chi thế, lại vẫn như cũng là bị từng đạo linh lực đánh tan trận hình. Những người còn lại đánh thẳng vào, đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. Hai bên dốc núi đều riêng phần mình có 500 người, đợt thứ nhất tiến vũ đã tổn thất không ít, mà đợt thứ hai trùng sát phía dưới, Tần Thiếu Phàm bên này hơn 400 người tề tụ, còn có hóa nguyên cảnh tu sĩ xuất thủ. Cái này Tiêu gia binh sĩ mới kiên trì vài phút, toàn bộ bị diệt diệt. Mà lúc này, mặt khác một bên trên sườn núi binh sĩ vọt xuống tới, không thấy được địch nhân, lúc này liền hướng phía mặt khác một bên dốc núi trùng sát mà đi. Tần Thiếu Phàm trực tiếp sai người tập hợp lại, từ trên sườn núi lao xuống. Thế cục nghịch chuyển. vốn phải là Tiêu gia binh sĩ từ trên xuống dưới công kích, bây giờ lại biến thành bọn hắn tại dưới sườn núi, tiếp nhận Tần gia quân công kích. Chỉ là một lần công kích, Tiêu gia binh sĩ liền tổn thất hơn phân nửa. Những người còn lại trực tiếp bị giết tới đánh tới bởi. Thiếu chủ thật mẹ nó là thần, chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, hắn sớm bố trí tốt chiến thuật, lại là từng cái có hiệu quả. Cái kia Tiêu gia người không kém, dốc núi công kích, hai bên tập kích, còn có tiễn vũ cùng đá lăn đánh một đợt tiên cơ. Nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ tới, thiếu chủ trực tiếp dự đoán trước bọn hắn tất cả hành động. Tần gia quân tụ cùng một chỗ, đánh thắng trận cảm giác, để bọn hắn rất là nhiệt huyết dâng trào. Lại ngắm nhìn một phía, lần này tuy nói nhân số không chiếm cứ ưu thế, nhưng là cái này đáng sợ tiên cơ dự phán, để bọn hắn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Hơn 400 người, đại bộ phận chỉ là thụ thương, nhưng lại không có tử vong. Lúc này, trên sườn núi, Tiêu Bằng Châu sắc mặt đơn giản so An Vân còn khó nhìn, hắn không nghĩ tới 2000 binh sĩ đầu nhập đi bảo, vậy mà một người cũng không còn. Nhìn xem nhóm người kia ở trong sơn cốc gieo họ, hắn vô cùng phẫn nộ. Thông minh đúng không? Tốt tốt tốt, rất tốt. Nhưng ta sẽ cho ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, những này thông minh không đáng một đồng. Bên người, mấy cái nổi chống binh sĩ một mặt mờ mịt ngã trên mặt đất, trên cổ một đạo vết máu mới dần dần hiện hiện. Tiêu Bằng Châu hít sâu một hơi, hắn cũng không nghĩ tới các binh sĩ sẽ toàn quân bị diệt, bất quá cái này cũng thuận tiện hắn tiếp xuống hành động. Còn có 2 canh giờ trời đã sáng. Giết bọn hắn, để bọn hắn không nhìn thấy ngày thứ 2 thái dương. 40 người tứ tán ra. Trúc cơ cảnh tu sĩ từ trên trời giáng xuống, mà hóa nguyên cảnh tu sĩ không có khả năng bay, từ trên sườn núi chạy nhanh đến. Trong sân cốc, thần gia quân còn tại gieo họ. Cả đội, tới. Tần Thiếu Phàm bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, liền ngay cả hắn đều không có phát giác được cái này 40 người hành động. Đây tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, hành động ở giữa vậy mà không có phát ra một chút xíu thanh âm. Phanh phanh phanh. Tương đạo trầm đục vang lên, 10 cái trúc cơ cảnh từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch bình thường đập xuống đất, đất đá tung tóe. Bốn phía Tần gia quân còn không có kịp phản ứng, liền bị từng kiếm một chém giết. Tần Thiếu Phàm chỗ nào còn ngồi được vững, trầm giọng nói, "Lưu Hồng, giết hóa nguyên cảnh." Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là trùng sát xuống hóa nguyên cảnh, không có nghĩ rằng chân chính kỳ binh lại là từ trên trời giáng xuống. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ có trúc cơ cảnh có thể bay, đám người này chính là trúc cơ cảnh. Lúc này, cái kia 10 cái trúc cơ cảnh tu sĩ thần binh trên trời rơi xuống, ngắn ngủi mấy lần hô hấp thời gian liền giết mấy chục cái Tần gia quân. Tần gia quân hơn 400 người, giết 2000 binh sĩ đều không có lớn như vậy tử thương. Có thể đối mặt trúc cơ cảnh, bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Hắc vụ tràn ngập, lập tức ngăn tại cái kia 10 cái trúc cơ cảnh phía trước. Mà Lưu Hồng đã mang theo bọn hắn bên này 10 cái hóa nguyên cảnh, đối mặt Tiêu gia ám vệ. Làm sao? Tiêu gia ám vệ tất cả đều là hóa nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại. Phen này giao thủ xuống tới, cho dù là có Lưu Hồng cái này trúc cơ cảnh, vẫn như cũng là đã rơi vào hạ phong. Bất quá Tần gia quân cũng không sợ, khi nhìn đến hắc vụ tràn ngập đằng sau, chính là cấp tốc rời xa chỗ này chiến trường. Bọn hắn cũng không có rời đi, ngược lại là lợi dụng cung tiễn, trợ giúp cùng ám vệ đại chiến Lưu Hồng bọn người. Cung tiễn này tuy nói không có mạnh như vậy, nhưng lại làm cho người phiền phức vô cùng, không bao lâu, thế cục cũng ổn định lại. Mà lúc này, phía trên Tung Lũng, Tiêu Bằng Châu mắt thấy 40 ám vệ xuất thủ đều không thể cầm xuống Tần Thiếu Phàm bọn người, lập tức phẫn nộ tới cực điểm. Xem ra, còn cần ta tự mình xuất thủ. Hắn lúc này liền chuẩn bị xuất thủ, nhưng vừa bạn phóng ra một bước, hắn chính là nhìn thấy phía sau mình nhiều một cái bóng. Sau một khắc, hắn toàn thân chấn động, linh lực như là như vòi rồng tứ tán ra. Bóng người kia lập tức bay ngược ra mấy chục mét, trên mặt đất cọ sát ra một đầu thật dài vết máu, bất quá người kia lại là một cái xoay người, biến mất từ một nơi bí mật gần đó. Tiêu Bằng Châu đang định đuổi, lại là phát hiện chính mình phía sau lưng truyền đến nhói nhói, ngay sau đó, nửa người cũng bắt đầu tê liệt. Độc. Chỗ tối, một đạo trêu tức thanh âm vang lên. "Đúng vậy a, Tiêu gia huynh đệ, thanh mang xà độc tố tìm hiểu một chút." Chương 97 Lâm Ảnh Chiến Tiêu Bằng Châu, thực lực cách xa chiến đấu chương 97 Lâm Ảnh Chiến Tiêu Bằng Châu, thực lực cách xa chiến đấu Tiêu Bằng Châu đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc. Bây giờ đại chu cảnh nội đã cực ít có thanh mang xà tồn tại, có thể thanh mang xà hung danh lại như cũ tại lưu truyền. Một loại nhị giai hung thú, có độc tố vậy mà có thể uy hiếp được trúc cơ cảnh, cái này đủ để thấy thanh mang xà chỗ kinh khủng. Hắn chỉ có thể phân ra một bộ phận linh lực đi áp chế độc tố. Bất quá, trong lòng của hắn lại là ghi nhớ lấy trong sơn cốc chiến đấu. Hắn suy tư mấy tức, liền quyết định không cùng chỗ tối người kia chiến đấu, hắn có thể cảm giác được, người này thực lực không bằng hắn, có thể thắng ở che giấu khí tức thủ đoạn rất mạnh. Tiêu Bằng Châu đã để cao 12 phần cảnh giác, lại như cũng không phát hiện được chỗ tối người kia vị trí. Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này mũi chân điểm một cái, liền muốn hướng phía sơn cốc mà đi. Có thể sau một khắc, thấy hoa mắt, dư quang lý một đạo hàn mang đang nhanh chóng tới gần. Tiêu Bằng Châu kinh hồn tăng đảm, nơi nào còn dám để cái kia dính đầy thanh mang xà độc tố truy thủ tiếp cận chính mình. Hắn lúc này hướng thẳng đến phương hướng kia đánh ra một trường. Truy thủ đánh tới, như là linh xà bình thường nô ra phong mang, thuận thế vạch phá Tiêu Bằng Châu bàn tay, có thể Tiêu Bằng Châu đánh ra một trường cũng liền đem Lâm Ảnh đánh bay ra hơn 100 mét. Lâm Ảnh một cái xoay người, lần nữa biến mất từ một nơi bí mật gần đó. Hắn trốn ở trong bóng tối, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cái này trúc cơ cảnh thất trọng một trường, không phải tốt như vậy tiếp xuống. Hắn bén lên y phục của mình, bên trong nhuyễn giáp xuất hiện một cái thủ ấn. Nếu không phải cái này nhuyễn giáp, hắn thụ thương sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là thả Tiêu Bằng Châu rời đi, tùy thời mà động, tìm đúng Tiêu Bằng Châu buông lỏng cảnh giác thời điểm lại ra tay. Có thể Lâm Ảnh lúc này trong đầu hồi tưởng đều là trong khoảng thời gian này đi theo Tần Thiếu Phàm từng màn. Chẳng biết tại sao, Tần Thiếu Phàm tựa hồ chính là có một loại đặc biệt nhân cách bị lực, để cho người ta nguyện ý đi theo. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, hắn hay là trùng với Lâm gia. Bất quá Lâm Ảnh nói một mình, lời nói xoay chuyển, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Tần Thiếu Phàm cho, hoàn toàn chính xác không ít. Mắt thấy Tiêu Bằng Châu liền muốn lần nữa rời đi, Lâm Ảnh cắn răng một cái, lách mình mà ra. Phanh! Lâm Ảnh lần nữa bay ngược mà ra, bất quá cũng thuận thế tại Tiêu Bằng Châu trên thân lần nữa lưu lại một đạo vết thương, hắn thực lực không sánh bằng Tiêu Bằng Châu, chỉ có dựa vào chủy thủ này bên trên thanh mang xà độc tố. Lấy thương đổi thương, đây là biện pháp tốt nhất. Đợi đến độc tố tích lũy đến mức nhất định, Tiêu Bằng Châu cũng có thể giết. Chỉ là hắn cũng tại thủ thương, liền xem ai trước kiên trì đến cuối cùng. Chỉ cần Tiêu Bằng Châu có muốn rời khỏi ý tứ, Lâm Ảnh liền tùy thời xuất thủ, hai người giao thủ cũng bất quá mấy hiệp, có thể mỗi lần đều vô cùng hung hiểm, nhất định thấy máu. Cùng lúc đó, trong sân gốc, lấy Lưu Hồng dẫn đầu đại chiến tiến hành hừng hực khí thế, hắn tuy nói là trúc cơ cảnh tam trọng, có thể đối mặt mấy chục cái hóa nguyên cảnh cao thủ, hay là giật gấu và bay. Trọng điểm là cái này 30 người hung hãn không sợ chết, căn bản cũng không để ý đồng bạn chết. Giống như là không có cảm giác đau bình thường, cho dù là chết, cũng phải tại Lưu Hồng trên thân lưu lại một đạo vết thương. Mà lại Lưu Hồng mang người bên trong, không có mấy cái hóa nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, chỉ có thể ở bên cạnh phối hợp tác chiến, nhìn Lưu Hồng một người đại chiến 20-30 người. Một bên khác, Tần Thiếu Phàm một người độc chiến thập đại trúc cơ cảnh. Không hề nghi ngờ, đây là hắn gian nan nhất cũng hung hiểm nhất một trận chiến đấu. Có ám ảnh ma khôi lỗi phụ thân, hắn đủ để phát huy ra trúc cơ cảnh thất trọng thực lực, mà 10 người này bất quá là trúc cơ cảnh tam trọng thôi. Có thể không chịu nổi 10 người này phối hợp ăn ý cho dù là tay gãy, cũng có thể lập tức mặt không đổi sắc đổi tay cho Tần Thiếu Phàm một kích. Tần Thiếu Phàm tu vi chân chính chỉ là hóa nguyên cảnh thất trọng, căn bản đánh không được cái này trúc cơ cảnh tam trọng công kích. Bị đụng phải một chút nhất định phải dùng huyết khí chữa thương, mà huyết khí lại là ám ảnh ma khôi lỗi nguồn suối lực lượng, hắn cũng không dám quá nhiều sử dụng. Tần Thiếu Phàm từng ngụm thở dốc, hắn đã không dám chữa thương. Mà người trước mắt còn thừa lại 8 cái. 8 người thân ảnh giao thoa, căn bản không cho Tần Thiếu Phàm cơ hội thở dốc, không nói một lời liền bật lên, từ 4 phương 8 hướng vây quét mà đến. Trong chớp mắt, Tần Thiếu Phàm cắn chặt răng, hắn biết không thể tiếp tục mang xuống. Ám ảnh ma khôi lỗi có thể phát huy ra chút cơ cảnh thất trọng thực lực, hắn cũng có thể thi triển một chiêu kia. Bất quá thi triển đằng sau, ám ảnh ma lực lượng liền sẽ hao hết. Một kích, nhất định phải giết sạch 8 người này. Lưu cho Tần Thiếu Phàm do dự thời gian không nhiều lắm. Hắn một cái lắc mình, hóa thành hắc vụ biến mất tại nguyên chỗ. 8 người kia nhưng không có mảy may kinh hoàng, một cái quay đầu, chính là hướng phía Tần Thiếu Phàm xuất hiện lần nữa địa phương tập kích mà đi. Có thể giờ khắc này, Tần Thiếu Phàm quanh thân hắc vụ triệt để tản ra, hóa thành một đạo đạo bóng đen. Dị tộc, tu không phải võ kỹ, mà là huyết mạch chuyển thừa năng lực đặc thù. Một chiêu này, tên là ám ảnh thuần sát. Siêu. Bát đạo ám ảnh trong nháy mắt biến mất, đồng thời từ 8 người bóng dáng bên trong chui ra, hắc vụ hóa thành lợi kiếm, đồng thời đâm ra. 8 người này dũng mãnh địa chiến, khi bóng đen xuất hiện trong nháy mắt chính là đồng loạt thay đổi thân hình, một đao hướng phía bóng đen đâm tới. Nhưng bọn hắn quên đi, cái này bóng đen không có thực thể. Trường đao xuyên qua bóng đen, cùng một thời gian, bát đạo ám ảnh cũng đâm xuyên qua 8 người thân thể. Tần Thiếu Phàm nỗi lòng lo lắng rốt cục thư giãn xuống. Hắn thở dài ra một hơi, ngã trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, một kích này rút khô hắn tất cả lực lượng. Toàn thân linh lực cùng thôn thiên tháp bên trong chứa đựng tất cả huyết khí. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghỉ ngơi. Hắn lúc này lấy ra từng khối linh thạch, vận chuyển thôn thiên quyết hấp thu đứng lên. Không cần một lát, linh lực của hắn chính là khôi phục 3-4 thành. Hắn xoay người ngồi dậy, phất tay đem trên mặt đất thi thể toàn bộ thu hồi, thôn vệ hóa thành huyết khí. Có huyết khí bổ sung, đáy lòng của hắn mới có đáy. Tần Thiếu Phàm nhìn về phía Lưu Hồng bên kia, hít sâu một hơi, lần nữa nhấc lên thanh diễm nổ bắn ra mà ra. Hắn lần nữa thân hóa bóng đen, xuyên thẳng qua trên chiến trường. Những cái kia hóa nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ mặc dù mạnh, nhưng lúc này Tần Thiếu Phàm cũng đã là hóa nguyên cảnh thất trọng, mở ra chiến hoàng bí pháp, đủ để áp chế hóa nguyên cảnh bát trọng, thậm chí chọi cứng hóa nguyên cảnh cửu trọng cũng không phải vấn đề quá lớn. Mà lại, giờ phút này, hắn cũng không có đi tìm bát trọng cửu trọng, mà là chuyên môn chọn lựa hóa nguyên cảnh thất trọng giết. Một lúc lâu sau, đại chiến kết thúc. Tần Thiếu Phàm tọa hạ, từng ngụm thở dốc đứng lên. Trận chiến này, quả nhiên là hung hiểm lại kích thích. Vâng. Nơi xa, linh lực bộc phát, cuốn lên từng đạo gió lốc. Tần Thiếu Phàm tâm cũng lần nữa nhấc lên, hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp trên sân gốc, đồng dạng có một đạo rất mạnh trúc cơ cảnh khí tức. Hắn cùng Lưu Hồng liếc nhau, lần nữa lách mình mà ra. Lúc này, Lâm Ảnh cùng Tiêu Bằng Châu giằng co mà đứng. Lâm Ảnh toàn thân nước bùn vết máu, không gì sánh được chật vật, Tiêu Bằng Châu muốn tốt rất nhiều, bất quá trên người có tầm 10 đạo to to nhỏ nhỏ vết máu, vết thương chảy ra màu xanh tím máu. Chiến đến nước này, Lâm Ảnh cũng chỉ có một kích chi lực. Trái lại Tiêu Bằng Châu, hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, thân hình lắc lư, thể nội tích lũy thanh mang xà độc tố quá nhiều, không ngừng tan rã linh lực của hắn, hắn nhất định phải mau chóng đem độc tố bức đi ra. Hai người tựa hồ tâm hữu linh tê bình thường, đều không có tùy tiện ra tay, chỉ khi nào xuất thủ, chính là quyết chiến. Chương 98 thiếu chủ, ngươi có thể lấy roi đánh thi thể. Chương 98 thiếu chủ, ngươi có thể lấy roi đánh thi thể. Ngươi rốt cục đi ra. Tiêu Bằng Châu hừ lạnh, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt chết cho ta. Lâm Ảnh cười khẽ, ẩn giấu cả một đời, đây là lần thứ nhất chính diện cứng rắn. Hắn không chút do dự, tại thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, hắn chính là biến mất ngay tại chỗ, không mang lên mảy may thanh âm. Tiêu Bằng Châu còn vừa muốn nói gì, đội vàng đem lời muốn nói nuốt xuống, vận chuyển có thể vận dụng linh lực, toàn lực xuất thủ. Hai người giống như là phúc trí tâm linh bình thường, đồng thời xuất hiện, đồng thời hét lớn một tiếng. Tiêu Bằng Châu một quyền đập tới, trong nháy mắt đánh ra mấy chục quyền, đầy trời quyền ảnh. Lâm Ảnh ánh mắt ngưng tụ, hắn triệt để từ bỏ phòng ngự, ánh mắt lấp lóe, tìm đúng quyền ảnh bên trong khe hở, dao găm trong tay cũng dò xét ra ngoài. Tiêu Bằng Châu khẽ miệng cười mỉm, quả đấm của ta cuối cùng phải nhanh một chút. Phanh phanh phanh. Từng tiếng trầm đục vang lên, Lâm Ảnh trong nháy mắt gặp mấy chục quyền, tay này bên trong chủy thủ ngừng lại, khoảng cách Tiêu Bằng Châu bất quá 3 tấc khoảng cách. Khóe miệng của hắn chảy máu, tại bay rất ra ngoài trước một khắc, chủy thủ rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang, đâm vào Tiêu Bằng Châu ngực. Có thể Tiêu Bằng Châu hay là kịp phản ứng, thay đổi thân hình, tránh đi yếu hại. Hắn che ngực vết máu, nhìn thấy Lâm Ảnh bị một quyền đánh bay hơn 100 mét, đụng nát từng khối tảng đá, đáy mắt tràn đầy ý cười. Trên mặt đất ném ra một đầu thật dài vết máu. Lâm Ảnh khóe miệng tràn đầy máu tươi, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt gãy mất 4/5, đau nhức kịch liệt này để hắn căn bản là đứng không dậy nổi. Hắn dựa vào một khối đá, ngồi liệt trên mặt đất, chỉ là nhìn xem Tiêu Bằng Châu cười. Tiêu Bằng Châu đáy mắt tràn đầy vẻ không hiểu, hắn quát chói tai một tiếng, lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi, còn tại cười. Lâm Ảnh ho khan vài tiếng, trong lồng ngực tụ huyết tử trong miệng phun tới. Hắn lúc này mới dễ chịu rất nhiều, cười nhạt một tiếng. Ta cả đời này đều là giấu đầu lộ đuôi, mỗi lần xuất thủ đều nhất định có thể giết mạnh hơn ta người. Lần này xem như ta lần thứ nhất có khí phách, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tiêu Bằng Châu khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức. Không chút khách khí nói, Lâm Ảnh bất quá trúc cơ cảnh ngũ trọng, mà Tiêu Bằng Châu chính là trúc cơ cảnh thất trọng. Đây là trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch, không nói khác nhau một trời một vực, cũng giống như hồng câu bình thường. Nếu không phải Lâm Ảnh luôn luôn một kích không trúng liền lách mình tránh lui, hắn đã sớm đánh giết Lâm Ảnh. Ta giết ngươi, mới là dễ như trở bàn tay, cũng tỉ như lời còn chưa dứt, Tiêu Bằng Châu trên mặt đột nhiên hiện ra một mảnh màu tím xanh, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, cũng là màu xanh tím. Độc phát. Tiêu Bằng Châu ngã trên mặt đất, thanh mang xà độc tố tại thể nội tán loạn, xâm nhập tâm mạch, cốt tủy. Hắn toàn thân linh lực tiêu tán, rốt cuộc gáp chế không nổi. Ngươi hắn chỉ vào Lâm Ảnh, cảnh tượng trước mắt lại là càng phát ra mơ hồ. Lâm Ảnh lảo đảo đứng người lên, lại té lăn trên đất, xem đi, giết ngươi cũng không khó. Tiêu Bằng Châu ho ra máu, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Rất nhanh, Tần Thiếu Phàm cùng Lưu Hồng lao đến. Tần Thiếu Phàm trước tiên xuất hiện tại Lâm Ảnh bên người, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Nguyên lai chân chính uy hiếp bị Lâm Ảnh cản lại. Hắn cũng không đã phân phó Lâm Ảnh làm việc này, hiển nhiên là Lâm Ảnh biết được tin tức đằng sau, trước tiên chạy tới. Hắn xuất ra từng viên đan dược, cho Lâm Ảnh phục dụng rồi. Thế nào? Đừng chết a. Lâm Ảnh cười ha ha một tiếng, chỉ vào Tiêu Bằng Châu thi thể, "Thiếu chủ, ngươi có thể lấy roi đánh thi thể." Tần Thiếu Phàm sững sờ, lập tức cũng cùng Lâm Ảnh một dạng phá lên cười. "Còn có thể nói bừa, chứng minh liền không sao." Bên cạnh, Lưu Hồng một mặt một bức. Nguyên lai Tần Thiếu Phàm sẽ đem thi thể thu lại, là muốn đi lấy roi đánh thi thể. Cái này Tần gia thiếu chủ, tựa hồ có chút không được đam mê đâu. Cười một hồi, Lưu Hồng đem Lâm Ảnh dịu dắt đứng lên, ba người hoảng hoảng ung dung hạ sơn cốc. Mặt trời mọc, trong sơn cốc từng bộ thi thể, nói đêm qua tình hình chiến đấu thảm liệt. Dòng dã 3 ngày thời gian, tất cả mọi người tại chỉnh đốn. Lâm Ảnh bị bao thành một cái bánh trưng, vẫn ở trên sơn cốc phơi nắng, rất là hài lòng. Tần Thiếu Phàm một đợt này, chọn vẹn 2000 người đội ngũ, lại thêm 10 cái trúc cơ cảnh, 30 hóa nguyên cảnh, cái này huyết khí đơn giản chính là một đợt thu hoạch lớn. Ý thức của hắn lần nữa đi tới trong thức hải. Thôn Thiên Tháp trước cửa, Ám Ảnh Ma Khôi Lỗi yên lặng quỳ trên mặt đất, khác biệt chính là, lần này, Ám Ảnh Ma tim bên trong huyết sắc tinh thạch lóe ra ánh sáng chói mắt. Huyết khí tràn đầy, Tần Thiếu Phàm trực tiếp là Ám Ảnh Ma Khôi Lỗi đổ đầy lực lượng. Theo lý thuyết, Ám Ảnh Ma Khôi Lỗi bây giờ có thể phát huy ra hợp đan cảnh nhất trọng thực lực, bất quá ta nhục thân lại là không chịu nổi. Tần Thiếu Phàm ngắm nghĩa Ám Ảnh Ma, vớt ve cái cằm. Hắn hóa nguyên cảnh thất trọng, cao nhất cũng chỉ có thể để Ám Ảnh Ma phát huy ra siêu việt một cái đại cảnh giới thực lực. Bất quá Ám Ảnh Ma năng lực quỷ dị, chân chính dưới tình huống một đối một, dựa vào xuất quỷ nhập thần, nên có thể giết trúc cơ cảnh bắt trọng. Không phải thắng, mà là trực tiếp giết. Có đôi khi, doanh bị sát càng khó khăn. Đã giết 3 cái trúc cơ cảnh, dựa theo Lâm Ảnh mang về tình báo, còn có một cái Tiêu Bằng An, chính là trúc cơ cảnh bắt trọng. Còn lại một người thì là trúc cơ cảnh tứ trọng, không đủ gây sợ. Còn lại chính là cái kia 3 năm thức tỉnh một lần hợp đan cảnh nhất trọng cường giả, Tiêu gia tộc lão. Tần Thiếu Phàm ánh mắt lấp lóe. Nếu là đem Tiêu gia tại đất phong người toàn diện, đối với Tiêu gia tới nói là cái thê thảm đau đớn đả kích. Mà chính yếu nhất chính là hoàng đô cái chỗ kia, người ăn người, Tiêu gia thế nhỏ, những người còn lại sẽ không buông tha cho dẫm lên Tiêu gia leo đi lên cơ hội. Bây giờ Tiêu gia còn lại hộ vệ, chỉ sợ không đến 100 người. Trước đây cái kia 40 cao thủ, nên cũng là Tiêu gia át chủ bài. Giết tới Tiêu gia, tựa hồ cũng không có uy hiếp. Hắn không tin mình vận khí sẽ kém như vậy, vừa lúc đụng tới Tiêu gia tộc lao thức tỉnh thời khắc. Vừa nghĩ đến đây, Tần Thiếu Phàm trong lòng đã có quyết đoán. Hắn tìm tới Lâm Ảnh, nói thế nào, ngươi bây giờ khôi phục bao nhiêu? Lâm Ảnh hề vải ngáp một cái, thiếu chủ à, địa chủ gia châu đều không phải là dạng này sai sự. Tần Thiếu Phàm tức giận nhìn Lâm Ảnh một chút, ý đến, ngươi cái kia thất phẩm phàm khí nhuyễn giáp ta cũng không phải không nhìn thấy. Lâm Ảnh thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng là đại bộ phận đều bị nhuyễn giáp cản lại. Mấy ngày nay hắn lại là không chút nào keo kiệt cho Lâm Ảnh phục dụng đan dược chữa thương, thoa ngoài ra thuốc chữa thương cao tục xương. Cái này Lâm Ảnh nói ít cũng khôi phục 6-7 thành. Làm xong lần này, cái này cho ngươi. Tần Thiếu Phàm lật tay một cái, bát quái kính hiện lên ở trong tay, trên đó có một đầu vết rách. Trước đó cùng Tiêu Văn Sơn hai huynh đệ cái một trận chiến, bát quái kính liền có chút tổn hại. Bất quá một chút tổn hại, cũng không chịu nổi đây là một cái phòng ngự linh khí. Lâm Ảnh lúc này nhảy dựng lên, bắt lấy bát quái kính không ngừng nuốt ve đứng lên, hắn không để ý chút nào trên đó tổn hại. Tốn hao cái hơn 10 vạn linh thạch liền có thể chữa trị, có thể phòng ngự này linh khí, có thể giá trị mấy trăm vạn linh thạch a, tốt tốt tốt, đi, chúng ta bây giờ liền đi tiếu gia phong điện. Mà vừa lúc này, Lưu Hồng lại là mang về một đầu tin tức.
Chương 99 đột nhiên hành động, chương 99 đột nhiên hành động. Lưu Hồng vừa lên đến chính là nói thẳng, Tần thiếu chủ, cái kia Tiêu Bằng An tự mình dẫn đội tiến về Linh Thạch khoáng mạch. Lần này làm cực kỳ bí ẩn cùng đột nhiên, không biết là vì sao. Tần thiếu phàm ánh mắt ngưng tụ. Có bao nhiêu người? Lưu Hồng trầm giọng nói, bất quá hơn 10 người, tựa hồ cố ý không muốn bị người khác phát hiện. Tần thiếu phàm trải qua ngắn ngủi suy nghĩ đằng sau, lập tức liền có chú ý giết đến tận cửa đi, còn lo lắng Tiêu gia tộc lao thức tỉnh, mà Tiêu Bằng An trực tiếp đi ra, cái kia nguy hiểm hệ số không thể nghi ngờ là thấp xuống không ít. Hắn lúc này có quyết nghị, mang lên hóa nguyên cảnh huynh đệ, không, chỉ mang theo mấy cái hóa nguyên cảnh hậu kỳ huynh đệ, chúng ta xuất phát. Rất nhanh, một đoàn người chính là hướng thẳng đến Linh Thạch khoáng mạch mà đi. Bọn hắn nơi đây khoảng cách Tiêu Kỳ Lịch ở Thạch khoáng mạch có hơn 200 dặm khoảng cách, một đường sôi động, hay là tại sau 3 canh giờ đổi tới Linh Thạch khoáng mạch. Mà lúc này, Tiêu Bằng An liền sắc mặt âm trầm đứng tại khoáng mạch cửa vào. Từng cái thợ mỏ khuôn mặt tiểu thụy, tại vận chuyển từng cái dương lớn. Đột nhiên, có người trực tiếp ngã xuống, dương lớn đập xuống đất mở cái nắp, lộ ra tràn đầy một cái dương linh thạch. Tiêu Bằng An mang theo sắc mặt giận dữ, trực tiếp tiếp nhận giám sát roi, đi lên trước tự mình quật mỏ này công. Vài roi xuống dưới, thợ mỏ kia liền triệt để không có động tĩnh. Hắn hừ lạnh một tiếng bỏ qua roi, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất thợ mỏ một chút, sẽ không lại cho ta nhanh lên, tất cả mọi người muốn chịu roi. Cuối cùng, hắn lại là lạnh lùng bồi thêm một câu, rút đến chết. Đã chết đi thợ mỏ, tựa như là rác rưởi một dạng, bị trực tiếp vứt xuống một bên. Từng cái thợ mỏ câm như hến, rõ ràng trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy, đem tất cả cái dương đều vận chuyển đến trên xe ngựa. Tiêu Bằng An vung tay lên, không sai biệt lắm, đi, chớ có chậm trễ thời gian. Tộc lao hôm nay liền sẽ thức tỉnh, cũng không có nghĩ đến đệ đệ mang theo ám vệ xuất thủ lại là 3-4 ngày tin tức hoàn toàn không có. Đây chính là cả một cái ám vệ đội ngũ, chọn vẹn 40 cao thủ, hắn không tin đệ đệ xảy ra chuyện. Có thể sự thật chính là hắn liên lạc không được bất luận kẻ nào. Còn lại 2000 binh sĩ, cũng toàn bộ không có tung tích. Hắn lo lắng tới cực điểm, cái này chỗ tối người xuất thủ, thực lực thật sự là quá mức khủng bố. Không có cách nào, hắn chỉ có thể trước ổn định tộc lão, ít nhất phải để tộc lão an an ổn ổn thức tỉnh, lấy tộc lão hợp đan cảnh thực lực, lại đi truy hồi tổn thất đồ vật. Hắn tất nhiên tránh không được trách phạt, bất quá nếu là đem tộc lão hầu hạ vui vẻ, chuyện này cũng không phải không có quay lại chỗ trống. Tiêu Bằng An hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp nhảy đến trên xe ngựa. Đi, nhanh. Nhưng lại tại lúc này, hắn nhạy cảm đã nhận ra một cỗ không tầm thường khí tức. Sau lưng, Tiêu Bằng An bóng dáng vậy mà bắt đầu chuyển động. Hắn dư quang nhìn thấy bóng dáng không bình thường, trong lòng hoảng hốt, toàn thân hộ thể linh lực lóe ra lưu quang. Sau một khắc, hắc vụ tản ra, hóa thành một đạo gai nhọn bất ngờ đánh tới. Tiêu Bằng An hừ lạnh một tiếng, phương nào đạo trích cũng dám đánh lên ta. Hộ thể linh lực vận chuyển, ngăn lại hắc vụ đâm. Hắn đang muốn hoàn thủ, lại phát hiện hắc vụ đột nhiên tản ra, lộ ra một thanh lóe ra màu xanh tím quang mang truy thủ. Hộ thể linh lực tại tiếp xúc đến truy thủ trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái miệng. Lập tức, truy thủ không trở ngại chút nào mà đâm vào Tiêu Bằng An thể nội. Tiêu Bằng An phản ứng không thể làm không nhanh, lách mình lui lại đồng thời, một trường vỗ ra, linh lực trùng trùng điệp điệp quét sạch mà ra, hóa thành đầy trời trường ảnh. Hắn nhìn như chỉ là đánh ra một trường, có thể kỳ thực đây cũng là tiêu ra một môn võ kỹ tên là Điệp Lãng. Hoàng cấp cực phẩm võ kỹ, có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể trong nháy mắt đánh ra 99 đạo linh lực, như là thủy triều bình thường từng cơn sóng liên tiếp. Mà Tiêu Bằng An một trường này, chính là đánh ra 99 đạo linh lực. Hắc vụ đống nhiên tản ra, tiêu tán thành vô hình. Lập tức, Tần thiếu phàm trở lại trong đội ngũ, khóe miệng của hắn chảy máu. Cái kia đầy trời trường ảnh há lại tốt như vậy tránh né, chỉ là một đạo linh lực cũng đủ để cho hắn thụ thương. Bất quá hắn lại là thành công đem thanh mang xà độc tố rót vào Tiêu Bằng An thể nội. Lúc này, Tiêu Bằng An ngắm nhìn bốn phía, cúi đầu nhìn xem miệng vết thương của mình, ánh mắt có chút lấp lóe. Phía trên kia có từng kia từng kia từng sợi hắc vụ tròn quấn, hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, vận chuyển linh lực, đem hắc vụ toàn bộ bức ra thể nội. Nhưng hắn lại là không có chú ý, một sợi hắc vụ lặng yên dung nhập trong cơ thể của hắn. Trước đây chính là nhĩ đẳng cướp bóc tà tiêu ra đi. Tiêu Bằng An hét lớn, cảm giác của hắn đã tản ra đến. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Giết ta tiêu ra nhiều như vậy người, nhĩ đẳng bọn chuột nhắt đơn giản chính là đang tìm cái chết. Hắn câu nói sau cùng rơi xuống, đột nhiên đưa ánh mắt đặt ở bên trái. Hắn đột nhiên bạo khởi, hướng phía phương hướng kia mà đi. Hiển nhiên hắn đã phát hiện Tần thiếu phàm bọn người địa phương ở thân. Hắc vụ đột nhiên tản ra, từng đạo bóng người thoát ra hắc vụ, lập tức, trong hắc vụ có một bóng người, hướng thẳng đến Tiêu Bằng An bay đi. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Bằng An cười lạnh, hắn còn nhớ rõ trước đây chính mình một trưởng liền có thể đem người này bức lui tình cảnh, hiển nhiên người này thực lực không kịp chính mình. Hắn trực tiếp rút ra một cây trường thương, trên đó điện quang lượn lờ, đâm ra một thương, điện mang chiếu sáng trong hắc vụ bóng người. Đó là một tấm quen thuộc mà xa lạ gương mặt. Sở dĩ quen thuộc là bởi vì người kia lại là Tần Thiếu Phàm, hắn trước đây không lâu mới từng nghe nói Tần Thiếu Phàm sự tình. Mà lạ lắm thì là bởi vì nhiều năm trước hắn gặp qua Tần Thiếu Phàm. Lúc đó Tần Thiếu Phàm, tư thái kiêu căng, coi trời bằng vùng, nghiêm nhiên một bộ ăn chơi thiếu gia phách lối bộ dáng. Nhưng lúc này Tần Thiếu Phàm, khí chất trên người hoàn toàn khác biệt. Đạm mạc, trầm ổn, cái kia một đôi thâm thúy con ngươi bắn ra ánh mắt bén nhọn. Tiêu Bằng An suy nghĩ vật chuyện, trường thương trong tay lại là không chậm chút nào. Đốt. Truy thủ cùng trường thương va chạm, đẩy ra hỏa tinh. Dài một tấc mạnh. Trường thương chiều dài hiện lộ rõ ràng ra ưu thế, Tiêu Bằng An vẩy một cái, cường đại lực đạo trực tiếp đánh bay truy thủ. Bất quá Tần Thiếu Phàm phản ứng cũng không chậm, hắc vụ trực tiếp ngưng tụ thành một bàn tay bắt lấy truy thủ. Lập tức, Tần Thiếu Phàm tay trái cầm truy thủ, tay phải thanh diễm trường kiếm, lách mình mà ra. Ở trong quân, hắn chính là tập luyện hơn 18 giống như binh khí, lúc này dùng tới truy thủ cũng là thuận buồm xuôi gió. Trường kiếm cùng trường thương không ngừng va chạm, Tần Thiếu Phàm lại là liên tục bại lui, nói cho cùng, hắn chỉ là hóa nguyên cảnh thất trọng thôi. Có thể Tần Thiếu Phàm trong mắt nhưng không có mảy may vẻ bối rối, hắn đang đợi một cái cơ hội. Tiêu Bằng An cùng Tần Thiếu Phàm chiến đấu mấy chục hiệp, trong lòng đối với Tần Thiếu Phàm thực lực nhưng lúc này cũng không lưu tay nữa. Trên trường thương lần nữa choáng cuốn điện quang, đâm ra một thương, trường thương lôi ra từng đạo tàn ảnh, lại phản phất là đồng thời đâm ra mấy chục thương bình thường. Tần Thiếu Phàm lại là tại trong chớp mắt dung nhập trong bóng ma. Phanh! Hắc vụ tại thương ảnh phía dưới từng khúc sụp đổ. Tiêu Bằng An thu thương, hô hấp dồn dập mấy phần, Điệp Lãng cùng Thiểm Điện một kích dung hợp, hắn đến thở một ngụm. Nhưng lúc này, phía sau hắn bóng dáng lại là bắt đầu chuyển động. Nắm bắt thời cơ không sai, đáng tiếc đã chậm. Tiêu Bằng An quát chói tai, bỗng nhiên quay thân, đâm ra một thương. Chương 100, giết Tiêu Bằng An, tộc lao xuất thủ. Chương 100, giết Tiêu Bằng An, tộc lao xuất thủ. Tiêu Bằng An đâm ra một thương, thương ra như rồng, điện quang tràn ngập. Tần Thiếu Phàm lại đột ngột xuất hiện, như là trực tiếp đâm vào trên trường thương bình thường. Hắn giơ trường kiếm lên, ánh mắt lạnh lùng, một kiếm phách chạm mà ra. Phong hỏa kiếm pháp, hỏa diễm kiếm khí bắn ra, cùng điện quang đan vào một chỗ, ầm vang nổ tung, một đạo vô hình khí lãng hướng phía bốn phía khuyết tán mà ra. Tần Thiếu Phàm nuốt xuống trong miệng máu tươi, đón khí lãng vọt tới trước, cái kia trùng kích để hắn ngũ tạng lục phủ truyền đến đau nhức kịch liệt, phản phất bắt đầu vặn vẹo bình thường. Nhưng hắn tựa hồ căn bản không có cảm giác đau bình thường, sử xuất không rên một tiếng trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Bằng An trước mắt. Trường kiếm trong tay của hắn đã không cách nào giơ lên. Có thể tay trái chủy thủ lại là liên tục huy động, mang theo từng mảnh huyết hoa. Một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn lại là một tấc hiểm. Cận thân đằng sau, Tiêu Bằng An trong lúc nhất thời không cách nào thu hồi trường thương, trái lại Tần Thiếu Phàm chủy thủ trong tay lại là không gì sánh được linh hoạt. Cái kia quỷ dị chủy thủ, hộ thể linh lực vậy mà tại từng khúc tan rã, hoàn toàn ngăn không được. Thời gian mấy mắt, Tiêu Bằng An trên thân nhiều tầm 10 đạo huyết ấn. Hắn cũng coi là kịp phản ứng, trực tiếp bỏ qua trường thương trong tay, đổi ra một thanh đoản đao, đẩy ra Tần Thiếu Phàm chủy thủ. Kéo dài khoảng cách đồng thời, Tiêu Bằng An lần nữa rút ra trường thương, cười lạnh không thôi. Ngươi đã mất đi cuối cùng cơ hội giết ta. Hắn sẽ không lại cho Tần Thiếu Phàm cơ hội gần người. Nhưng lúc này, Tần Thiếu Phàm lại đồng dạng là thối lui mấy chục mét, cùng Tiêu Bằng An rằng co mà đứng. Tần Thiếu Phàm phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường chi sắc. Ngươi sai, trò hay vừa mới bắt đầu thôi. Tiêu Bằng An mày nhăn lại, hắn chợt nghe tiếng kêu thảm thiết, nhìn lại, mới phát hiện Tiêu gia người đều bị giết sạch. Cuối cùng này một tiếng, là hắn Tiêu gia vị kia trúc cơ cảnh cường giả, bất quá lúc này cũng ngã ở trên mặt đất. Trong mắt của hắn lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài bình thường. Tốt tốt tốt, ngươi tặng. Chúng ta Tiêu gia không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là tìm ta Tiêu gia phiền toái. Bất quá khi thật sự cho rằng ta Tiêu Bằng An là dễ đối phó sao? Ta hắn tiếng nói im bặt mà dừng, hắn chợt phát hiện, trong cơ thể mình truyền đến từng đợt nói nói. Hắn hé miệng, một sợi màu xanh tím huyết dịch tràn ra. Độc. Tiêu Bằng An toàn thân bắt đầu run rẩy, những cái kia thụ thương địa phương tràn ra từng sợi màu xanh tím tụ huyết, đồng thời từng tia từng sợi hắc vụ quấn, bay về phía Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm gõ gõ chủy thủ trong tay mình. Hắn mỗi lần xuất thủ, đều dùng ám ảnh ma năng lực đặc thù bao khoảng độc, tiềm ẩn tại Tiêu Bằng An thể nội. Các loại chính là cùng một thời gian bộc phát, đánh Tiêu Bằng An một trở tay không kịp. Nếu là lần thứ nhất thụ thương liền trúng độc, Tiêu Bằng An thực lực cường đại, chỉ sợ trong chiến đấu liền có thể bức ra độc tố, hơn nữa còn sẽ để cho Tiêu Bằng An cảnh giác, sẽ không dễ dàng bị chủy thủ làm bị thương. Nhưng hắn đến cùng hay là xem thường cây chủy thủ này. Chủy thủ mở ra huyết đục, tiếp xúc đến huyết dịch lập tức liền sẽ hóa thành ngọc độc, hướng phía toàn thân quyết tán. Mà Tần Thiếu Phàm lại là dùng hắc vụ bao khoản ngọc độc này, chờ tới bây giờ mới bộc phát đi ra. Lúc này Tiêu Bằng An còn muốn làm cái gì đã chậm. Tiêu Bằng An chậm rãi ngã trên mặt đất, ánh mắt của hắn cái mũi đều chảy ra máu, rất là làm người ta sợ hãi, đây là độc phát dấu hiệu. Ngươi hắn chỉ vào Tần Thiếu Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ hối tiếc. Nếu như ngay từ đầu phát hiện là Tần Thiếu Phàm trong bóng tối xuất thủ, hắn liền sẽ trực tiếp phái ra Tiêu gia tất cả mọi người vây quét Tần Thiếu Phàm. Đến lúc đó, Tần Thiếu Phàm còn có lực phản kích sao? Mà bây giờ, bọn hắn cũng là bị từng cái đánh tan. Tiêu Bằng An nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem xe linh hạch, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Tổng lão, mời xuất thủ. Hắn trực tiếp bóp nát trong tay truyền tấn linh phù, hét lớn một tiếng. Đột nhiên, bốn phía gió ngừng thổi xuống tới. Tần Thiếu Phàm mẫn duệ cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ khóa chặt chính mình, hắn lập tức cảm thấy rùng mình, toàn thân lập tức bị mồ hôi lạnh làm ướt. Cái này quen thuộc cảm giác áp bách, đến từ hợp đăng cảnh. Đi mau. Đi được rồi chứ? Một đạo thâm trầm thanh âm vang lên. Chỉ gặp nơi xa đột nhiên xuất hiện một đạo gầy còm thân ảnh, còn lưng lưng eo, một bước một tiếng ho khan. Người này tựa hồ bước kế tiếp liền sẽ ngã sấp xuống bình thường, có thể tốc độ lại nhanh làm cho người liễu lưới. Thanh âm truyền đến đồng thời, người đã tại ngàn mét có hơn, lại một bước, khoảng cách Tần Thiếu Phàm mấy người cũng bất quá vài trăm mét. Tần Thiếu Phàm cũng thấy rõ ràng người đến, đó là một cái tuổi già sức yếu lão giả. Lão giả trên mặt khe danh tung hành, một bộ suy bại chi sắc, còn buồn ngủ, tựa hồ căn bản không có tỉnh lại bình thường. Người này chính là Tiêu gia tộc lão. Tiêu gia tộc lão bình thường đều đang ngủ say bên trong, dù sao thọ nguyên gần, hắn không dám tùy ý đi ra hoạt động, hao tổn khí huyết. Ngủ say thời điểm, lấy linh lực phong tổn khí huyết, chậm chạp lưu chuyển, để linh lực lặng yên tràn lan. Tỉnh lại đằng sau, hấp thu linh thạch liền có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh, bất quá ngắn ngủi xử lý sự tình đằng sau, liền sẽ lần nữa rơi vào trong trạng thái ngủ say. Cái này Tiêu gia tộc lão 50 năm trước liền thọ nguyên gần, khả năng là dựa vào lấy loại này ngủ say biện pháp, sống lâu 50 năm. Kỳ thực, đại bộ phận hợp đăng cảnh, nguyên anh cảnh lão quái đều sẽ lựa chọn như vậy. Thời gian dài thực lực không được tất gần, thọ nguyên hao phí hầu như không còn, là tìm kiếm đột phá thời cơ, chỉ có thể như vậy kéo dài hơi tàn xuống dưới. Tiêu gia tộc lão tỉnh lại, lại là phát hiện đất phong Tiêu gia phủ đệ vậy mà không có một cái nào người chủ sự, mà hẳn là chuẩn bị xong 5 triệu linh thạch lại là cũng không có xuất hiện tại trước mắt mình. Hắn lúc này mới thuận linh thạch khoáng mạch mà đến, không có nghĩ rằng vừa lúc đụng tới truyền tấn linh phủ phá toái. Bất quá mấy lần hô hấp, Tiêu gia tộc lão liền đến Tần Thiếu Phàm trước mặt. Khí thế cường đại kiếp như là bài sơn đảo hải bình thường của tới, Lâm Ảnh bọn người hoàn toàn không cách nào động đậy. Cũng là Tần Thiếu Phàm có ám ảnh ma khôi lỗi phụ thân, lúc này mới có năng lực hành động, nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình không phải hợp đan cảnh đối thủ. Thiếu chủ, người này vừa mới thức tỉnh, một thân thực lực không đủ 1/10. Lâm Ảnh dùng hết toàn lực nhắc nhở. Hắn nhất là biết rõ điểm này, dù sao Lâm gia cũng có mấy vị tộc lão như vậy ngủ say, có thể đột phá hợp đan cảnh đều cực kỳ không dễ. Có bao nhiêu tu sĩ chết tại thần đài hợp đan một bước này, lại có bao nhiêu tu sĩ đối với hợp đan cảnh chạy theo như vịt. Tiêu gia tộc lão khẽ cười một tiếng, chỉ là dương mắt hướng phía Lâm Ảnh nhìn sang. Linh lực hội tụ, đột nhiên biến thành một bàn tay quăng tới. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng bạt thai vang lên, Lâm Ảnh trực tiếp biến thành một cái đầu heo lớn, sát mặt đất bay ra hơn 100 mét. Tiêu gia tộc lão hừ lạnh một tiếng, ồn ào. Bất quá hắn lúc này lại cũng không sốt ruột giết đám người, ngược lại là đưa ánh mắt đặt ở cái kia xe trên linh thạch. Hắn đục ngầu ánh mắt bộc phát ra một đạo tinh mang. Các loại lão thân xử lý xong chính sự, lại đến cùng các ngươi nói ra. Hắn cất bước liền hướng phía chứa linh thạch xe ngựa mà đi. Tần Thiếu Phàm lập tức hiểu được, lão đầu này trên người linh lực ba độ yếu ớt tới cực điểm, vừa mới lại là đối với Lâm Ảnh xuất thủ, lúc này đã suy yếu tới cực điểm. Lão đầu cho là bọn họ đều tại hợp đan cảnh uy áp bên dưới không cách nào nhúc đích, nhưng hắn còn có thể động a. Chương 101, cùng hợp đan cảnh tộc lão quần nhau. Chương 101, cùng hợp đan cảnh tộc lão quần nhau. Tần Thiếu Phàm lúc này hóa thành hắc vụ biến mất tại nguyên chỗ. Tiêu gia tộc lão trước tiên phản ứng lại, quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện đã không có Tần Thiếu Phàm tung tích. Hắn lúc này nói thầm một tiếng có ổn, lách mình mà ra. Nhưng lúc này, Tần Thiếu Phàm đã xuất hiện đang trang bị linh thạch trên xe ngựa, hắn trực tiếp đưa tay xốc lên từng cái nắp, lộ ra bên trong linh thạch. Tiêu gia tộc lão hừ lạnh một tiếng, bấm tay một chút, linh lực hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt vạch phá bầu trời mà đến. Tần Thiếu Phàm chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lông tơ dựng ngược, đó là tuyệt đối nguy cơ sinh tử. Hắn không do dự nữa, dùng hết toàn thân thực lực, chém ra một kiếm. Khi một tiếng vang thật lớn, hắc vụ đột nhiên tán loạn, Tần Thiếu Phàm thân hình thậm chí bị đánh ra ám ảnh ma phụ thân bên ngoài. "Tiểu tử, lão thân đồ vật, ngươi tốt nhất đừng đụng." Tiêu gia tộc lão trầm giọng nói, hô hấp lại là dồn dập mấy phần. Hoàn toàn chính xác, tại 3 năm ngủ say thời điểm, trong cơ thể hắn linh lực cơ hồ dừng lại vận chuyển, lặng yên hướng ra phía ngoài tràn lan. 3 năm ngủ say, linh lực tràn lan chín thành, hắn mới muốn hồi tỉnh lại bổ sung linh lực. Có thể còn lại một thành, cũng không phải bọn này trúc cơ cảnh tiểu tử có thể tiếp nhận. Tần Thiếu Phàm bị một kích tức lui, lại là không chút do dự, trực tiếp vận chuyển thôn thiên quyết. Trong dương linh thạch trực tiếp bắt đầu vỡ nát, tinh thuần linh khí hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng phía Tần Thiếu Phàm chen chúc mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là hút khô một cái dương linh thạch. Tiêu gia tộc lão trợn mắt hốt hoồm, nhưng chính là hắn thở dốc cái này vài giây đồng hồ, Tần Thiếu Phàm lần nữa hấp thu nửa cái dương linh thạch. Hắn nơi nào còn dám do dự, lúc này lần nữa đưa tay. Có thể sau một khắc, một mặt bát quái kính nổi lên, ngăn trở linh lực trùng sáng, đồng thời quang mang lóe lên, linh lực trùng sáng bay ngược mà ra. Tiêu gia tộc lão ánh mắt ngưng tụ, lách mình hướng phía mặt bên quay cuồng một vòng, lúc này mới tránh qua, tránh né linh lực trùng sáng. Cứ như vậy chậm trễ công phu, Tần Thiếu Phàm đã đi vào chiếc thứ hai xe ngựa. Lúc này, Tiêu gia tộc lão hô hấp càng phát ra thô trọng, lồng ngực kia không được chập trùng, như là ống bê rách bình thường. Mũi chân hắn một chút đi vào trên xe ngựa, nhưng nơi này lưu lại chỉ có linh thạch bột mịn, một chút xíu linh khí đều không thừa xuống. Hắn nơi nào còn dám do dự, lách mình liền hướng phía chiếc thứ hai xe ngựa mà đi. Lúc này, Tần Thiếu Phàm cũng không biết chính mình thôn vệ bao nhiêu linh thạch, chỉ cảm thấy toàn thân căng đau. Hắn lúc này giơ tay lên, mà Tiêu gia tộc lão tốc độ cực nhanh, đã gần trong gang tấc. Trong chớp mắt, hắc vụ nổ tung, ngăn tại Tiêu gia tộc lão trước mặt, hắn đưa tay chính là vây cuốn hắc vụ khuyết tán xu thế. Có thể hắc vụ lại là hóa thành từng cây gai ngược, đâm rách Tiêu gia tộc lão hộ thể linh lực. Hắn vội vàng lui nhanh 3 bước, đưa tay ép xuống. Bành! Một cái cự đại linh lực bàn tay hiện hiện, trực tiếp đem hắc vụ đập vào trên mặt đất. Tần Thiếu Phàm lại là đã hấp thu xong chiếc thứ 2 xe ngựa, mà chứa linh thạch xe ngựa, bất quá 3 chiếc mà thôi. Trong này khối lớn linh thạch, căn bản là không có tới kịp cắt ra. Tần Thiếu Phàm càng là không chút khách khí, nắm lên linh thạch liền hấp thu đứng lên. "Tiểu tử, ngươi dám?" Tiêu gia tộc lão quát lớn, thanh âm rơi xuống người đã xuất hiện tại 3 mét có hơn. Tần Thiếu Phàm cười lạnh, "Muốn linh thạch, cho ngươi." Hắn trực tiếp phất tay vung ra 3-4 khối linh thạch. Tiêu gia tộc lão đấy mắt hiện lên dị sắc, bất quá hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cần mau chóng bổ sung linh lực mới được, nếu không chỉ sợ sẽ còn ảnh hưởng đến thực lực của hắn, tiếp theo ảnh hưởng tuổi thọ của hắn. Hắn vội vàng bắt lấy linh thạch, giống như thôn tính bình thường, từng ngụm hấp thu trong linh thạch linh khí. Bất quá mấy lần hô hấp, trong tay hắn linh thạch liền triệt để đã mất đi quang trạch, nhưng hắn cũng không cảm thấy bổ sung bao nhiêu. Nguyên lai Tần Thiếu Phàm ném ra linh thạch trước đó đều hấp thu qua một lần, còn lại linh khí 10 không còn một. Điểm này linh khí đối với hợp đan cảnh tu sĩ tới nói, hạt cát trong sa mạc. Mà mấy cái này thời gian hô hấp, đủ để cho Tần Thiếu Phàm lần nữa đã hấp thu không ít linh thạch. Lúc này Tần Thiếu Phàm thân hình lại là bành trướng một vòng, hấp thu quá nhiều linh thạch, hắn căn bản là không kịp tiêu hóa. Bất quá Tần Thiếu Phàm chỉ cầu tốc độ, không cầu tiêu hóa. Hắn lần nữa lách mình mà ra, hướng phía chiếc thứ 3 xe ngựa mà đi. Đây là cuối cùng một chiếc xe ngựa. Tiêu gia tộc lão triệt để tức giận, thuộc về hợp đan cảnh uy áp không giữ lại chút nào khuyết tán ra đến. Bốn phía gió ngừng thổi xuống tới, mấy cái hóa nguyên cảnh tu sĩ ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, khí tức yếu ớt. Lưu Hồng cùng Lâm Ảnh còn tốt, bất quá cũng căn bản không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thiếu Phàm cùng Tiêu gia tộc lão cùng nhau. Tiêu gia tộc lão nhảy lên không trung, lưng eo cũng không còn xuống, gầy còm thân thể giống như đại bằng dương cánh bình thường, hướng phía Tần Thiếu Phàm bay nhào mà đi. "Tiểu bối, ngươi hấp thu linh thạch tốc độ nhanh như vậy, tất nhiên tiêu hóa không được đi, cho ta, đều cho ta." Hắn nói đi, hướng phía Tần Thiếu Phàm đưa tay chộp một cái, bốn phía cuồng phong đột nhiên nổi lên, kinh khủng hấp lực bao phủ Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm yên lặng, vẫn luôn là hắn hút người khác, bây giờ vậy mà trái lại bị người khác hút. Bất quá loại này hấp lực cùng thôn thiên quyết hoàn toàn khác biệt. Hắn chỉ là cảm giác mình toàn thân huyết nhục đều truyền đến kịch liệt xé rách cảm giác, ngay sau đó, mới là thể nội linh lực. Hắn cũng nảy sinh ác độc. Toàn lực vận chuyển thôn thiên quyết, từng khối linh thạch trong tay hắn hóa thành cho bụi. Đồng thời ám ảnh ma khôi lỗi trực tiếp hóa thành hắc vụ phong bạo, ngăn trở Tiêu gia tộc lão. Tiêu gia tộc lão khắp khuôn mặt là giữ tận sắc, bị hắc vụ phong bạo vây khốn, liền cưỡng ép xé rách hắc vụ phong bạo, từng mảnh bước trên mặt đất, hắn thậm chí nhìn thấy tinh thể màu máu kia hạch tâm. Hắn hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay ngưng tụ sáng chói linh lực, ầm vang bắn ra. Răng rắc răng rắc. Tinh thể màu máu xuất hiện từng đạo vết rách. Bất quá cái này ám ảnh ma thời kỳ toàn thịnh đến cùng hay là vượt qua hợp đan cảnh nhất trọng rất nhiều, dù là lúc này tinh thể hạch tâm lực lượng tổn thất nghiêm trọng, cũng không phải Tiêu gia tộc lão cùng hợp đan cảnh nhất trọng có thể phá hủy. Có thể hắc vụ hay là mảng lớn rơi xuống đất, hắc vụ kia phong bạo cũng hoàn toàn tán loạn. Tần Thiếu Phàm lại là bắt lấy cơ hội này, không hề cố kỵ hấp thu linh thạch. Cái này một khối lớn linh thạch cũng không bị cắt ra, có thể nói ít cũng có 6-7 triệu số lượng. Trước sau bất quá một lát sau, Tần Thiếu Phàm lại là đã đem nó triệt để hấp thu hầu như không còn. Tiêu gia tộc lão thở hồng hộc mà tới, vung tay lên, trực tiếp đem Tần Thiếu Phàm tung bay ra hơn 100 mét. Tần Thiếu Phàm trên mặt đất không ngừng lăn, đục gãy mười mấy tảng đá mới ngừng lại được. Tiêu gia tộc lão giống như điên cuồng ở trên xe ngựa tìm kiếm linh thạch, nhưng hắn tìm tới chỉ là một chút nhỏ vụn linh thạch, thậm chí đều không đạt được hoàn chỉnh một khối. Thằng đến đem một chiếc xe ngựa hóa thành cho bụi, Tiêu gia tộc lão mới tiếp nhận hiện thực. Dòng giá tam đại xe linh thạch, vậy mà đều bị tiểu tử kia hấp thu hầu như không còn. Hắn quay đầu lại, trong mắt là xâm nhiên sát ý: tiểu tử, đã ngươi hấp thu tất cả linh thạch, vậy liền để ta một chút xíu đem ngươi huyết đục thôn phệ hầu như không còn, tốt đền bù khí huyết của ta tổn thất. Hắn cất bước, trong nháy mắt liền xuất hiện tại 100 mét có hơn, một bả nhấc lên Tần Thiếu Phàm, bóp lấy cổ của hắn, giơ lên. Tiêu gia tộc lão gầy còm thân thể, lại là có lực lượng đáng sợ. Chương 102, đánh giết Tiêu gia tộc lão. Chương 102, đánh giết Tiêu gia tộc lão. Thời khắc này Tần Thiếu Phàm liền như là con gà con bình thường, bị Tiêu gia tộc lão bóp ở trong tay. Tiêu gia tộc lão miệng rộng mở ra, một cỗ đáng sợ hấp lực truyền ra, từng sợi linh lực từ Tần Thiếu Phàm trên thân tràn lan mà ra. Cảm giác hít thở không thông để Tần Thiếu Phàm ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Nếu là trúc cơ cảnh, hắn còn có thể lợi dụng thôn tiên quyết trái lại hấp thu linh lực, có thể cái này Tiêu gia tộc lão chính là hợp đan cảnh, hắn thử qua, căn bản hấp thu không đến linh lực. Bất quá, cũng không có nghĩa là hắn không có thủ đoạn. Hắn rũi ra ngón tay đầu, tựa hồ muốn tóm lấy cái gì bình thường. Tiêu gia tộc lão hấp thu đến từng sợi linh lực, khô gầy khuôn mặt báo mãn mấy phần, hắn lúc này mới thở dài ra một hơi. Kém một chút liền ảnh hưởng đến khí huyết của hắn cùng Thọ Nguyên. Tiểu tử này, thật là đáng chết. Tiểu tử, không cần vùng vẫy, ta biết chun chút hút khô trên người ngươi linh lực. Bất quá ngươi cũng làm thật sự là lợi hại, 6-7 triệu linh thạch cứ như vậy bị ngươi hấp thu hầu như không còn. Bất quá, cũng nhờ có tiểu tử này không có đem hấp thu đến linh khí tiêu hóa, bằng không hắn cũng vô pháp nhẹ nhõm từ Tần Thiếu Phàm trên thân hấp thu đến linh lực. Chỉ là cái này hấp thu hiệu suất thật sự là quá chậm, cùng Tần Thiếu Phàm hấp thu linh thạch tốc độ so ra, khác nhau một trời một vực. Như thế mất một lúc, hắn lại một linh lực đều không có khôi phục. Tiêu gia tộc lão hừ lạnh một tiếng, nhìn xem vươn tay Tần Thiếu Phàm, khóe miệng liền câu lên một vòng trêu tức dáng tươi cười. Dãy rồi đi, lúc này ai cũng cứu không được tiểu tử này. Nhưng lại tại lúc này, bị Tiêu gia tộc lão đánh tan hắc vụ lại chậm rãi hướng phía Tần Thiếu Phàm đầu ngón tay tụ đến, lặng yên không một tiếng động. Làm đệ nhất sợi hắc vụ tiếp xúc đến Tần Thiếu Phàm ngón tay thời điểm, Tiêu gia tộc lão lúc này mới kịp phản ứng. Thế nhưng là đã chậm. Tần Thiếu Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắc vụ trong nháy mắt đem huyết sắc hạch tâm chuyển tới. Trong cơ thể hắn cái kia bàng bạc linh khí liền như là mở cống bình thường hướng phía huyết sắc hạch tâm chen chúc mà đi. Tiêu gia tộc lão hấp thu linh khí cùng giờ phút này Tần Thiếu Phàm rót vào linh khí xoa ra, khác nhau một trời một vực. Oanh! Hắc vụ đống nhiên tản ra, đem Tiêu gia tộc lão bức lui ra ngoài. Lập tức, ám ảnh ma khôi lỗi lần nữa nhập thân vào Tần Thiếu Phàm trên thân. Tần Thiếu Phàm không còn có giữ lại, toàn thân linh lực giống như nước thủy triều rót vào huyết sắc hạch tâm. Một cỗ cường đại khí tức lập tức tràn lan ra, dù là Tiêu gia tộc lão cũng không thể không ghé mắt. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, cái này có thể so với trúc cơ cảnh thất bát trọng khí tức, hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng lúc này, hắn thực lực không đủ, một cỗ này thực lực đủ để uy hiếp được hắn. Tiêu gia tộc lão ánh mắt lấp lóe, hắn lúc này liền hướng phía Tiêu Bằng An thi thể mà đi. Cái này Tiêu Bằng An đóng giữ Tiêu gia phong địa, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, trên người đồ tốt tuyệt đối không ít, hắn chỉ cần cướp được nhận chữ vật, liền có thể lại lần nữa khôi phục một bộ phận thực lực. Đến lúc đó giết tiểu tử này liền đơn giản. Có thể sau một khắc, hắc vụ khuyết tán mà đến, Tần Thiếu Phàm như là thuấn di bình thường ngăn tại Tiêu gia tộc lão trước mắt. Lão giả, hiện tại đến phía ta, run rẩy đi. Hắn chợt lách người, lôi ra từng đạo bóng đen, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tiêu gia tộc lão mà đi. Chính là ám ảnh ma truyền thừa võ kỹ, ám ảnh thuần sát. Tiêu gia tộc lão ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này bất quá chỉ là chướng nhãn pháp, có thể đạo thứ nhất bóng đen đánh tới, hắn hộ thể linh lực chấn động kịch liệt, hắn giờ mới hiểu được đó cũng không phải chướng nhãn pháp. Hắn lúc này đưa tay ngăn lại đạo thứ hai bóng đen. Có thể ngay sau đó, thứ ba, thứ tư, đạo thứ năm bóng đen đồng thời đánh tới. Bao khỏa bản thể ở bên trong, hết thảy 9 đạo bóng dáng, vây giết Tiêu gia tộc lão. Tần Thiếu Phàm bị lôi theo ở trong tối ảnh bên trong, toàn thân nhói nhói, hắn đã đem ám ảnh ma khôi lỗi thực lực thôi động đến cực hạn. Hắn không dám có bất kỳ giữ lại, đây chính là hợp đan cảnh. Hắn đã từng hay là trúc cơ cảnh lục trọng đỉnh phong thời điểm, chính là cùng hợp đan cảnh từng có một trận chiến. Lúc đó, niên thiếu khí thịnh Tần Thiếu Phàm cho là mình làm sao cũng có thể dễ dụ một hai, kết quả chân chính giao thủ một cái, hắn mới hiểu được loại chênh lệch kia là to lớn. Hợp đan cảnh tiện tay một kích đều so với hắn toàn lực thi triển võ kỹ còn mạnh hơn. Lần lượt xuất thủ, lần lượt thất bại tan tác mà quay trở về, hắn căn bản không có chút nào sức chống cự, liền ngay cả chạy trốn vòng cũng là như là mèo vờn chuột bình thường bị chơi bừa. Nhưng bây giờ, không giống với lúc trước. Thôi động ám ảnh ma khôi lỗi hắn so năm đó hắn càng mạnh, mà Tiêu gia tộc lao thực lực cũng kém xa lúc trước cái kia hai cái hoàng gia cung phụ. Tần Thiếu Phàm cảnh tượng trước mắt đã mơ hồ, đây là tốc độ bị thôi động đến cực hạn đằng sau, ánh mắt của hắn theo không kịp hành động của mình. Nhưng hắn còn nhỏ ngay tại trong quân rèn luyện, dựa vào bản năng vung ra một kiếm lại một kiếm. Bóng đen tốc độ càng lúc càng nhanh, công kích như là cuồng phong mưa rào bình thường dày đặc. Tiêu gia tộc lão cực kỳ suy yếu, hắn chỉ có thể là thôi động hộ thể linh lực, muốn ngăn trở một đợt này bùng phát. "Tiểu tử, ngươi lực lượng này đúng là vô căn chi bình, chỉ cần chịu đựng được, chết nhất định là ngươi." Tiêu gia tộc lão hoàn toàn chính xác thấy rõ ràng, nhưng điều kiện tiên quyết là thật sự là hắn có thể chống nổi đoạn thời gian này. Giang giác. Tiêu gia tộc lão lách mình lui nhanh, nhìn xem phá toái hộ thể linh lực, chưa tỉnh hồn. Nhưng hắn còn không có lấy lại tinh thần, bóng dáng bên trong chính là lần nữa thoát ra 9 đạo bóng đen, bao vây hắn. Hộ thể linh lực bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, sau đó ầm vang phá toái. Từng đạo bóng đen hội tụ, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo, hắc vụ tản ra, lộ ra Tần Thiếu Phàm cái kia tràn ngập sát ý con ngươi. Tiêu gia tộc lão giật mình, lập tức xoay người chạy. Cái này hộ thể linh lực đã là hắn cuối cùng từng kia linh lực. Sau một khắc, bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Một cái đầu lâu bay lên cao cao, trong đôi mắt kia còn có vẻ không dám tin. Tiêu gia tộc lão đến chết cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại chết tại một tên tiểu tử trong tay, hắn không gì sánh được bị khuất. Nếu không phải hắn thực lực không có khôi phục, hắn như thế nào chết? Nếu là hắn lại cao hơn nhìn đám người này một chút, hắn khôi phục cái 3-4 thành, a không, chỉ cần khôi phục 2 thành linh lực, hắn cũng đủ để đưa tay ở giữa diện sắt đám người này. Lúc này, Tần Thiếu Phàm cũng là ngồi sập xuống đất, từng ngụm thở dốc đứng lên. Ám ảnh ma phụ thân hoàn toàn chính xác có thể cho hắn mang đến thực lực cường đại bộc phát, nhưng hắn đến cùng vẫn chỉ là cái hóa nguyên cảnh thất trọng, chuyện này với hắn nhục thân cũng là gánh nặng cực lớn. Nếu không phải thôn tiên quyết có thể linh nhục song tu, nhục thể của hắn tại nguồn lực lượng này bộc phát bên dưới sẽ bị trực tiếp xé rách. Giờ phút này, Tần Thiếu Phàm cảm giác mình toàn thân đều giống như là tan rã. Mà ám ảnh ma khôi lỗi hoạch tâm bên trên, lần nữa nhiều mấy đầu vết rách. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Cái này ám ảnh ma khôi lỗi cũng không dùng đến mấy lần. Nếu là hạch tâm không bị hao tổn còn tốt, một khi bị hao tổn, liền mở ra một lỗ hổng, mỗi lần bộc phát đều tất nhiên sẽ mở rộng cái lỗ hổng này. Bất quá thu hoạch này đích thật là to lớn. Tần Thiếu Phàm khoát khoát tay, ra hiệu đám người bắt đầu thu chỉnh chiến lợi phẩm. Hắn trực tiếp đi đến Tiêu gia tộc lao trước thi thể, phất tay đem thi thể thôn vệ, đây chính là hợp đan cảnh thực lực tồn tại. Mà hắn còn là lần đầu tiên thôn vệ hợp đan cảnh tu sĩ thi thể. Đương nhiên, một đạo lưu quang hiện lên, hội tụ thành Tiêu gia tộc lao cái kia vặn bẹo mặt mũi giàn mua, có thể lập tức, thôn tiên tháp hư ảnh hiện hiện, trực tiếp đem Tiêu gia tộc lao hư ảnh hấp thu đi vào. Tần Thiếu Phàm ngắm nhìn bốn phía, lại là phát hiện tất cả mọi người tại tự mình làm sự tình, tựa hồ cái gì cũng không thấy. Hắn lúc này mới thở dài một hơi, ý thức tiến vào trong thức hải. Chương 103, trấn áp Tiêu gia tộc lão chương 103, trấn áp Tiêu gia tộc lão Tần Thiếu Phàm ý thức tiến vào trong thức hải, xuất hiện tại thôn tiên tháp trước mặt. Chỉ gặp, thôn tiên tháp cửa tháp trở nên hư ảo, từng đầu xiềng xích bắn ra, trói lại một bóng người. Đây chính là Tiêu gia tộc lão. Mà lúc này, Tiêu gia tộc lão trong mắt tràn đầy thất kinh chi sắc, hắn nhìn xem thôn tiên tháp, chỉ cảm thấy sợ sệt tới cực điểm. Cái kia hư ảo cửa tháp tựa như là hung thú mở ra miệng to như chậu máu bình thường. "Tiểu tử, ngươi quả thực là cái quái vật, đây là cái gì? Là cái gì?" Tiêu gia tộc lão khàn cả giọng gào thét, tựa hồ chỉ có lớn tiếng gào thét mới có thể phát tiết trong lòng của hắn bất an. Tần Thiếu Phàm lúc này mới nhớ tới, đột phá hợp đăng cảnh, tu sĩ linh hồn vững chắc, liền có linh thức, tâm niệm vừa động, xung quanh gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được linh thức thăm dò. Đây cũng là hợp đan cảnh tiêu chí một trong, thứ yếu chính là trong đan điền khí hải ngưng tụ, hóa thành một viên kim đan. Nói là kim đan, nhưng lại giống như là trái cây bình thường, trong đó chứa đựng rộng lượng linh lực. Mỗi lần đột phá, kim đan phía trên liền có một vết nứt, chín đạo vết rạn, kim đan phá toái, hóa thành nguyên anh. Bất quá đại đa số hợp đan cảnh tu sĩ đều dừng bước nơi này, không có không phá thì không xây được, đập nồi dìm thuyền khí thế, muốn đột phá nguyên anh cảnh sao mà khó khăn. Kim đan thai nghén nguyên anh, kém một bước, kim đan phá toái, thân tử đạo tiêu. Tần Thiếu Phàm minh ngộ, khó trách lần này hấp thu hợp đan cảnh đằng sau, lại là rút ra Tiêu gia tộc lão linh hồn. Đây là muốn để vào thôn tiên tháp bên trong trấn áp. Vậy coi như là sắc, cái này thôn tiên tháp tầng thứ nhất trấn áp cũng đều là một chút nhân vật cực kỳ khủng bố. Hắn chỉ là cảm nhận được từng tia ác ý, thiếu chút nữa mất lý trí. Cái này Tiêu gia tộc lão đi vào, sợ là sẽ phải bị cái kia cô ác ý cho trực tiếp hụ chết. Tần Thiếu Phàm thân là tháp chủ, phản phất phúc trí tâm linh bình thường, hắn bóp ra một đạo pháp ấn. Xiềng xích rầm rầm có bảo, trực tiếp đem Tiêu gia tộc lão lôi đi vào. "Tiểu tử ác không, thiếu gia, buông tha ta, không cần, không cần." Tiêu gia tộc lão tựa hồ cũng cảm nhận được cái kia cố ác ý, không ngừng giãy giụa, có thể căn bản đánh không lại Thôn Thiên Tháp lực lượng. Rất nhanh, Tiêu gia tộc lão liền bị kéo đi vào. Khàn cả giọng thanh âm biến mất. Còn không có qua bao lâu, một cỗ vô hình vô chất lực lượng từ Thôn Thiên Tháp bên trong tràn ngập ra, dung nhập Tần Thiếu Phàm trong thức hải. Tần Thiếu Phàm đột nhiên cảm giác toàn thân thư sướng, suy nghĩ thông suốt, đầu não đều rõ ràng không ít. Đây là tinh thần lực. Tinh thần lực chính là linh thức cơ sở, bất quá thế gian này tựa hồ cực ít có tu luyện tinh thần lực chi pháp, chỉ có một ít có được tinh thần lực thiên phú tồn tại. Mà những người này không phải trận pháp sư chính là luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, chỉ có tinh thần lực mới có thể tế trí nhập vi quan sát được linh tài, linh dược mỗi một phần biến hóa, đem nó rèn luyện, chiết xuất. Tần Thiếu Phàm vốn không có tinh thần lực thiên phú, nhưng hắn lúc này lại là cảm giác được tinh thần lực mạnh mẽ hơn không ít. Đột nhiên, từng luồng tin tức tràn vào trong đầu. Hắn vội vàng bình tĩnh lại tiêu hóa cái này từng luồng tin tức. Một hồi thật lâu mà, Tần Thiếu Phàm ý thức trở về, mở mắt. Không có nghĩ rằng, cái này Thôn Thiên Tháp trấn sát Tiêu gia tộc lão linh hồn đằng sau, lại còn truyền lại tới Tiêu gia tu luyện công pháp cùng một bản tên là Điệp Lãng Võ Kỹ. Cái này Điệp Lãng chính là hoàng cấp cực phẩm. Chỉ là tu luyện có chút khó khăn, người bình thường tập luyện mấy năm cũng không đạt được cảnh giới đại thành 99 đạo linh lực. Có thể Tiêu gia tộc lão tập luyện Điệp Lãng tầm 10 năm, đã sớm đem nó tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tần Thiếu Phàm lấy được, trực tiếp chính là Tiêu gia tộc lão tu luyện cảm ngộ, hắn đối với môn võ kỹ này lĩnh ngộ đồng dạng cũng là cảnh giới đại thành. Quan trọng nhất là, cái này Điệp Lãng võ kỹ càng giống là một loại phụ trợ võ kỹ, có thể phối hợp bất kỳ võ kỹ nào sử dụng. Tỷ như hắn phong hỏa kiếm pháp, phối hợp Điệp Lãng liền có thể chém ra 99 đạo hỏa diễm kiếm khí. Uy lực đủ để so sánh huyền cấp hạ phẩm võ kỹ. Phải biết Điệp Lãng chỉ là hoàng cấp cực phẩm, mà phong hỏa kiếm pháp cũng bất quá hoàng cấp thượng phẩm mà thôi. Chỉ là như vậy thi triển võ kỹ, có chút hao phí linh lực. Nhưng đối với Tần Thiếu Phàm tới nói, lại không gì sánh được phù hợp, có Thôn Thiên Quyết tại thân, hắn không có chút nào lo lắng linh lực tiêu hao. Về phần Tiêu gia công pháp, Tần Thiếu Phàm trừng mắt, có thể cái này hoàng cấp công pháp cực phẩm, lại là có thể cho Hắc Lâm Tiêu cục thành viên hoạch tâm học tập. Công pháp khó cầu, so võ kỹ càng thêm chân quý. Lúc này, Lâm Ảnh cũng đi tới, đem Tiêu Bằng An cùng Tiêu gia tộc lão nhẫn chứa vật đưa cho Tần Thiếu Phàm. Hắn bao nhiêu cũng quen thuộc Tần Thiếu Phàm tính cách, từ trước tới giờ không sẽ bạc đãi thủ hạ. Cái này đầu to Tần Thiếu Phàm cầm, còn lại mặc dù cho hết hắn, hắn cũng tất nhiên sẽ lấy ra phân cho đám người. Tần Thiếu Phàm tiếp nhận nhẫn chứa vật, cũng không nói thêm cái gì. Lâm Ảnh, chuyện này ngươi đi làm thích hợp nhất. Lâm Ảnh nhìn xem trên mặt đất Tiêu gia tộc lão đầu người trên cổ, hắn liền hiểu Tần Thiếu Phàm ý tứ. "Là, thiếu chủ, sau 3 ngày, Tiêu gia tộc lão đầu người chắc chắn xuất hiện tại Hoàng Đô là dễ thấy nhất vị trí." Tần Thiếu Phàm gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Sau đó chính là giải quyết tốt hậu quả công tác. Tiêu gia phong địa đã không ai, nơi này có Hắc Kim Thiết cùng Linh Thạch hai đầu khoáng mạch, hắn phải mau chóng khai thác mới là. Đưa ra Tiêu gia tộc lão đầu người, cũng là vì kéo dài thời gian. Này quả không đơn giản là một người đầu. Đồng thời còn truyền lại ra Tiêu gia phong địa xảy ra vấn đề, tổn thất nặng nề tin tức. Liền ngay cả tộc lão cái này hợp đan cảnh cường giả đều đã chết, Tiêu gia phong địa bên trên còn sẽ có người sống sao? Tin tức này truyền đi, đủ để cho Tiêu gia tự lo không xong. Lâm Ảnh lúc này dẫn theo đầu người liền lách mình rời đi. Còn lại giải quyết tốt hậu quả làm việc cũng đơn giản. Hai đầu trong khoáng mạch thợ mỏ là có sẵn. Tần Thiếu Phàm mang tới người bị Tiêu gia tộc lão giết rất nhiều, còn thừa lại hơn 200 người, tiếp nhận khoáng mạch cũng không khó. Thậm chí cái này hơn 200 người đều gia nhập thợ mỏ trong đội nhóm, cùng một chỗ khai thác khoáng mạch. Tần Thiếu Phàm càng là vung tay lên, trực tiếp đem giờ công phí lật ra gấp hai. Cái này Tiêu gia áp bách thợ mỏ, tùy ý đánh giết, thù lao này càng là ít đến thương cảm, bây giờ lật ra gấp hai, trực tiếp khơi dậy thợ mỏ nhiệt tình. Mà lại mới tới đại nhân cũng sẽ không tùy ý đánh giết bọn hắn, làm bao nhiêu cầm bao nhiêu, thực sự mệt thì nghỉ ngơi, dù sao chính là không có giờ công phí mà thôi. Cái này so với trước kia tốt hơn nhiều. Thợ mỏ cũng chỉ là tại rất mệt mỏi thời điểm mới có thể nghỉ ngơi, thời gian còn lại đoạn đều là ra sức đào quáng. Xe lớn khoáng thạch bị chở đi ra, trực tiếp nguyên liệu tinh luyện, chia cắt. Một ngày ngắn ngủi, liền sáng tạo ra 1 triệu linh thạch, cùng trên 100 cân hắc kim thiết, đây là đã chiết xuất tốt hắc kim thiết, không phải quan sát. Những ngày tiếp theo, đám người càng là dồn hết đủ sức để làm. Mà lúc này, Tần Thiếu Phàm lại là mang theo Lưu Hồng, xâm nhập hắc kim thiết khoáng mạch chỗ sâu, nơi này có một đạo cấm chế, còn có từng khối nặng nghề phiến đá, ngăn chặn một cái cửa vào. Căn cứ thợ mỏ nói tới, trong này rất là nguy hiểm, đào móc tới đây thời điểm, trực tiếp chết hơn 100 cái thợ mỏ và mấy tên tiêu gia người. Phía sau nơi này liền bị phong tồn đứng lên. Tần Thiếu Phàm khôi phục thực lực, lại là đem ám ảnh ma khôi lỗi đổ đầy lực lượng, lúc này mới lựa chọn xuống tới tìm tòi hư thực. Chương 104, cái này tiêu gia cùng Lý gia thật sự là không rõ ràng. Chương 104, cái này tiêu gia cùng Lý gia thật sự là không rõ ràng. Cùng lúc đó, Hắc Thạch Thành. Tiêu gia chủ hòa Lý gia chủ tụ tập cùng một chỗ, hai người gọi là làm một cái xuân phong đắc ý. Trước mắt bọn hắn đứng đấy 30 người, trong đó có 5 người đều là trúc cơ cảnh tu sĩ, những người còn lại cũng đều là hóa nguyên cảnh hậu kỳ. Hoàng đô Tiêu gia cùng Lý gia phái người đến, trừ mang đến mấy cỗ thực lực cực mạnh khôi lỗi bên ngoài, còn mang theo một nhóm bí dược. Đây chính là bí dược bồi dưỡng ra tới cường giả, chọn vẹn 30 người, từng cái thực lực bất phàm. Bất quá bọn hắn lại là không biết loại bí pháp này bồi dưỡng ra cường giả, sinh mệnh có hạn, mà lại thực lực sẽ không còn có mảy may tăng lên. Có thể hai người ánh mắt thiện cận, chỉ có thấy được trước mắt lợi ích, cũng không cân nhắc qua tương lai. Tiêu gia chủ cười nhạt một tiếng, thám tử hồi báo, thời gian dài như vậy, Hắc Lâm Tiêu cục đều chưa từng vận chuyển thanh phong thiết trở về, vì chính là chờ hiện tại. Một nhóm này khoáng thạch bên trong, có linh tài thanh phong huyền thiết. Lý gia chủ nhãn bên trong lập tức hiện lên màu nhiệt huyết, cái này Thanh Phong Huyền Thiết là linh tài, gia nhập rèn đúc liền có thể đạt được linh khí. Mặc dù chỉ có thể chế tạo ra nhất phẩm linh khí, cũng đủ làm cho hai nhà bọn họ thực lực tăng lên một mạng lớn. Có linh khí, không nói vượt cấp chiến đấu, chí ít trong cùng giai hiếm có đối thủ. Tiêu gia chủ trước đây chỉ là uy hiếp, chưa từng xuất thủ, chính là chờ hiện tại. Lý gia chủ nhãn bên trong tràn đầy âm hiểm chi sắc. Tiêu gia chủ lộ ra ý vị thâm trường chi sắc, cười nói, hoàn toàn chính xác, lúc này thời cơ vừa đúng. Trước đây Hắc Lâm Tiêu cục người đâm vào trong hầm mộ, ai cũng không biết quặng mộ này bên trong có hay không mai phục, cho nên mới không dám ra tay. Nhưng là hiện tại Tiêu cục muốn vận chuyển khoáng thạch đi ra, mà bọn hắn nhóm cao thủ này lại bồi dưỡng được tới. Không phải liền là vừa đúng thời cơ sao? Hai người liếc nhau, nở nụ cười. Thật lâu, Lý gia chủ lại là lại thở dài một tiếng, vì bồi dưỡng cao thủ, ta Lý gia hộ vệ chết hơn 100 người. Tiêu gia chủ trên mặt vui mừng cũng biến mất mấy phần, hắn Tiêu gia sao lại không phải? Hai nhà bọn họ xuất động tiếp cận 300 tên hộ vệ, không có nghĩ rằng cuối cùng sống sót chỉ có 1 phần 10 số lượng, loại tử vong này xuất thật sự là quá mức khủng bố. Mà lại nhóm cao thủ này, hao phí hai nhà hơn ngàn vạn linh thạch. Nếu là không có thể từ Hắc Lâm Tiêu cục trên thân bù trở về, tổn thất này nhưng lớn lắm. Tốt, chuẩn bị xuất phát. Tiêu gia chủ không do dự nữa, phất tay, trực tiếp mang theo đại bộ đội xuất phát. Hắn không chỉ có riêng có cái này 30 hảo thủ, còn có trước đây Hoàng Đô Tiêu gia tới cao thủ. Chính là trước đây cùng Lưu lão giao thủ một chiêu người kia, đó mới là hắn chân chính át chủ bài. Là đêm, trên ánh trăng đầu cảnh. Hung thú sơn cốc bên trong, một đội xe ngựa trùng trùng điệp điệp tiến lên. Trên xe chứa mấy ngàn cân thanh phong thiết khoáng thạch. Lưu lão chỗ xe ngựa ở giữa, hắn nhìn xem trước mặt mình tam đại khối lóe ra huỳnh quang khoáng thạch, đáy mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Đây chính là tam đại khối ẩn chứa thanh phong huyền thiết khoáng thạch, ba khối, chừng 1500 cân, đề luyện ra, nói ít cũng có thể thu hoạch được 100 cân tả hữu thanh phong huyền thiết. Cái này đủ để chế tạo ra 10 trôi linh khí, nếu là tìm tới một cái không sai luyện khí sư, chí ít chính là nhị phẩm linh khí. Nhị phẩm linh khí tương đương với bát phẩm phàm khí, giá trị 5 triệu trên linh thạch bên dưới. Nói cách khác, nếu là phát huy tốt, đơn cái này ba khối huyền thiết khoáng thạch liền giá trị 50 triệu linh thạch. Mà lúc này, trong xe ngựa có ba người. Đột nhiên, xe ngựa chấn động, lập tức đội xe liền ngừng lại. Là ai, cũng dám đuôi mù cản ta Hắc Lâm Tiêu cục đội xe? Có hóa nguyên cảnh tu sĩ, nhanh, xuất thủ. Cái này 30 người thực lực thật mạnh, xin mời Lưu lão bọn hắn. Đội xe bên ngoài chuyển đến thanh âm huyên áo. Lưu lão cơ hồ không chần chờ, nghe được thanh âm trong nháy mắt chính là vọt thẳng ra xe ngựa. Chỉ gặp hơn 30 người ngăn tại trước đoàn xe phương. Cầm đầu mấy cái tất cả đều có chút cơ cảnh thực lực. Dẫn đầu thực lực kia nhất là cường hành, bất quá xem chiêu thức lại là có chút quen thuộc. Lưu lão đống nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn nhớ tới. Tiêu gia chủ, Lý gia chủ, các ngươi đây là ý gì? Quả nhiên, trong đám người, Tiêu gia chủ hòa Lý gia chủ đi ra, hai người khắp khuôn mặt là âm hiểm mà phách lối dáng tươi cười. Tiêu gia chủ chạm ở trong đám người, đứng chắp tay. Lưu lão đúng không, thấy không rõ làm sao? Chúng ta đây là tới tìm Hắc Lâm Tiêu cục mượn ít đồ. Hắn cố ý đem mượn chữ nói rất nặng, cái này bùa cợt hương vị càng rõ ràng. Lưu lão hừ lạnh một tiếng, nói dễ nghe như vậy, đơn giản chính là đoạn, bất quá hai vị, thật không cân nhắc một chút thực lực của mình. Tiêu gia chủ nghe vậy, lại là trực tiếp cười to lên, không gì sánh được cả rỡ. Hắn làm gì ước lượng thực lực của mình? Ta hôm nay mang đến 8 cái trúc cơ cảnh, thực lực cao nhất người thế nhưng là trúc cơ cảnh thất trọng, cùng ngươi tương đương. Ngươi đến nói một chút, ta có hay không thực lực này? Tiêu gia chủ nói đi, vỗ vỗ tay, 8 cái trúc cơ cảnh trực tiếp xuất hiện ở bên người. 5 cái trúc cơ cảnh tam trọng, 2 cái trúc cơ cảnh tứ trọng, còn thừa lại 1 cái trúc cơ cảnh thất trọng. Thực lực thế này, không thể bảo là không mạnh. Nhưng lại tại lúc này, ở giữa chiếc xe ngựa kia lần nữa đi ra hai người. Hai người trên mặt biểu lộ cũng rất là đặc sắc. Chỉ có một cái trúc cơ cảnh thất trọng, cũng dám phép lối. Cái này, bao nhiêu là nhìn có chút không rõ chính mình. Đi ra người, chính là Dương Vô Cực cùng Hà Thiên Lâm. Tiêu gia chủ thân sau cái kia trúc cơ cảnh thất trọng ngay từ đầu còn có chút khinh thường, nhưng nhìn đến sau đó đi ra hai người, trên trán lập tức toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hai người này mang cho hắn cảm giác áp bách, thật mạnh. Lưu lão lắc đầu, còn nhiều người không rõ ràng chính mình, nếu hai vị gia chủ đưa tới cửa, vậy liền đưa bọn hắn đoạn đường đi. Hà Thiên Lâm rút ra trường kiếm, dẫn đầu xông ra, cái kia thất trọng giao cho ta. Hắn đều cảm thấy có chút áy náy, cầm Hắc Lâm Tiêu cục mấy triệu linh thạch làm thù lao, kết quả lại là nhàn gần nửa tháng đều không có xuất thủ. Bây giờ rốt cục có cơ hội xuất thủ. Hắn là trúc cơ cảnh bắt trọng, hay là Vân Thanh Tông quản sự, coi như cùng cảnh giới cũng so với bình thường thế gia cao thủ mạnh. Đối đầu thấp chính mình nhất trọng tu sĩ, căn bản chính là nghiêng về một bên nghiền ép chi thế. Dương Vô Cực càng là có ám ảnh ma bộ phận thân thể gia trì, thực lực càng mạnh, xông vào trong đám người, thanh trường đao kia giống như chém dưa thái rau, những nơi đi qua, chân cụt tay đứt bay lời trời, cực kỳ huyết tinh. Mấy cái trúc cơ cảnh lúc này chết tại hắn đại đao phía dưới. Lưu lão lúc này mới chậm rãi xuất thủ, ngăn lại muốn chạy trốn Tiêu gia chủ hòa Lý gia chủ. Hai người này bất quá hóa nguyên cảnh tu vi, mượn mấy cái kia trúc cơ cảnh cáo mượn oai hùng thôi, bị Lưu lão đưa tay liền nhấn trên mặt đất, lập tức đưa đi gặp Diêm Vương. Không bao lâu, đội xe lần nữa tiến lên, nguyên địa chỉ để lại mảng lớn máu tươi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu gia cùng Lý gia cửa ra vào liền treo mấy cái đầu, trong đó thình lình có hai nhà gia chủ đầu. Mà bọn hắn cửa ra vào, càng là cắm Hắc Lâm Tiêu cục cơ sĩ. Lần này, hai nhà những người còn lại đều sợ hãi, bọn hắn thế nhưng là có chọn vẹn 8 tên trúc cơ cảnh cường giả xuất thủ, như cũng không phải cái này Hắc Lâm Tiêu cục đối thủ sao? Cái này Hắc Lâm Tiêu cục, thực lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Chương 105, phía dưới này lại là Phệ Kim Tổ Kiến Huyệt chương 105, phía dưới này lại là Phệ Kim Tổ Kiến Huyệt mà lúc này, Tần Thiếu Phàm còn không biết Hắc Thạch Thành phát sinh sự tình. Hắn cùng Lưu Hồng tốn hao công phu, mở ra cấm chế này, lúc này mới phát hiện, phía dưới này đồng dạng là một cái hầm mỏ. Lưu Hồng làm thủ hạ, việc nhân đức không nhường ai trực tiếp nhảy đi xuống dò đường. Phía dưới cũng không sâu, chỉ là ước chừng 20 mét độ cao chênh lệch, hắn xuống tới đằng sau, ngắm nhìn một phía, chỉ cảm thấy an tĩnh đáng sợ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Quan mỏ này an tĩnh như thế, vì sao còn phong đứng lên? Hắn nhấc chân phải hướng trước, lại là phát hiện lòng bàn chân không biết lúc nào dính một chút màu vàng đất chất nhầy. Hắn chỉ cảm thấy dị thường buồn nôn. Có biến sao? Tần Thiếu Phàm từ trong bóng tối đi ra. Ám ảnh ma ám ảnh xuyên toa, để Tần Thiếu Phàm tại quặng mỏ này bên trong quả thực là như cá gặp nước. Lưu Hồng túi lầu xuống, chỉ vào cái kia chất nhầy. Cái này thoạt nhìn như là một loại nào đó hung thú, nước bọt. Tần Thiếu Phàm trực tiếp ngồi xổm người xuống, dính một chút xíu chất nhầy tại giữa ngón tay ma sát. Hắn chỉ cảm thấy làn da có chút nhói nhói, chất nhầy này tựa hồ còn có tính ăn mòn, hơn nữa còn có một chút mảnh vụn. Hắn nhìn thoáng qua, đột nhiên hiểu rõ ra, đây là Phệ Kim Kiến vật bài tiết. Tần Thiếu Phàm nắm lên một thanh chất nhầy đặt ở Lưu Hồng trước mặt, chỉ gặp chất nhầy bên trong còn có hắc kim sắt mảnh vụn. Lưu Hồng ánh mắt ngưng tụ, nếu là ta nhớ không lầm, cái này Phệ Kim Kiến lấy khoáng thạch làm thức ăn, thành quần kết đội, ít nhất là hơn ngàn số lượng, rất khó đối phó. Tần Thiếu Phàm gật đầu, nếu không phải khó đối phó, cái này Tiêu gia cũng sẽ không đem hầm mỏ phong đi lên. Bất quá có Phệ Kim Kiến, liền nhất định có đồ tốt. Lúc đầu này hắc kim quặng sắt khai thác đến sâu như vậy tình trạng, mặc dù có nhị phẩm linh tài hắc kim tinh thiết, cũng tất nhiên sẽ bị khai phát đi ra. Nhưng là căn cứ thợ mỏ ghi chép, trong mỏ quặng cũng không xuất hiện hắc kim tinh thiết. Nhưng bây giờ xem ra, không phải là không có, mà là đều giấu ở phía dưới này. Phệ Kim Kiến sẽ bài tiết một loại chất nhầy, ăn mòn khoáng thạch, đồng thời còn có thể để luyện ra kim loại thôn phệ. Bất quá Phệ Kim Kiến muốn tăng thực lực lên, nhất định phải thôn phệ linh tài. Tại Phệ Kim Kiến đặc biệt năng lực bên dưới, còn có thể đem phổ thông kim loại thông qua lần lượt phun ra nuốt vào, cô đọng là linh tài. Tỷ như cái này hắc kim sắt, liền sẽ tại Phệ Kim Kiến năng lực bên dưới, bị cô đọng là đen kim tinh sắt. Cũng khó trách khoáng mạch này không có khai thác ra hắc kim tinh thiết, nếu là có săn hắc kim tinh thiết, chỉ sợ sớm đã bị Phệ Kim Kiến thôn phệ, lưu không đến thợ mỏ khai thác. Đi. Tần Thiếu Phàm lúc này mang theo Lưu Hồng hướng phía trước đi đến. Hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, có ám ảnh ma khôi lỗi tại thân, bốn phía này đen kịt hoàn cảnh cùng hắn tới nói lại giống như là như mặt trời giữa trưa, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn cảm giác. Một đường đi, từng sợi hắc vụ cũng hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Đi ước chừng thời gian một chén trà công phu, bốn phía bỗng nhiên vang lên tất tất tắc tắc thanh âm. Lưu Hồng ánh mắt ngưng tụ, Tần Thiếu chủ, tới. Tần Thiếu Phàm gật đầu, hắn so Lưu Hồng phát hiện sớm hơn. Tại trong cảm giác của hắn, từng cái trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen kịt con kiến hướng phía bọn hắn tụ đến. Phệ Kim Kiến bình thường sẽ không chủ động công kích sinh linh, nhưng nếu là có người xâm nhập bọn chúng lãnh địa bên trong liền không nói được rồi. Phệ Kim Kiến không có cái gì năng lực đặc thù, nhưng là thắng ở số lượng rất nhiều, mà lại nó răng có thể cắn nát linh tài, nó bài tiết ra nước bọn có thể ăn mòn khoáng thạch. Bình thường hóa nguyên cảnh trúc cơ cảnh tu sĩ nhục thân, sao cứng rắn qua linh tài hoặc là khoáng thạch? Một khi bị Phệ Kim Kiến cuốn lên, không chết cũng phải thuế một lớp da. Cứ như vậy mất một lúc, bốn phía tất tất tác tác thanh âm lớn hơn. Mấy trăm con Phệ Kim Kiến giống như thủy triều, trực tiếp đem Tần Thiếu Phàm cùng Lưu Hồng vây vào giữa. Lưu Hồng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này Phệ Kim Kiến kích cỡ tuy nhỏ, giáp sát lại là như là kim loại bình thường cứng rắn, giết một cái đều phí sức. Cái này mấy trăm con Phệ Kim Kiến, đủ để đem bọn hắn gặm đến cặn bã đều không thừa bên dưới. Tần Thiếu Phàm lại là nắm một cái Lưu Hồng, không nên cùng những này Phệ Kim Kiến chiến đấu, không nên phản kháng, ta mang ngươi đi. Hắc vụ trong nháy mắt tràn ngập ra. Lưu Hồng là nhìn qua Tần Thiếu Phàm thủ đoạn, lúc này từ bỏ phản kháng, tùy ý hắc vụ trải rộng toàn thân. Tại Phệ Kim Kiến vây quét tới trước đó, hắc vụ tản ra, Tần Thiếu Phàm cùng Lưu Hồng lại là đã không thấy tung tích. Xuất hiện lần nữa, đã tại 100 mét có hơn. Hắc vụ tiêu tán, lại là lôi cuốn lấy hai người xông ra vài trăm mét, thoát đi Phệ Kim Kiến vây quanh. Tần Thiếu Chủ, chúng ta dạng này trốn chỉ sợ không dùng. Lưu Hồng trầm giọng nói. Tuy nói sẽ không bị Phệ Kim Kiến dây dưa, nhưng bọn hắn tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng tại trong động mỏ tán loạn, cũng đồng dạng không dùng. Tần Thiếu Phàm lại là cười nhạt một tiếng, ai nói ta tại chạy trốn? Phệ Kim Kiến có kiến chúa, giết chết kiến chúa, Phệ Kim Kiến liền sẽ bắt đầu nội đấu. Mà Phệ Kim Kiến để luyện ra hắc kim sắt, thậm chí hắc kim tinh thiết, cũng sẽ ở kiến chúa trong sào huyệt. Lưu Hồng yên lặng, thật sự là hắn không nghĩ tới điểm này. Hắn lúc này mới phát hiện, Tần Thiếu Phàm chạy trốn lộ tuyến cũng không phải là tùy ý chọn, mà là thuận Phệ Kim Kiến dấu vết lưu lại cùng chất nhảy mà đi. Trên mặt đất này tất cả đều là lít nha lít nhít tế ngân, đều là Phệ Kim Kiến dấu chân. Vết tích càng phát ra dày đặc, cái này chứng minh Phệ Kim Kiến thường xuyên ẩn hiện những địa phương này, đó chính là nói, bọn hắn khoảng cách xào huyệt càng phát ra tới gần. Mà lúc này, trước đây Tần Thiếu Phàm lưu lại hắc vụ có hành động. Hắc vụ đống nhiên nổ tung, để hầm mỏ chấn động lên. Hàng trăm hàng ngàn Phệ Kim Kiến dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía động tĩnh truyền đến phương hướng mà đi, một lát về không được. Lưu Hồng cảm nhận được chấn động, giờ mới hiểu được Tần Thiếu Phàm tâm tư đến tuột cùng đến cỡ nào kín đáo. Bọn hắn trước đây cứ như vậy tùy tiện đi tới, chính là vì hấp dẫn Phệ Kim Kiến xuất động. Nếu là trong xảo huyệt có vài lấy hàng ngàn Phệ Kim Kiến, bọn hắn tất nhiên sẽ rất là bị động. Nhưng là hiện tại đại bộ phận Phệ Kim Kiến đều rời đi xảo huyệt, một lát về không được, chính là bọn hắn đối với kiến chúa xuất thủ tuyệt hảo thời cơ. Kiến chúa rất mạnh, là tộc đàn bên trong mạnh nhất tồn tại, đáng tiếc, kiến chúa phụ trách chỉ là đẻ trứng, không có bầy kiến thủ hộ, chính là dê lợi làm thịt. Lần lượt tám ảnh xuyên toa, hai người tốc độ cực nhanh. rất nhanh liền đi vào một chỗ trống rỗng. Lưu Hồng trực tiếp chấn kinh, cái này trống rỗng trên vách đá, khảm nạm lấy lít nha lít nhít hắc kim sắt, mỗi một khối đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này hắc kim sắt mật độ cực cao, liền xem như lớn nhỏ cỡ nắm tay cũng ít nhất là 3-40 cân, nơi này hắc kim sắt, chừng trên trăm khối, trọng lượng chừng 4-5 ngàn cân. Đây chính là hắc kim sắt, mà không phải quặng sắt. Loại này số lượng, đủ để bù đắp được tiêu ra khoáng mạch 2-3 năm sản lượng. Trống rỗng chỗ sâu, có một cái dài rộng vệ kim tuyến, sau người nó kéo lấy thật dài túi thịt, rất là cầm kềnh, trong đó có từng viên trong suốt trứng. Đây cũng là vệ kim kiến chúa. Lưu Hồng hô hấp đều thô trọng, hắn nhìn thấy kiến chúa dưới thân thể có mấy khối lóe ra lưu quang kim loại màu ám kim. Cái này không phải liền là hắc kim tinh thiết sao? Nhìn cái này lớn nhỏ, cũng có trên trăm cân đi. Tần thiếu chủ, động thủ đi. Lưu Hồng đã an mại không nổi. Tần thiếu phàm nheo mắt lại, cẩn thận một chút. Chương 106, Tam giai phệ kim kiến chương 106, Tam giai phệ kim kiến nhận được mệnh lệnh, Lưu Hồng trước tiên lách mình mà ra. Kiến chúa căn bản không có sức đối kháng, hắn một đao phách chẳng xuống, đao quang tung hành. Đột nhiên, mặt bên thoát ra mấy đạo màu ám kim bóng dáng. Lưu Hồng phản ứng cực nhanh, thân hình nhất chuyển, trường đao trong tay đang hướng phía mấy cái này màu ám kim đổ bật phách chạm mà đi. Đương đương đương, cái này mỗi một đao đều giống như đâm vào trên kim loại bình thường, lực phản chấn kia để Lưu Hồng hổ khẩu run lên, trường đao kém chút rời khỏi tay. Hắn muốn là am hiểu ám sát đánh lén, cái này chính diện cứng đối cứng phía dưới, an thiệt thỏi nhỏ. Lưu Hồng lách mình trở lại Tần thiếu phàm bên người, chỉ gặp mấy cái kia màu ám kim đổ bật cũng là phệ kim kiến, bất quá cái này phệ kim kiến toàn thân lại có dài nửa thước, so bên ngoài những cái kia phệ kim kiến lớn hơn rất nhiều lần. Lỗ mãng, để cho ngươi cẩn thận. Tần thiếu phàm trầm giọng nói. Lưu Hồng biết chính mình là có chút chỉ vì cái trước mắt, hắn lúc này cúi đầu thối lui đến Tần thiếu phàm sau lưng. Tần thiếu chủ, là tiểu nhân sai. Tần thiếu phàm gật đầu, đi đem cửa vào một đạo tiếp cấm chế, đừng cho vệ kim kiến tùy tiện tiến đến. Lưu Hồng lên tiếng, quay người hướng phía cửa vào đi đến. Trước mắt chừng 5 cái dài nửa mét vệ kim kiến, trên thân nó giáp sắt chính là màu ám kim. Vệ kim kiến còn có một cái đặc thù, nhan sắc sẽ theo thôn vệ kim loại nhan sắc mà biến hóa. Cái kia giáp sắc giống như kim loại một dạng cứng rắn, nhưng trên thực tế, đó chính là vệ kim kiến thôn vệ kim loại hóa thành giáp sắc, bao trùm toàn thân. Hắc kim sắt là màu đen, chỉ có cao độ tinh khiết hắc kim sắt mới có thể xuất hiện màu đen vàng. Mà hắc kim tinh thiết chính là màu ám kim. Cái này sợ là phải có 400-500 cân hắc kim tinh thiết. Dù là Tần thiếu phàm thân là Tần gia thiếu chủ, gặp qua không ít chân bảo, lúc này cũng không khỏi ánh mắt lửa nóng. Điều này đại biểu nước cờ lấy ước kế linh thạch. Tiêu gia, thật đúng là chuẩn bị cho hắn một phần hậu lễ. Hắn cũng có thể đoán được Tiêu gia suy nghĩ. Phệ kim kiến sẽ không dễ dàng di động xào huyệt, tập tính cho phép để phệ kim kiến tộc đàn giống như nhất cẩn trọng thợ mỏ bình thường, lại không ngừng tinh luyện khoáng thạch. Cái này Tiêu gia phong lên hầm mỏ, chỉ sợ sẽ là muốn nuôi nốt phệ kim kiến, đợi đến có đầy đủ hắc kim tinh thiết thời điểm lại đến thanh trừ phệ kim kiến. Bất quá bây giờ đều là tiện nghi hắn. Hắn lúc này rút ra thanh diễm. Tuy nói thanh diễm chỉ là nhất phẩm linh kiếm, bất quá lại đồng dạng là linh tài, đủ để đối với cái này phệ kim kiến tạo thành tổn thương. Tần thiếu phàm phất tay, hắc vụ tản ra, bao phủ toàn bộ trống rỗng. Lưu Hồng chỉ có thể nhìn, trong tay hắn chỉ là pháp khí, nện ở phệ kim thân kiến bên trên liền như là gãi ngứa ngứa bình thường. Bất quá hắn nhưng cũng rất là mừng rỡ. Hắc Lâm Tiêu cục từ trước tới giờ không bạc đãi thủ hạ, có đầy đủ linh tài thời điểm, tất nhiên sẽ cho bọn hắn những thành viên hạch tâm này phân phối linh khí, cái này có thể tăng lên một mảng lớn thực lực. Lúc trước hắn mới nghe Lâm Ảnh nói qua, Tần thiếu phàm muốn đem bắt quái kính cho Lâm Ảnh. Hắn nhưng phải hảo hảo ở tại trước mặt thiếu chủ biểu hiện một phen. Không sai, là thiếu chủ, không phải Tần thiếu chủ. Lúc này, trong hắc vụ, Tần thiếu phàm giống như quỷ mị, cái kia phệ kim kiến bất quá tam giai hậu kỳ hung thú, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là cái kia hắc kim tinh thiết giáp sát dù sao cũng hơi vướng bận thôi. Tần thiếu phàm đôi mắt nhất chuyển, vừa vặn dùng để thử một chút kiếm chiêu. Thanh diễm phía trên, hỏa diễm kiếm khí tăng vọt. Tần thiếu phàm hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay mang ra từng mảnh tàn ảnh. Hắn chém ra một kiếm, kỳ thực lại là đồng thời chém ra 7-8 chục kiếm. Kiếm khí tung hành, toàn bộ rơi vào cái kia năm cái vệ kim thân kiến bên trên. Giang giáp giang giáp, cứng rắn hắc kim tinh thiết lập tức xuất hiện vết rách, hỏa diễm kiếm khí bên trên kèm theo nóng dực khí tức tràn vào trong vết rách. Vệ kim kiến ngã trên mặt đất, thân thể bắt đầu thiêu đốt. Không bao lâu, huyết nhục khô cạn, chỉ còn lại có từng khối bị đốt đỏ lên hắc kim tinh thiết giáp xác. Tần thiếu phàm trong mắt lóe lên thần sắc bất mãn, theo lý thuyết, hắn đạt được điệp lãng chân truyền, có thể chém ra 99 kiếm. Bất quá thân thể này gánh không được như vậy một phát, hắn mới bị ép ngừng lại, chỉ là chém ra 77 kiếm. Có thể bực này uy năng, đã có thể chiến hóa nguyên cảnh cửu trọng. Thiếu chủ, những cái kia vệ kim kiến về tổ. Lưu Hồng đống nhiên nhắc nhở. Tần thiếu phàm nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều, thu hồi tâm tư, hướng phía vệ kim kiến chúa mà đi. Hắn tự nhiên có thể giết vệ kim kiến chúa, bất quá cái này kiến chúa không có sức hoàn thủ, không liền có thể lấy dựa vào thôn tiên quyết đem nó hút khô sao? Bây giờ tăng lên một cảnh giới cần đến 100 vạn mà tính linh thạch, có thể tiết kiệm một điểm là một chút. Hắn lúc này nhảy đến vệ kim kiến chúa túi thịt kia bên trên, ngồi xếp bằng. Không thể không nói, cái này mềm mại xúc cảm, thật đúng là không sai. Tần thiếu phàm tập trung ý chí, toàn lực vận chuyển thôn tiên quyết. Chỉ gặp túi thịt bên trong trứng từng viên mất đi quang trạch, ảm đạm xuống. Kiến chúa là dựa vào lấy linh lực cung cấp nuôi dưỡng những trứng này, bây giờ linh lực bị hấp thu, những trứng này tự nhiên cũng mất đi liễu sinh mệnh. Không bao lâu, kiến chúa phát ra từng tiếng rên rỉ, triệt để khô cạn. Tần thiếu phàm toàn thân chấn động, trực tiếp đột phá hóa nguyên cảnh bắt trọng. Cái này kiến chúa chính là tứ giai sơ kỳ hung thú, thực lực rất mạnh, bất quá vẫn là bị rút khô linh lực mà chết. Tần thiếu phàm vất tay, đem kiến chúa thi thể thu lại. Lúc này, Lưu Hồng ra cố cấm chế, đau khổ trèo trống, trên người linh lực đều nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn, nhưng hắn lại không dám đi thúc dục Tần Thiếu Phàm. Răng rắc răng rắc, cấm chế này trực tiếp bị phệ kim kiến gặm khai ra từng cái lỗ hổng, hắn chữa trị tốc độ đã theo không kịp phá hư tốc độ. Lưu Hồng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cấm chế này trèo lên trên đầy từng cái lớn chừng quả đấm phệ kim kiến, nói ít cũng có trên trăm con, phía sau đi theo càng là nhiều. Nhiều như vậy phệ kim kiến tiến đến, hắn đứng mũi chịu sào, phệ kim kiến bò qua đi, hắn chỉ sợ cũng ngay cả cặn bã đều không thừa. Bất quá ngay lúc này, phệ kim kiến đông nhiên hỗn loạn đứng lên. Từng cái phệ kim kiến bắt đầu công kích lẫn nhau. Một bàn tay từ mặt bên vươn ra, đặt tại trên cấm chế, thủng trăm ngàn lỗ cấm chế lập tức được chữa trị hoàn toàn. Mà phía ngoài phệ kim kiến lại là đã bắt đầu công kích lẫn nhau. Đinh đinh đinh. Phệ kim kiến va chạm, kia lửa tung tóe. Tần Thiếu Phàm tựa ở sơn động trên vách đá, cười nói, khôi phục một chút, chờ bên ngoài kết thúc, chúng ta liền có thể đi ra. Cái này hàng ngàn con phệ kim kiến mất đi kiến chúa, chỉ cần bọn hắn không đi ra, phía ngoài phệ kim kiến liền sẽ lẫn nhau chém giết, thẳng đến toàn quân bị diệt. Lưu Hồng cũng đặt mông ngồi sập xuống đất, chuyến này ngược lại thật sự là hữu kinh vô hiểm. Hắn cũng bội phục Tần Thiếu Phàm túc trí đam mưu, nếu không phải có Tần Thiếu Phàm sớm bố cục, bọn hắn sợ rằng sẽ bị phệ kim kiến vây công đến chết. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy đi theo Tần Thiếu Phàm bên người hoàn toàn là vì trấn quốc công cửa hàng đường lui. Nhưng bây giờ xem ra, Tần Thiếu Phàm trên người nhân cách mị lực hoàn toàn chính xác mạnh, đáng giá đi theo. Trấn quốc công còn không biết phải chăng cần dùng đến đường lui này, mặc dù cần dùng đến, lại là bao lâu về sau. Không phải nói bất trung, hắn đi theo Tần Thiếu Phàm tận tâm tận lực làm việc, cũng không trở ngại bọn hắn là trấn quốc công cửa hàng đường lui. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Hồng cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục thực lực. Tần Thiếu Phàm nhìn cấm chế này vững chắc, ngược lại là cũng không cần lo lắng, hắn lúc này đứng người lên, hướng phía cái kia kiến chúa vị trí mà đi. Hắn vừa rồi liền phát hiện, vậy còn có một cái hố. Chương 107, Phệ Kim Kiến Chúa trứng trùng chương 107, Phệ Kim Kiến Chúa trứng trùng Tần Thiếu Phàm hướng phía cái kia động mà đi, phía dưới một mảnh đen như mực, nhìn không rõ lắm. Hắn suy tư một chút, hay là nhảy xuống. Phía dưới không gian cũng không lớn, chỉ có 10 mét vuông, ở giữa có một viên tản ra lưu quang trứng, bên trong tựa hồ dựng dục một cái phệ kim kiến. Hắn lúc này xích tới, tử tế suy nghĩ. Cái này phệ kim thân kiến sau có lấy một cái túi thịt, nên là kiến chúa. Trong mắt của hắn lúc này hiện lên vẻ vui mừng, đây là phệ kim kiến chúa trứng, nên là cái này phệ kim kiến chúa đặc biệt lưu lại hậu đại. Phải biết, bọn hắn cũng là có khoáng mạch. Đem cái này phệ kim kiến chúa trứng phóng tới Thanh Phong Thiết khoáng mạch bên trong, bắt trước tiêu gia nuôi nhốt biện pháp, bọn hắn liền có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực, còn có thể đạt được càng nhiều Thanh Phong huyền thiết. Cái này kiến chúa là bồi dưỡng đời sau của mình, cũng thả không ít hắc kim sắt tại phụ cận, bất quá đã bị cái này trứng đã hấp thu không ít. Còn lại, liền đều làm lợi Tần Thiếu Phàm. Dùng kim loại có thể thôi hóa trứng ấp đi ra, bất quá linh thạch hiệu quả cũng không tệ. Mà lại hắn tựa hồ có thể nếm thử để cái này phệ kim kiến chúa nhận chủ. Tần Chiến trong trí nhớ liền có bồi dưỡng thanh mang xà phương pháp, lấy máu của mình nhỏ vào thanh mang xà trong trứng rắn, mỗi ngày 3 lần, tiếp tục 7 ngày. Bồi dưỡng ra thanh mang xà không nói nhận chủ, nhưng là nhất định sẽ không công kích gì máu người. Tần Chiến trong bộ đội liền có mấy trăm người chuyên môn lấy máu của mình bồi dưỡng thanh mang xà, thu phóng thanh mang xà đều là do đám người này tới làm. Hắn có thể dùng phương pháp kia đến bồi dưỡng phệ kim kiến chúa, nếu là có thể thành công, phệ kim kiến không công kích hắn, hắn chẳng lẽ có thể tùy ý đến thu lấy phệ kim kiến tinh luyện kim loại? Tính toán cũng không cần ta, đến lúc đó Hắc Lâm Tiêu cục chuyên môn tìm mấy cái người tin cần đi làm. Kiến chúa chính là phệ kim kiến tộc đàn nơi mấu chốt. Dựa theo Tần Thiếu Phàm suy nghĩ, kiến chúa sinh sôi ra phệ kim kiến, nên cũng sẽ không công kích gì máu người. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một ngày, Lưu Hồng mở to mắt, cấm chế đã biến mất, bất quá bên ngoài trên mặt đất nằm lít nha lít nhít phệ kim kiến thi thể. Tần Thiếu Phàm ở bên ngoài bận rộn, nhìn thấy Lưu Hồng tỉnh lại, liền nói ngay, cái này đều là hắc kim sắt, không cần lãng phí, đem giáp sắt lột bỏ đến. Cái này phệ kim kiến cùng còn lại hung thú khác biệt, không có yêu đan. Toàn thân cao thấp là thuộc cái này giáp sắt đáng tiền nhất. Lưu Hồng móc ra chủy thủ, cũng ra nhập vào. Mấy canh giờ sau, hơn 1.000 con phệ kim kiến toàn bộ bị tước đoạt giáp sắt, đây cũng là để cho hai người thu hoạch 5-600 cân hắc kim sắt. Không chút khách khí nói, bọn hắn một đợt này bù đắp được khoáng mạch này 10 năm sản lượng. Nói đúng ra, khoáng mạch này trải qua bọn hắn một đợt này thu hoạch, còn lại khoáng thạch cũng không nhiều. Tần Thiếu Phàm mang người lúc rời đi, trực tiếp đem khoáng mạch đưa cho thợ mỏ tùy ý khai thác, bất quá cũng cảnh cáo những thợ mỏ này, khai thác một đoạn thời gian liền muốn rời khỏi. Bọn hắn cũng không lo lắng cái này tiêu ra đến báo thù. Nhưng là bọn này thợ mỏ một khi bị trả thù, cũng chỉ có chết một cái hạ tràng. Về phần linh thạch khoáng mạch, Tần Thiếu Phàm cũng không thể không từ bỏ. Bọn hắn đã ra tới thời gian quá dài, cũng nên trở về. Bất quá chuyến này quả nhiên là đầy buồn đầy bát. Tần Thiếu Phàm khẽ hát, mang theo còn lại hơn 200 người cùng một chỗ trở về. Trên đường hắn cũng đã nói, hành động lần này trở về người, mỗi cái đều có thể đạt được 100.000 linh thạch. Hơn 200 người, 20 triệu linh thạch thôi. Nhưng bọn hắn chuyến này lấy được linh thạch, nói ít cũng có 200 triệu. Tần Thiếu Phàm tâm tình rất là vui vẻ. Bất quá cũng không chỉ là bởi vì đạt được đại lượng tài nguyên, càng là bởi vì bây giờ hoàng đô chỉ sợ đã loạn. Bát đại gia tại hoàng đô thâm căn cố đế, nhưng lúc này đây tiêu gia tổn thất nặng nề, đủ để nhấc lên một trận náo động. Bát đại gia chiếm cứ tại hoàng đô chủ đạo, chiếm cứ phồn hoa nhất khu phố, cái này sát đường cửa hàng chỉ là thu tô, một năm chính là mấy ngàn vạn hơn ước linh hạch. Càng đến gần nội thành, cái này tiền thuê cũng liền càng cao. Mà từ xưa đến nay, thế gia tranh đấu, hoàng chủ liền không có quản qua, với hắn tới nói, đây cũng là cân nhắc chi đạo. chỉ có các nhà tranh đấu không ngớt mới sẽ không có âm thầm lưu đồ tinh lực. Tiêu gia suy thoái, có là gia tộc muốn dẫm lên Tiêu gia hướng lên, cũng có thế lực muốn đem Tiêu gia lôi ra bát đại gia hàng ngũ. Mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Mấy ngày sau, Tần Thiếu Phàm trở lại Hắc Thạch Thành, Hắc Lâm Tiêu cục quy mô lần nữa làm lớn ra không ít. Cả một đầu trên đường cửa hàng đều biến thành Hắc Lâm Tiêu cục địa bàn. Tần Thiếu Phàm ngược lại là hơi kinh ngạc. Nghe được Lâm Hắc đem trong khoảng thời gian này trải qua nói đằng sau, hắn giờ mới hiểu được tới. Tiêu gia cùng Lý gia quả nhiên là người tốt. Hai nhà liên thủ, bình định Hắc Thạch Thành ngũ đại gia tộc, Hắc Lâm Tiêu cục trực tiếp ngồi thu ngư ông thủ lợi, đoạt lại ngũ đại gia tộc dưới trướng tất cả khế đất. Không chút khách khí nói, không tính trước đây bán đi Ngô gia khế đất, hiện tại Hắc Thạch Thành cũng có một nửa địa giới khống chế tại Hắc Lâm Tiêu cục dưới tay. Mà còn lại đầu to thì là tại phủ thành chủ trong tay. Tần Thiếu Phàm tu chỉnh mấy ngày, mà hắn cũng đang đợi các loại Lâm Ảnh mang về liên quan tới hoàng đô tin tức. Chỉ là không có nghĩ rằng, Lâm Ảnh tin tức không đợi được, hắn lại là chờ đến Hà Phong cùng Lưu Nhược Ngưng mang tới tin tức. Gặp lại Lưu Nhược Ngưng, nàng chỗ mã càng phát ra xinh đẹp động lòng người, có lẽ là bởi vì tu vi tăng lên, khí chất này càng là xuất trần phàm tục. Lưu Nhược Ngưng nhìn xem Hắc Lâm Tiêu cục phát triển, cũng không khỏi đến lưu lưới. Sư phụ để cho ta nói cho hai ngươi câu nói, cái này câu đầu tiên chính là, đừng lại lừa gạt Vân Thanh Tông đệ tử. Tần Thiếu Phàm biết lặng. Hắn nhìn quanh một vòng, chỉ gặp Hà Phong đội ngũ của bọn hắn đã mở rộng đến mười mấy người. Đây đều là Hà Phong lừa dối đến Hắc Lâm Tiêu cục. Không phải nói rời khỏi Vân Thanh Tông, chỉ là cái này mười cái đệ tử tất cả đều lấy lịch luyện danh nghĩa, trực tiếp gia nhập Hắc Lâm Tiêu cục. Một bộ hoàn toàn không muốn về tông môn tư thái. Cái này hoàn toàn không có cách nào, Hắc Lâm Tiêu cục cho đồng lộc thật sự là nhiều lắm. Liên nói cái này hóa nguyên cảnh, chính là dựa theo cảnh giới đến cho, nhất trọng cho 10. Không 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 đồng lộc, nhị trọng 20. Không 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 cứ thế mà suy ra. Trúc cơ cảnh càng là nhiều, nhất trọng liền cho 100. Không không không, nhị trọng 200. Không 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 liền ngay cả Hà Thiên Lâm quản sự này cũng trực tiếp lên Vân Thanh Tông sân môn, xin nghỉ một năm đi ra ngoài lịch luyện, kỳ thực lại là trực tiếp gia nhập Hắc Lâm Tiêu cục. Thậm chí Lâm Hắc còn nói, Hà Thiên Lâm có hai cái hảo hữu, cũng muốn cùng Vân Thanh Tông xin nghỉ. Tần Thiếu Phàm lắc đầu, trên thực tế, Vân Thanh Tông cũng không thiếu cái này mười cái đệ tử. Vân Thiều Hoa lời này, bao nhiêu là có chút đùa giỡn ý tứ. Cái kia câu nói thứ hai đâu? Tần Thiếu Phàm hỏi. Lưu Nhược Ngưng cười thần bí, mở ra một tấm bản đồ. Vân Thanh Tông phát hiện một cái bí cảnh, sơ bộ thăm dò, bên trong có rất nhiều cơ duyên, còn có một phương linh chỉ, là đột phá trúc cơ cảnh thời cơ. Sư phụ để cho ta nhắn cho ngươi, ngươi cũng coi như Vân Thanh Tông một cái đệ tử ký danh, nếu là có hứng thú, cũng có thể tham gia tiến vào bí cảnh chiến đấu. Bất quá, cái này chiến đấu lại là Vân Thanh Tông tất cả hóa nguyên cảnh chiến lực người trên bảng cùng một chỗ chiến đấu, hơn trăm người, chỉ lấy 10 cái danh ngạch. Tần Thiếu Phàm ngược lại là hứng thú, linh chỉ này có đột phá trúc cơ cảnh thời cơ, hắn ngược lại là muốn đi xem. Chương 108, ngươi khiêu chiến một chút thứ 10 liền tốt. Chương 108, ngươi khiêu chiến một chút thứ 10 liền tốt. Lưu Nhược Ngưng xem xét Tần Thiếu Phàm bộ dáng này, liền biết Tần Thiếu Phàm tất nhiên đã là hứng thú. Nàng lúc này xuất ra một cái lệnh bài đưa cho Tần Thiếu Phàm. Lệnh bài là ngọc chất, vào tay ấm áp, chính diện có mây rõ ràng hai chữ, mặt sau thì là khắc lấy một cái bên ngoài chữ. Điều này đại biểu đệ tử ngoại môn, lúc trước sư phụ nói là để cho ngươi ký danh, mà đệ tử ký danh cũng chỉ có thể nhập ngoại môn. Tần Thiếu Phàm gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn hiện tại sớm đã không còn trước đây loại kia cao ngạo, coi trời bằng vùng tính tình, bất quá chỉ là một người đệ tử danh ngạch, hắn cũng không thèm để ý là nội môn hay là ngoại môn. Dù là chính là một tên tạp dịch đệ tử, hắn đều không để ý sau đó nên như thế nào. Tần Thiếu Phàm tiếp nhận lệnh bài, hỏi. Lưu Nhược Ngưng miệng hơi cười, đưa cho Tần Thiếu Phàm một phần ngọc giản. Đây là hóa nguyên cảnh bảng xếp hạng chiến lực, hết thảy 100 cái danh tự, mỗi 3 ngày sẽ đổi mới một lần, có người chuyên tại Phong Vân Lôi Đài ghi chép. Mà ngươi cũng chỉ có 3 ngày thời gian, sau 3 ngày, xếp hạng xác định, mà chỉ có top 10 mới có thể tiến nhập trong bí cảnh. Bất quá bình thường top 10 đều là hóa nguyên cảnh cựu trọng thực lực. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn đã dùng linh thức nhìn qua danh sách này, Lưu Nhược Ngưng danh tự thỉnh lình ngay tại top 10 hàng ngũ. Ngươi đã là hóa nguyên cảnh cựu trọng. Lưu Nhược Ngưng thoải mái nhẹ gật đầu, nàng vốn cũng không phải là con gái yêu đất, bất dạng hoàng triều trấn quốc công chi nữ, thiên phú làm sao lại kém. Sau đó lại là có Vân Thiều Hoa toàn lực bồi dưỡng, trong khoảng thời gian này thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá khiêu chiến này lại là phải có quy củ, trận đầu ngươi tuyển định khoảng 50 tên. Lưu Nhược Ngưng chỉ tay một cái ngọc giản, 10 cái danh tự nổi lên, đều là 50 tên đến 60 tên tồn tại. Trận thứ 2 trước 30, trận thứ 3 liền có thể khiêu chiến top 10. Tần Thiếu Phàm gật đầu, hắn đại khái cũng minh bạch loại này an bài ý nghĩa. Hắn hiện tại bất quá là một cái đệ tử ngoại môn ký danh thân phận, trên bảng xếp hạng căn bản cũng không có thứ tự. Nếu là vừa lên đến liền khiêu chiến top 10, sẽ bị người tưởng rằng luận người, thậm chí bảng xếp hạng này top 10 người đều sẽ không để ý tới khiêu chiến của hắn. Cái này Vân Thanh Tông cũng là có quy củ, khiêu chiến không nhất định phải tiếp, khi thứ tự chênh lệch quá lớn thời điểm, liền có thể lựa chọn cự tuyệt khiêu chiến. Tỷ như cái này người thứ 100 muốn đi khiêu chiến bảng xếp hạng thứ nhất, chẳng lẽ thứ nhất liền nhất định phải sau đó sao? Dưới tình huống như vậy, bảng xếp hạng kia gần phía trước người chẳng phải là mỗi ngày đều muốn bị khiêu chiến? Lưu Nhược Ngưng nhìn Tần Thiếu Phàm một mực tại nhìn danh sách, hữu tâm thăm dò một phen. Nàng là từ hóa nguyên cảnh tứ trọng bắt đầu tiến vào Vân Thanh Tông tu luyện, cái này tăng lên tới cựu trọng cũng hợp tình hợp lý. Lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thiếu Phàm, đối phương vẫn chỉ là một cái ngưng khí cảnh tu sĩ. Bây giờ nàng vậy mà thấy không rõ Tần Thiếu Phàm tu vi. Cái này xếp hạng thứ 10 người, tu vi cũng không tệ lắm, hóa nguyên cảnh bắt trọng đỉnh phong, ngươi có thể nếm thử khiêu chiến một phen. Tần Thiếu Phàm lại là trực tiếp lắc đầu, hắn chỉ vào xếp hạng thứ 3 cái tên đó. Bảng xếp hạng này bên trên phần lớn người cùng ta không oán không kỷ, ta chen lấn thứ tự của bọn hắn cũng không tốt lắm. Hắn nói, chuyển đề tài nói, có thể người này ngược lại là cũng còn quen thuộc. Lưu Nhược Ngưng nhìn sang, bảng xếp hạng thứ 3 tên người là Vương Tế Xuyên. Người này là Hoàng Đô Bát Đại gia Vương gia Tam công tử, ta liền nói, những năm này không có gặp hắn, nguyên lai vào Vân Thanh Tông. Tần Thiếu Phàm tuyển người này lý do rất đơn giản. Vương Tế Xuyên không chỉ là Bát Đại gia tử đệ, càng là Chu Thái chó săn. Lúc trước thế gia công tử còn nhiều, rất nhiều đi theo Chu Thái tiểu hoàng tử này sau lưng quỳ liếm người, mà cái này Vương Tế Xuyên liếm càng ra sức. Vì thế, Chu Thái trả lại cho không ít chỗ tốt. Không nghĩ, chó săn này trước kia tu vi không ra thế nào, bây giờ Tần Thiếu Phàm bất quá gặp rủi ro thời gian một năm, cái này Vương Tế Xuyên lắc mình biến hóa thành bảng xếp hạng thứ 3. Mà Chu Thái cùng Bạch gia hãm hại hắn Tần gia, chia cắt Tần gia tài sản thời điểm, Chu Thái thế nhưng là chiếm cứ đầu to. Nghĩ đến những chó săn này cũng là đạt được không ít chỗ tốt, lúc này mới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tại Vân Thanh Tông, tự nhiên không có khả năng tùy ý giết người. Bất quá, hắn lại là có thể mượn nhờ Vương Tế Xuyên miệng, nói cho Chu Thái hắn Tần Thiếu Phàm trở về. Khoảng cách lần trước lộ diện, bất quá mấy tháng thời gian, hắn đã từ hóa nguyên cảnh tam trọng đột phá đến bát trọng. Loại tốc độ này, nên sẽ để cho những người này đứng ngồi không yên đi. Ngươi thu thập một chút, theo ta về Vân Thanh Tông. Lần này đi cũng còn muốn 2 ngày thời gian, cho nên ta mới nói ngươi lần này khiêu chiến, cũng chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày thời gian. Lưu Nhược Ngưng nói ra. Tần Thiếu Phàm gật đầu, bất quá hắn cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì dễ thu dọn, liền nói ngay, ta tả hữu cũng không có chuyện gì, cứ như vậy lên đường đi. Lần này tiến đến Vân Thanh Tông, hắn ngược lại là cũng chỉ có thể sử dụng thực lực bản thân. Một khi dùng ám ảnh ma khôi lỗi, tất nhiên sẽ bị Vân Thanh Tông những quản sự kia cùng trưởng lao phát giác đây là ngoại lực. Bất quá, dù cho là hắn dùng thực lực của mình, cái này Vân Thanh Tông sợ là cũng không người là đối thủ của hắn. Hai người trực tiếp thừa dịp bóng đêm liền xuất phát. Vân Thanh Tông khoảng cách Hắc Thạch Thành ước chừng 600 dặm khoảng cách, nếu là toàn lực buôn tập, lấy tu vi của bọn hắn một nửa ngày liền có thể đến. Bất quá xác thực không cần thiết như vậy buổi. Hai ngày sau, Tần Thiếu Phàm cùng Lưu Nhược Ngưng đứng ở Vân Thanh Tông trước sơn môn. Chỉ gặp trước sơn môn có cao cao bậc thang, một đường hướng lên, cơ hồ thẳng vào trong mây xanh. Xa xa liền có thể nhìn thấy sơn môn kia đỉnh có mây mù lở lở, hiển nhiên rất cao. Vị trí trung tâm liền có lối rẽ, bốn phía đều là đỉnh đài lầu cát, rất có xuất trần chi vị. Bất quá vị trí trung tâm đi, chỉ là Vân Thanh Tông ngoại môn, mà bọn hắn chân chính muốn đi chính là đỉnh núi, đó mới là đi hướng Phong Vân Lôi Đài địa phương. Hai người lúc này hướng phía đỉnh núi mà đi. Có lẽ là bởi vì tới gần ngày hết hạ kỳ, trên đường đi có không ít đệ tử thần thái trước khi xuất phát đội vàng. Nghe nói không có, cái kia Vương Tế Xuyên bị xếp hạng thứ 5 khiêu chiến, chỉ là 10 chiêu thì đánh bại người kia. Mấy ngày nay bảng xếp hạng biến động cũng có chút tấp nập. Đều là thừa dịp bí cảnh mở ra thời cơ, dự định cuối cùng xông một đợt thứ hạng của mình, đợi đến bên trên trúc cơ cảnh, bọn hắn liền không lại trên bảng nổi danh. Cũng đối, trúc cơ cảnh cũng có bảng xếp hạng, bất quá nhất trọng nhị trọng cũng đừng nghĩ lấy lên bảng. Trên đường đi, đều có người nghị luận liên quan tới bí cảnh, liên quan tới bảng xếp hạng sự tình. Tần Thiếu Phàm ngược lại là nghe vài lốt hai, bất quá rất nhanh liền hứng thú tẻ nhạt. Đều nói tông môn đệ tử siêu phàm thoát tục, kỳ thực hắn thấy cũng cùng phàm tục tu sĩ không sai biệt lắm, cũng là vì tranh danh trục lợi, cũng thanh cao không đến đi đâu. Nhắc tới ai nhiều năm hắn cái gì không thay đổi, cũng chính là ý tưởng này không thay đổi. Vô luận là tại tông môn hay là tại trong phàm tục tu luyện, kỳ thật đều không khác mấy. Rất nhanh, hai người liền đến đỉnh núi. Nơi đây mây mù lượn lờ, không khí trong lành, xen lẫn hương thơm hương hoa, làm lòng người bỏ thần di. Phóng tầm mắt nhìn tới, bảy tòa ngọn núi xông thẳng lên trời, có tu sĩ ngự kiếm mà đi, cũng có cơi tiên hạc vãng lai ngọn núi ở giữa. Tần Thiếu Phàm nhìn đến xuất thần, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyền ảo. Chương 109, còn không biết cho La thiếu nhường đường sao. Chương 109, còn không biết cho La thiếu nhường đường sao. Chỉ gặp phía sau có một đám người vây quanh một người mắt ngọc mày ngài công tử ca đến đây. Công tử ca một thân hoa phục, có chút quý khí, bốn bề đệ tử từng cái mũi trung thiên, không gì sánh được tiêu ngạo. Thật không có nhãn lực độc đáo, mau tránh ra. Chính là chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày thời gian, đừng chậm trễ, chúng ta La thiếu xung bảng xếp hạng. La thiếu ngài xin mời, cái này sợ đều là một đám đệ tử ngoại môn, ánh mắt tiên cận, không biết đại danh của ngài, không nên cùng bọn hắn chấp nhận. Mấy cái chó săn thật sự là tận hết sức lực truy phủng lấy cái kia công tử áo gấm ca. Từng tiếng La thiếu, kêu không gì sánh được ra sức. Trên đường rất nhiều đệ tử đều bị bọn hắn trực tiếp xô đẩy ra, có thể phần lớn người đều lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Cũng có một bộ phận người lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng nhìn đến cái kia La thiếu đằng sau, lại là giận mà không dám nói gì. Tần Thiếu Phàm cùng Lưu Nhược Ngưng cũng nhìn thấy người này, bất quá bọn hắn khoảng cách lúc đầu cũng không gần, ngược lại là cũng không có lên cái gì xung đột. Tần Thiếu Phàm khẽ nhíu mày. Lưu Nhược Ngưng cũng nhìn ra Tần Thiếu Phàm bất mãn, bất quá đến cùng còn là lần đầu tiên mang Tần Thiếu Phàm đến tông môn, nàng cũng không muốn sinh thêm sự cố. "Đi, chúng ta thừa tiên hạc đi đệ lục phòng, Phong Vân Lôi Đài ngay tại đệ lục phòng." Đang khi nói chuyện, Lưu Nhược Ngưng đưa tay vẫy một cái, thuận thế ném ra mấy quả linh thạch. Một cái toàn thân trắng loáng tiên hạc rơi xuống, đem linh thạch đưa vào trong miệng, lập tức túi người xuống, chờ đợi Lưu Nhược Ngưng đi lên. Cái này tiên hạc dài tới hơn 3m, phần lưng quan hậu, cố định một cái giá, có thể cung cấp 2-3 người giẫm đạp ở phía trên. Mà đây cũng là Vân Thanh Tông cố ý chăn nuôi một loại hung thú. Chỉ cần lấy linh thạch triệu hoán, liền có thể ngồi cưỡi một khoảng cách. Lưu Nhược Ngưng lúc này mang theo Tần Thiếu Phàm hướng phía tiên hạc mà đi. Nhưng lại tại lúc này, cái kia La thiếu lại là thấy được Lưu Nhược Ngưng, ánh mắt hắn nhất thời phát sáng lên, ba chân bốn cẳng chạy về phía trước đến. Hắn bản danh La Lăng Phong, chính là Đại Chu một cái nhất lưu thế gia công tử. Tuy nói so ra kém Hoàng Đô Bát Đại gia, bất quá nhưng cũng thực lực không tầm thường. La Lăng Phong chính là đệ tử nội môn, lúc trước bắt đầu thấy Lưu Nhược Ngưng liền đầy mắt vui vẻ, triển khai qua truy cầu. Có thể Lưu Nhược Ngưng người thế nào? Nàng thế nhưng là Bất Dạ Hoàng Triều Trấn Quốc công nữ nhi duy nhất, Bất Dạ Hoàng Triều thế gia công tử ca nàng đã sớm nhìn lắm thành quen, căn bản không có hứng thú. Nàng cũng minh xác cự tuyệt qua cái này La Lăng Phong, làm sao người này không biết tốt xấu, tựa như là thuốc cao ra chó bình thường bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. La Lăng Phong nhìn thấy Lưu Nhược Ngưng muốn ngồi cưỡi thiên hạc, con mắt kia đơn giản tại tỏa ánh sáng. Nếu là có thể cùng Lưu Nhược Ngưng cùng một chỗ ngồi cưỡi thiên hạc, bay lượn đám mây, chẳng phải là rất lãng mạn? Lưu sư muội chờ ta. La Lăng Phong hét to, bất quá lại là cũng không đạt được đáp lại. Hắn lúc này mũi chân điểm một cái, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang ngăn cản Lưu Nhược Ngưng đường đi. Lưu Nhược Ngưng xem xét La Lăng Phong, sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống dưới. La Lăng Phong mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mừng rỡ, nhưng lại tại nhìn thấy Tần Thiếu Phàm thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt đen xuống dưới. Tại hắn trong ấn tượng, Lưu Nhược Ngưng căn bản không cùng nam đệ tử thân cận. Bình thường đều đang tu luyện, cho dù là không tu luyện, cũng là cùng một đám nữ đệ tử vãng lai tông môn ở giữa. Đơn độc cùng một cái nam đệ tử đồng hành, đây cũng là làm cho người ngoài ý muốn cùng không hiểu. Hắn lập tức trên dưới đánh giá đến Tần Thiếu Phàm đến. Luận dung mạo, La Lăng Phong trầm mặc, tạm dừng không nói dung mạo. Liền nói cái này mặc, thô bố ma ý, cũng không giống là cái gì đại gia tử đệ. Nhìn kỹ xuống, Tần Thiếu Phàm bên hông tấm lệnh bài kia bên trên, có một cái bên ngoài chữ. Nguyên lai cũng chỉ là một cái đệ tử ngoại môn. Hắn lập tức thu liễm lại dò xét ánh mắt, đệ tử ngoại môn mà thôi, còn không cần hắn xuất thủ. La Lăng Phong chắp tay một cái, lặng yên tiến lên hai bước tiến đến Lưu Nhược Ngưng trước mặt. "Sư muội, ngươi nhưng là muốn đi Phong Vân Lôi Đài? Hôm nay ta thế nhưng là sẽ ở Phong Vân Lôi Đài đại triển quyền cước, sư muội muốn vì ta ủng hộ lớn tiếng khen hay à?" Lưu Nhược Ngưng khẽ bước cằm, nhưng trong lòng thì có chút im lặng. "Ủng hộ lớn tiếng khen hay? Nếu không phải cái này, La Lăng Phong cùng nàng cùng tồn tại một ngọn núi, nàng cũng không cần bận tâm người này thể diện. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nói khẽ, ta sẽ nhìn." "A." La Lăng Phong đột nhiên thét dài một tiếng, hắn đứng chắc tay, ngửa đầu nhìn trời, lập tức giang hai cánh tay hít thở sâu mấy lần. Hôm nay thời tiết này coi là thật không sai, nếu là có thể cùng sư muội cùng một chỗ cộng đồng ngồi cưỡi thiên hạc, lướt qua trùng điệp núi cao, cảm thụ thanh phong quất vào mặt, cũng vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt, không bằng lời còn chưa dứt, Lưu Nhược Ngưng trực tiếp đánh gãy La Lăng Phong lời nói, nói thẳng, "Hôm nay ta cùng bằng hữu cùng một chỗ đến đây, ta muốn cùng hắn tiến về Phong Vân Lôi Đài." Nàng tự hỏi câu nói này nói rất rõ ràng, nàng muốn cùng Tần Thiếu Phàm cùng một chỗ ngồi cưỡi thiên hạc, mà lại đi Phong Vân Lôi Đài cũng là vì bồi bằng hữu, không phải là vì cho hắn ủng hộ lớn tiếng khen hay. La Lăng Phong không để lại dấu vết cho mình mấy cái chó săn nháy mắt ra dấu, lập tức tự mình tiến tới Lưu Nhược Ngưng trước mặt. "Ta cảm thấy bằng hữu của ngươi cần nhiều kết giao một chút bạn mới." Lập tức, chỉ gặp mấy cái chó săn trực tiếp kéo lại Tần Thiếu Phàm hai tay. Tần Thiếu Phàm nhíu mày, hắn lúc đầu không muốn dính vào chuyện này, nhưng là những người này lại là cái gì ý tứ? "Tiểu tử, ngươi tốt nhất cùng chúng ta cùng một chỗ, không cần làm trễ mãi là thiếu chuyện tốt." Một con chó săn thấp giọng uy hiếp nói. Đang khi nói chuyện, mấy người trực tiếp phóng xuất ra linh lực, dự định trói buộc chặt Tần Thiếu Phàm, để nó không cách nào động đậy. Tần Thiếu Phàm hừ lạnh một tiếng, định dùng linh lực đến trói buộc hắn. Vậy hắn liền không khách khí. Hắn lúc này lặng yên vận chuyển thôn thiên quyết, chỉ gặp mấy cái chó săn rót vào trong cơ thể hắn linh lực, trong nháy mắt bị hắn hấp thu chết xuất, chuyển đổi thành linh lực của mình. Trái lại mấy cái kia chó săn, từng cái bỗng nhiên sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy linh lực của mình giống như là vào một cái động không đáy bình thường, mà lại lúc này căn bản là thu lại không được tay. Bất quá thời gian qua một lát, mấy cái chó săn trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, như là lên bờ cá bình thường. Lập tức, Tần Thiếu Phàm trực tiếp một cái đi nhanh tiến lên, kéo Lưu Nhược Ngưng tay. "Đa tạ La thiếu hảo ý, bất quá ta xem bọn hắn thân thể cũng không quá tốt, ma bệnh này ta vẫn là không cần kết giao tốt." Lưu Nhược Ngưng cũng thuận thế nói ra, "La thiếu vẫn là đi nhìn xem bằng hữu của ngươi tốt." La Lăng Phong sững sờ, nhìn thấy Tần Thiếu Phàm nắm lấy Lưu Nhược Ngưng tay, càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Đây chỉ là một đệ tử ngoại môn, một cái bình thường nhất bình thường đệ tử ngoại môn, cũng dám dắt Lưu Nhược Ngưng tay. Dựa vào cái gì? Chỉ là, hắn còn chưa kịp nói cái gì, Tần Thiếu Phàm đã mang theo Lưu Nhược Ngưng lên thiên hạc, thiên hạc vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt liền đã đi xa. La Lăng Phong lúc này không kiềm được, một cái lắc mình đi vào đám kia chó săn trước mặt, một người một cước đem bọn hắn đưa ra ngoài. Giờ phút này, hắn nơi nào còn có phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, trên mặt tuấn tú tràn đầy hung ác nham hiểm. "Phong Vân Lôi Đài đúng không? Ta muốn lại là cái nào không biết tốt xấu đệ tử ngoại môn, dám can đảm tiến đến Phong Vân Lôi Đài khiêu chiến trên bảng xếp hạng cao thủ. Ta muốn để ngươi xuống đài không được, tại Lưu sư muội trước mặt mất hết mặt mũi." Nói đi, hắn trực tiếp ngoắc tìm đến tiên hạc, hướng phía đệ lục phong mà đi. Chương 110, Phong Vân Lôi Đài, treo trên bầu trời lôi đài. Chương 110, Phong Vân Lôi Đài, treo trên bầu trời lôi đài. Tần Thiếu Phàm cùng Lưu Nhược Ngưng cùng một chỗ đứng tại tiên hạc trên lưng. Cái này tiên hạc bay lên rất ổn, quanh thân linh lực tràn lan, đẩy ra thổi tới cuốn phong. Phía dưới, sơn lâm hồ nước đầy đủ mọi thứ, đẹp không sao tả xiết. Không bao lâu, hai người chính là đi vào đệ lục phong đỉnh núi, nơi này cao vút trong mây, bốn bề mây mù lở lở, như là tiên cảnh bình thường. Kia cái gọi là Phong Vân Lôi Đài, lại là do xiềng xích chốt lại treo trên bầu trời lôi đài. Lôi đài lơ lửng trên tầng mây, cơn lốc quét động tầng mây, phong vân biến ảo. Tần Thiếu Phàm cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có lẽ là bởi vì bí cảnh kia, Phong Vân Lôi Đài tụ tập rất nhiều người, có người đang quan chiến gọi tốt, cũng có người trên lôi đài tung bay chiến đấu, rất là đặc sắc. Tần Thiếu Phàm nhìn một chút, cái này Vân Thanh Tông không hổ là đại chu ba tông một trong, tông môn đệ tử coi là thật so bình thường tán tu lợi hại hơn rất nhiều. Từng cái chí ít đều người mang hai môn đến tam môn võ kỹ, thi triển ra, ngược lại là có chút uy phong. Sở tu công pháp cũng phù hợp tự thân linh căn thuộc tính, linh lực ngũ quang tập sắc. Thế nào, tông môn đệ tử tốt xấu có chút đồ vật đi? Lưu Nhược Ngưng hỏi dò. Nàng cơ hồ chưa thấy qua Tần Thiếu Phàm xuất thủ, duy nhất một lần cũng chính là gặp hắn cùng Hà Phong một trận chiến kia ngược lại là có chút đặc sắc. Tần Thiếu Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, là có chút đồ vật. Hắn cũng không nói xong, cũng chỉ là có chút đồ vật thôi. Hắn thấy, những tông môn đệ tử này người mang nhiều môn võ kỹ, nội tính vô cùng tốt, nhưng đến đấy kinh nghiệm chiến đấu hay là ít đi rất nhiều. Có chút đệ tử rõ ràng hóa nguyên cảnh bắt trọng, nhưng đánh đứng lên bó tay bó chân, tựa hồ rất sợ thụ thương. Bao nhiêu là có chút nhà ấm đóa hoa ý tứ. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người là như vậy. Tỷ như nói cái kia chữ huyền số 3 trên lôi đài, một cái cầm trong tay chủy thủ nữ tử, ánh mắt sắc bén, xuất thủ tàn nhẫn, xuất thủ nhất định là liều mạng chiêu thức. Còn có ngày đó chữ số 2 lôi đài, cái kia cầm trong tay cự kiếm nam tử, đại khai đại hợp, một chiêu một thức đơn giản trực tiếp, thế đại lực trầm. Mọi việc như thế tông môn đệ tử cũng hoàn toàn chính xác không ít, xem xét chính là có sung túc kinh nghiệm thực chiến. Bên cạnh còn có không ít trúc cơ cảnh thậm chí hợp đan cảnh quản sự cùng trưởng lão tại, một mặt là tránh cho đệ tử va chạm xuất hiện thương vong, một phương diện cũng là ghi chép khiêu chiến số liệu. Dù sao đây là tông môn nội đấu, nói như vậy đều là chạm đến là thôi. Ngay tại Tần Thiếu Phàm quan sát thời điểm, có hai cái lôi đài đồng thời rông xuống tới. Lưu Nhược Ngưng thấy thế, lúc này hỏi, ngươi nghĩ kỹ khiêu chiến người nào sao? Tần Thiếu Phàm ngược lại là thật đúng là không nghĩ tốt, dù sao hắn cùng những người này cũng không tính là quá quen. Nhưng lại tại lúc này, La Lăng Phong vậy mà lại bu lại. Hắn khinh thường liếc qua Tần Thiếu Phàm, thản nhiên nói, vị này ngoại môn sư đệ, phong vân lôi đài bên trên phần lớn đều là đệ tử nội môn, tu vi cao thâm. Trên lôi đài, quyền cước không có mắt, sợ sẽ thụ thương. Tần Thiếu Phàm thản nhiên nói, ta thụ thương số lần cũng không ít. Hắn thở nhỏ ngay tại trong quân doanh lịch luyện, về sau lại là tu vi bị phế, nhặt lại tu vi trong quá trình, thường xuyên khiêu chiến so với chính mình cảnh giới cao tu sĩ. Thụ thương coi là thật đã là bình thường như ăn cơm. Có thể lời này tại La Lăng Phong nghe tới, lại là Tần Thiếu Phàm tu vi không tốt, thường xuyên bị người bên ngoài đả thương. Hắn lúc này càng là khinh thường, trực tiếp chắp tay sau lưng, cao ngạo nói, vị này ngoại môn sư đệ vẫn rất kiên cường, bất quá chỉ cần thủ đoạn đủ mạnh, ai lại có thể để cho người thụ thương đâu. Vừa lúc ta hôm nay cũng phải lên lôi đài, miễn cưỡng chỉ điểm ngươi một phen, như thế nào? Tần Thiếu Phàm đang lo tìm không thấy luyện tập người, cái này La Lăng Phong liền chính mình đụng lên tới. Hắn lập tức lộ ra vẻ hứng thú, có nhiều thâm ý hỏi, ngươi xếp hàng thứ mấy tới? La Lăng Phong nghe vậy, trong lòng rất là khó chịu, bất quá mặt ngoài lại là từng chữ nói ra trầm giọng nói, bản nhân bất tài, xếp hạng 32. Tần Thiếu Phàm khẽ bước cằm. Dựa theo Lưu Nhược Ngưng nói tới, xếp hạng từng bước một nâng lên mới có người sẽ cùng ngươi một trận chiến. Có thể cái này La Lăng Phong vậy mà trực tiếp đụng lên tới, vậy hắn liền không cần nhiều đánh mấy trận. Vậy thì mời. La Lăng Phong không có nghĩ rằng chính mình tuân ra xếp hạng đằng sau, Tần Thiếu Phàm lại còn bình tĩnh như thế. Hắn nhưng là xếp hạng 32 cao thủ, mà Tần Thiếu Phàm đâu? Một cái đệ tử ngoại môn, trên bảng xếp hạng căn bản không có xếp hạng, nghe được hắn cái này 32 thứ tự, nên kinh sợ mới lạ. Biểu hiện này, quá mức bình tĩnh. Sư đệ bình tĩnh như thế, không biết còn tưởng rằng ngươi là trong nội môn người nổi bật đâu. Hy vọng La Lăng Phong dừng một chút, xích lại gần Tần Thiếu Phàm, nhỏ giọng nói, lên lôi đài bị bản thiếu đánh thời điểm, ngươi còn có thể bình tĩnh như thế. Tần Thiếu Phàm lại là nhẹ giọng cười cười. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có một câu nói rất đúng. Hắn nói đi, trực tiếp cất bước hướng phía trống ra lôi đài đi đến. Chữ huyền số 3 lôi đài, vừa lúc để trống. Trước đây cái kia dùng chủy thủ nữ tử nắm lấy cơ hội, chủy thủ trực tiếp đè vào đối thủ trên cổ, đối thủ chỉ có thể là nhấc tay đầu hàng. Mà lúc này, nàng xuống đài thời điểm, đúng lúc nhìn thấy Tần Thiếu Phàm đi tới. Tần Thiếu Phàm đối với người này cảm thấy hứng thú, đi ngang qua thời điểm cũng mang nụ cười điểm vào đầu. Một cái quản sự đi tới, hỏi, ngươi muốn khiêu chiến ai? Tần Thiếu Phàm tiện tay chỉ La Lăng Phong, ta tạm thời chưa có xếp hạng, khiêu chiến xếp hạng 32 La Lăng Phong. Nữ tử kia cũng dừng bước lại, có chút hiếu kỳ nhìn xem Tần Thiếu Phàm. Một cái không có xếp hạng cũng dám khiêu chiến xếp hạng thứ 32 cao thủ, mà lại cái này La Lăng Phong còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Tuy nói là hoàn cố, nhưng là tài nguyên cũng kém, thực lực tự nhiên không tầm thường. Quản sự khẽ nhíu mày, chờ một lát, xếp hạng chênh lệch quá lớn, muốn hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận khiêu chiến. Vừa dứt lời, La Lăng Phong liền đi tới. Bất quá hắn không có trước tiên đáp ứng khiêu chiến, mà là hai mắt nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phàm, hỏi, ngươi câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Tần Thiếu Phàm đứng chắp tay, thong dong nói, ta cảm thấy ngươi nói đúng, thủ đoạn đủ mạnh, vậy dĩ nhiên liền sẽ không thụ thương. La Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, triệt để lộ ra thần sắc bất mãn. Hắn ngược lại là muốn nhìn, lên cái này phong vân lôi đài, đến cùng là ai để ai xuống đài không được. Ngươi thật đúng là ung dung công đội. Hắn lạnh lùng nói, quay đầu nhìn về phía quản sự. Quản sự tự nhiên không đốc, nếu La Lăng Phong đều đi tới, tự nhiên là tiếp nhận khiêu chiến. Đệ tử ngoại môn Tần Thiếu Phàm, đối chiến hóa nguyên bảng thứ 32 La Lăng Phong. Thắng thu hoạch được 32 xếp hạng, thua thì không nhớ xếp hạng. Chữ huyền số 3 lôi đài. Quản sự thanh âm trực tiếp xuyên thấu qua linh lực, truyền ra ngoài. Bốn bề những người quan chiến kia lập tức liền đến hứng thú, từng cái hướng phía lôi đài này bu lại. Một cái đệ tử ngoại môn cũng dám khiêu chiến đệ tử nội môn, cái này thật đúng là có thú. La Lăng Phong không phải xuống núi bế quan sao? Trước đây cũng đã là hóa nguyên cảnh thất trọng, bây giờ sợ là phá bát trọng. Vậy cái này có gì đáng xem, đệ tử ngoại môn này chỉ sợ một chiêu liền muốn bị thua, chỉ là Tần Thiếu Phàm danh tự này ngược lại là có chút quen hay. Đám người từng cái nghị luận, bất quá càng nhiều hơn là chờ mong La Lăng Phong xuất thủ. Chương 111, ta chỉ là muốn chỉ điểm ngươi ba chiêu thôi. Chương 111, ta chỉ là muốn chỉ điểm ngươi ba chiêu thôi. La Lăng Phong nhìn thấy đám người ánh mắt mong chờ kia, trong lòng càng là đắc ý, đây chính là hắn cùng đệ tử ngoại môn ở giữa chiến lệnh, không ai ngày học đợi đệ tử ngoại môn chiến đấu, nhưng lại đối với hắn đệ tử nội môn này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hắn lặng yên phóng thích một tia khí tức, vừa để xuống tức thu, lại đủ để cho bốn bề tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được hắn cái kia hóa nguyên cảnh bắt trọng khí tức. Lần này hắn xuống núi về La Gia, chính là vì tranh đoạt bí cảnh danh ngạch mà bế quan. Cuối cùng này một tên là hóa nguyên cảnh bắt trọng, nhưng hắn lại là có cường đại gia thế, đây là người bên ngoài không sánh bằng. Hắn lúc này cất bước đi đến lôi đài, đứng chắc tay, hơi hờn nói, mau tới đi, đừng lãng phí thời gian, ta còn phải tìm Ngô Cường khiêu chiến đâu. Ngô Cường chính là kia xếp hạng thứ 10 hóa nguyên cảnh bắt trọng cao thủ. Tần Thiếu Phàm cũng không để ý, hướng phía lôi đài đi đến. Đi ngang qua nữ tử kia thời điểm, nữ tử nhỏ giọng nhắc nhở, trên người hắn tựa hồ có rất nhiều đồ tốt, coi chừng. Tần Thiếu Phàm kinh ngạc, bất quá rất nhanh chính là khôi phục lại, lần nữa đối với nữ tử kia gật đầu cười cười, theo sau chính là lên lôi đài. Lúc này, La Lăng Phong vẫn như cũng là đứng chắc tay, lộ ra rất là thong dong. Cho ngươi một cơ hội, ta chỉ điểm ngươi ba chiêu đằng sau, ta sẽ ra tay. Dưới trận đám người lần nữa xôn xao. Nguyên lai là chỉ giáo à, ta liền nói lấy La thiếu thân phận như thế nào đáp ứng một cái đệ tử ngoại môn khiêu chiến. Ngươi không thấy được đệ tử ngoại môn này cùng ai đứng chung một chỗ sao? Đúng a, là Lưu sư muội. Thử, tiểu tử này thân phận gì, một kẻ đệ tử ngoại môn cũng dám cùng Vân Phong chủ đệ tử thân truyền thân cận. Trong lúc nhất thời, Tần Thiếu Phàm bởi vì cùng Lưu Nhược Ngưng đứng chung một chỗ, liền thành mục tiêu công kích. Lưu Nhược Ngưng da trắng mỹ mạo, toàn thân cái kia thanh lãnh tuyệt trần khí chất, càng là làm người khác chú ý, người bên ngoài cùng nàng so sánh, đều có thể được cho dòng chi tụ phấn. Mà thân phận càng là Vân Tiểu Hoa quan môn đệ tử, là đệ tử thân truyền, thân phận so đệ tử nội môn còn cao hơn nhất trọng. Tự nhiên là thành Vân Thanh Tông rất nhiều đệ tử tình nhân trong động. Phải biết, cái này Vân Thanh Tông, Vân Tiểu Hoa, vị phong chủ này thân phận, thật không đơn giản. Muốn thật có thể cùng Lưu Nhược Ngưng kết thành đạo lữ, đó mới thật sự là một kiện nằm mơ đều có thể cười tình sự tình. Trên lôi đài, Tần Thiếu Phàm khẽ nhíu mày, ngươi ý là muốn để ta ba chiêu? La Lăng Phong vung tay lên, trên thân trường bào giải khai, lộ ra một tầng lóe ra huỳnh quang nội giáp, hắn lật tay một cái, một thanh linh khí trường đao lại là xuất hiện ở trong tay. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cười ha hả nói, để cho ngươi ba chiêu, là cho mặt mũi ngươi. Ngươi ba chiêu này, không đả thương được ta mảy may, ta xuất thủ, cũng rất chí mạng. Đám người lại là không hoài nghi chút nào hắn lời này thật giả. Linh khí trường đao, cái kia sắc bén trình độ, tối thiểu đến nhị phẩm hàng ngũ. Lại nói linh khí này nhuyễn giáp, mặc dù chỉ là nhất phẩm, tăng thêm cái kia hóa nguyên cảnh bắt trọng hộ thể linh lực, dù cho là hóa nguyên cảnh cửu trọng cũng rất khó làm bị thương La Lăng Phong. Đây chính là La Lăng Phong phách lối vô liếng. Tần Thiếu Phàm lại là cười nhạt một tiếng, ta xuất thủ cũng rất chí mạng. Hắn lật tay, thanh diễm chính là xuất hiện ở trong tay. Lần này, đám người lần nữa xôn xao. Một cái đệ tử ngoại môn, trong tay vậy mà cũng có linh khí. La Lăng Phong sắc mặt lại biến đổi, nếu là linh khí, thật là có khả năng làm bị thương hắn. Thế nhưng là lời đã thả ra, hắn còn có thể thu hồi lại. Tần Thiếu Phàm tiện tay kéo ra một cái kiếm hoa, cho ngươi một cơ hội, ra tay đi. La Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng không đốc, trực tiếp thuận nấc thang này liền xuống, lạnh lùng nói, ta cho ngươi cơ hội, chính ngươi không chân quý. Xem chiêu. Hắn chém ra một đao, đao khí phô thiên cái địa của tới. Cái này lại là khai sơn đao pháp, quả nhiên là thế đại lực trầm, huyền cấp hạ phẩm. Kết thúc. Phía dưới đám người nhao nhao kinh hô. Có thể đối mặt cái này khí thế hung hùng một đao, Tần Thiếu Phàm lại có vẻ rất là bình tĩnh. Hắn phóng ra một bước, thanh diễm phía trên bắn ra hỏa diễm đao khí, bốn bề còn có thanh phong vần quanh, gió trợ thế lửa, để cái kia hỏa diễm kiếm khí càng phát ra sáng tỏ. Trên đài ngồi ngay ngắn trưởng lão lập tức khẽ ồ lên một tiếng, hướng phía Tần Thiếu Phàm nhìn lại. Gió hỏa linh căn, mà lại thực lực này Tần Thiếu Phàm vừa ra tay, hắn liền nhìn ra Tần Thiếu Phàm có được hóa nguyên cảnh bắt trọng thực lực, thế này sao lại là một cái đệ tử ngoại môn, rõ ràng so phần lớn đệ tử nội môn đều muốn ưu tú. Lúc này, trên lôi đài, đao khí cùng hỏa diễm kiếm khí va chạm, đẩy ra gió lốc hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Tần Thiếu Phàm sừng sững trên lôi đài nhưng bất động. Trái lại La Lăng Phong lại là lùi lại ba bước, xoẹt xẹt, trên thân vạt áo cũng bị xé rách. Đám người nhìn minh bạch, cái này La Lăng Phong lại là rơi vào hạ phong. Phong Hỏa kiếm pháp không sai đi. Không sai, đệ tử ngoại môn này lại là song linh căn, bất quá cái này Phong Hỏa kiếm pháp chỉ là hoàng cấp thượng phẩm, sao có thể địch nổi huyền cấp hạ phẩm bó kỹ. Nếu là ta không nhìn lầm, hắn trực tiếp chém ra 10 kiếm. Một giọng giàn mua vang lên, đám người nhao nhao quay đầu, lại là nhìn thấy trên đài trưởng lão không biết lúc nào đi tới bên cạnh bọn họ. Đám người lúc này từng cái chào hỏi, lộ ra rất là cung kính. Trưởng lão nhiều hứng thú nhìn xem Tần Thiếu Phàm. Hắn kiến thức rộng rãi, một tầng điệp lãng, một tầng phong hỏa kiếm pháp, hắn nhìn rõ ràng. Tuổi còn trẻ vậy mà liền để hai môn khó học võ kỹ đạt đến đại thành cảnh giới, thi triển ra thuận buồm xuôi gió, hiển nhiên là trải qua vô số lần tôi luyện. Cái này Tần Thiếu Phàm, không sai. Trưởng lão trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Hắn không có che giấu thanh âm của mình, lời này vừa nói ra, đám người nhìn về phía Tần Thiếu Phàm ánh mắt triệt để thay đổi, cái kia vẻ khinh thường hoàn toàn biến mất không thấy, biến thành kiêng kỵ. Trưởng lão đều tán dương người, như thế nào kém. La Lăng Phong tự nhiên cũng nghe đến lời này, hắn chỉ cảm thấy giận không kèm được, vốn là đến đánh Tần Thiếu Phàm mặt, có thể nào để Tần Thiếu Phàm đắc ý. Hắn lúc này thôi động linh lực rót vào trong trường đao, đao khí bỗng nhiên tăng vọt 3 trượng có hơn, từng kia từng sợi hỏa diễm quấn quanh trên đó. Cái này La Lăng Phong, vậy mà cũng là hỏa linh căn. Hỏa diễm đao khí vừa ra, tuần này bị không khí đều cực nóng không ít. Đám người lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này vậy mà so khai sơn đao pháp còn mạnh hơn. Tuyệt đối huyền cấp trung phẩm võ kỹ, La gia là bí cảnh này danh ngạch đầu nhập đại giới thật lớn. Đây chính là đột phá trúc cơ cảnh thời cơ, ai không thèm để ý. Trúc cơ cảnh chính là tu sĩ căn cơ sở tại. Trúc cơ cảnh phá tốt, vậy tu luyện một đường mới có thể rất thẳng thắn, có thật nhiều hóa nguyên cảnh tu sĩ đều kẹt tại trúc cơ cảnh bình cảnh này mà mấy năm thời gian. Lần này bí cảnh chính là tuyệt hảo kỳ ngộ, tất cả mọi người dồn hết đủ sức để làm tại tranh đoạn. La Lăng Phong rất là đắc ý, đây chính là gia tộc đặc biệt cho hắn làm tới huyền cấp trung phẩm võ kỹ, chân hỏa chi nhận. Lấy tu sĩ linh lực cô động chân hỏa bám vào trên đó, nhiễm một chút, liền có thể đem người đốt thành cho bụi. Hắn hét lớn một tiếng, cầm đao hướng phía Tần Thiếu Phàm bay nhào đi qua, đáy mắt có sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Để hắn mất mặt, liền phải dùng máu tươi đến rửa sạch phần sỉ nhục này. Tần Thiếu Phàm tự nhiên nhìn ra La Lăng Phong trong mắt sát ý cái này huyền cấp trung phẩm đao pháp, hắn cũng không khỏi đến ngưng trọng mấy phần. Chương 112, La Lăng Phong phẫn nộ, Bạo Nguyên Đan chương 112, La Lăng Phong phẫn nộ, Bạo Nguyên Đan. Tần Thiếu Phàm ánh mắt ngưng trọng, lần nữa bước ra một bước. Chiến Hoàng Bí Pháp vận chuyển, khí tức tăng vọt gấp 3. Đám người nhao nhao vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Thiếu Phàm còn nắm trong tay có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên bí pháp. Bọn hắn từng cái ánh mắt mang theo chờ mong. La Lăng Phong cũng kinh ngạc một lát, bất quá rất nhanh chính là tập trung tâm thần tại trên một đao này. Bất quá mấy hơi thở, La Lăng Phong đã đi vào Tần Thiếu Phàm trước người, chém ra một đao. Cực nóng khí tức để không khí đều bóp méo ba phần. Tần Thiếu Phàm ánh mắt nghiêm trọng, một kiếm nhíu lên, hỏa diễm kiếm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên. Oeng! Đao khí cùng kiếm khí va chạm, một cỗ cực nóng khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Đám người kinh thán không thôi. Đây tuyệt đối có thể đạt tới xếp hạng top 10 cường độ. Trận chiến này quả nhiên là cực kỳ ngoạn mục. Cái kia Tần Thiếu Phàm đều dùng ra tăng thực lực lên bí pháp, sợ là biết mình lực có thua. Thấy kết quả, thấy kết quả. Chỉ gặp cực nóng khí lãng dần dần tan đi, vạn mèo không khí cũng khôi phục bình thường. Một bóng người quỳ một chân trên đất, mà đổi thành bên ngoài một người thì là cầm kiếm, một bàn tay vác tại sau lưng. Mọi người thấy cảnh tượng này, nhao nhao vỗ tay bảo hay. Lúc này, La Lăng Phong quỳ trên mặt đất, nhuyễn giáp bên trên có một đạo vết cháy, trái lại Tần Thiếu Phàm, trên quần áo chỉ là lây dính một chút cho bụi thôi. Kết quả này làm cho người liễu lưới. Hồi tưởng lại Tần Thiếu Phàm ra sân trước đó lời nói, thủ đoạn đủ mạnh liền sẽ không thụ thương, hắn quả thực là hoàn mỹ thuyết minh câu nói này. Tăng thực lực lên, tựa hồ bèn bèn chẳng qua là vì bảo vệ mình quần áo không nhận bất cứ thương tổn gì sao. Mà La Lăng Phong, nếu không phải có cái này nhuyễn giáp, tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Bất quá nhuyễn giáp đúng vậy bao quát cổ, lúc này Tần Thiếu Phàm thanh diễm kiếm liền gác ở La Lăng Phong trên cổ, rất là chí mạng. Tần Thiếu Phàm ngược lại là rất bình tĩnh, thu kiếm, chắp tay nói, đã nhường. Hắn nói đi, chính là trực tiếp quay người muốn xuống lôi đài. Nhưng lúc này, La Lăng Phong trong mắt lại là hiện lên một vòng vẻ hoán độc. Hôm nay hắn muốn hẳn nên làm náo động mới là, dựa vào cái gì để Tần Thiếu Phàm ra đầu ngọn gió? Trước đây đám người đem hắn nâng rất cao, mà lúc này hắn quỳ trên mặt đất bộ dáng chật vật, không thể nghi ngờ là mất mặt đến cực điểm. Hay là tại chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử phía trước mất mặt. Chỉ gặp La Lăng Phong trực tiếp móc ra một viên đan dược màu đỏ nuốt vào, trong nháy mắt khí tức tăng vọt, bay thẳng hóa nguyên cảnh cửu trọng. Hắn bắt lấy trường đao, thả người nhảy lên, hướng phía Tần Thiếu Phàm hậu tâm phách chạm mà đi. Dưới trận đám người nhao nhao kinh hô. Trường lão kia cũng muốn xuất thủ, nhưng hắn nhìn thấy Tần Thiếu Phàm một mặt bình tĩnh bộ dáng, nhưng vẫn là nhìn xuống. Chỉ gặp tại trường đao muốn bổ tới Tần Thiếu Phàm trong nháy mắt, một cỗ cường hãn linh lực ba động đông nhiên khuyết tán ra đến. Oeng! La Lăng Phong trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, người còn chưa rơi xuống đất, một bóng người đã chạy nhanh đến, lăng không một cước, trực tiếp giẫm tại hắn trên đan điền. Phanh! La Lăng Phong nặng nề mà đập xuống đất, đan điền bị thương, cái kia khuấy động linh lực trong nháy mắt lùi bước. Tần Thiếu Phàm lại là như là một mảnh lá rụng bình thường, phiêu nhiên rơi trên mặt đất. Một màn này, không thể nghi ngờ để đám người lần nữa kinh ngạc và phẫn. Nguyên lai còn không có xuất toàn lực. La Thiếu phục dụng đan dược, ít nhất là hóa nguyên cảnh cửu trọng thực lực, vậy mà lại bị một chiêu đánh bại. Cái này Tần Thiếu Phàm cũng bạo phát, linh lực ba độ kia, thậm chí vượt qua hóa nguyên cảnh cửu trọng. Trường lão kia tự nhiên nhìn ra được, tại cái kia mấu chốt, Tần Thiếu Phàm lần nữa thi triển tăng thực lực lên bí pháp, bất quá buộc phát lại là so trước đó còn nhiều gấp ba. Cái kia cường đại linh lực ba động, bay thẳng hóa nguyên cảnh cửu trọng, so uống thuốc La Lăng Phong càng mạnh, cho nên mới có thể nhất cử đánh bay La Lăng Phong. Cuối cùng này một cước, càng là gọn gàng mà linh hoạt, trực kích hạch tâm, gãy mất La Lăng Phong đan dược bộc phát. Không cần nghĩ cũng biết, lần này còn sót lại dược hiệu không có triệt để phát huy ra, tất nhiên sẽ thương La Lăng Phong kinh mạch. Nhìn như La Lăng Phong thụ thương không nặng, kỳ thực lại ít nhất là 3 tháng xuống không được giường. Lúc này mới thật là tự ăn ác quả. Hừ, trưởng lão trực tiếp hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi ra, La Lăng Phong, Phong Vân Lôi Đài không được phục dụng bất luận cái gì đang ăn dược, càng không nói đến nói là cái này Bạo Nguyên Đan. Đám người kinh hô, xì xào bàn tán, nhìn về phía La Lăng Phong biểu lộ cũng tràn ngập vẻ khinh bỉ. Cái này Bạo Nguyên Đan rất là hiếm thấy, có thể ngắn ngủi tăng lên tính dễ nổ thực lực. Tại cái này trong giao đấu thế nhưng là cấm dược, tất cả mọi người là chạm đến là thôi, phục dụng cấm dược, đơn giản làm cho người chỗ khinh thường. Tần sư đệ quả nhiên là đại nhân có đại lượng. Đúng vậy sao? Phục dụng cấm dược, ai nhìn không ra cái này là thiếu muốn hạ tử thủ, có thể như cũng không phải tần sư đệ đối thủ, coi là thật buồn cười. Tự xưng là con em thế gia, nguyên lai cứ như vậy bị ổi. Đám người nhao nhao cười nhạo lên tiếng. La Lăng Phong tức hồn hển gầm thét, đổi lấy lại là đám người càng thêm khinh bị ánh mắt. Trưởng lão càng là bước ra một bước, tức đoạt thứ tự của ngươi, trở về hảo hảo tỉnh lại mấy tháng, thuận đường dưỡng thương. La Lăng Phong sững sờ, trên mặt hiện ra không bình thường ửng hồng. Hắn cũng không thể bị tức đoạt thứ tự, gia tộc đầu nhập nhiều như vậy, nếu là biết hắn bị tức đoạt bảng xếp hạng thứ tự, ném đi gia tộc mặt mũi, hắn chắc chắn thất sủng. Có thể trưởng lão nói đi, trực tiếp cười híp mắt hướng phía Tần Thiếu Phàm đi đến, căn bản không có quá nhiều để ý tới La Lăng Phong ý tứ. La Lăng Phong khí cấp công tâm, trực tiếp phun ra một búng máu, té xỉu. Dưới đài tới mấy cái quản sự, trực tiếp nắm lấy La Lăng Phong cổ áo, đem hắn bước xuống lôi đài, trong mắt căm ghét chi sắc không che giấu chút nào. Bát đại gia cũng không dám tại Vân Thanh Tông trước mặt phách lối, cái này một cái La gia, thật đúng là không đáng chú ý mà lúc này, trước đây trưởng lão kia lại là tiến tới Tần Thiếu Phàm trước mặt. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi hay là đệ tử ngoại môn, có thể nghĩ đến lao đầu tử môn hạ, làm đệ tử thân truyền." Trưởng lão nói, chính là không để lại dấu vết lộ ra một khối phong chủ lệnh bài. Lưu Nhược Ngưng tựa hồ nhận biết trưởng lão, chắp tay nói, gặp qua Từ Hải trưởng lão. Tần Thiếu Phàm cũng được thi lễ, lễ phép nói, đa tạ Từ trưởng lão hảo ý, bất quá ta chỉ là ngoại môn trên danh nghĩa đệ tử thôi. Từ Hải sững sờ, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng a, chắc không được Tần Thiếu Phàm cái tên này quen thuộc như thế. Trước đây phong chủ gặp gỡ thời điểm, Vân Điểu Hoa có thể đề cập qua cái tên này. Vân Điểu Hoa thân phận thật không đơn giản, là cái này Vân Thanh Tông tiểu công chúa, đương đại tông chủ con gái. Cho nên nàng mới có thể tùy tiện cho Tần Thiếu Phàm treo một cái đệ tử ký danh tên tuổi, kỳ thực lại là vì sau đó ba tông thi đấu làm chuẩn bị. Bọn hắn ngay từ đầu còn đối với Vân Thiều Hoa nhờ người ngoài mà khịt mũi coi thường, bọn hắn Vân Thanh Tông đệ tử chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái hương giả tu sĩ. Có thể hôm nay gặp mặt, hắn mới thật minh bạch Vân Thiều Hoa dụng ý cái này Tần Thiếu Phàm, quả nhiên là tiền đồ bất khả hạn lượng. Tuy nói là hóa nguyên cảnh bắt trọng, có thể cái này chiến lược chân chính, chỉ sợ có thể xếp bên trên hóa nguyên cảnh top 10 hàng ngũ. Ưu tú như vậy người, chỉ cấp một cái ngoại môn đệ tử ký danh tên tuổi, bao nhiêu là có chút khinh thị. Hắn lúc này chuyển đề tài nói, lão già ta còn có chút mặt mũi. Ngươi muốn khiêu chiến top 10, người ta còn chưa nhất định đáp ứng, có ta ra mặt nói đầy miệng, ai ngươi cũng có thể khiêu chiến. Chương 113, ngươi nói Tần Thiếu Phàm muốn khiêu chiến ta. Chương 113, ngươi nói Tần Thiếu Phàm muốn khiêu chiến ta. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, lúc này nở nụ cười. Hắn có nhiều thâm ý nói đa tạ Từ Hải trưởng lão hảo ý, chỉ là ta khiêu chiến người, cũng chắc chắn đón lấy khiêu chiến của ta. Từ Hải khẽ gi một tiếng, ngươi muốn khiêu chiến ai? Vương Tế Xuyên. Tần Thiếu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí lại là cực kỳ chắc chắn. Từ Hải thế nhưng là biết đến, cái này Vương Tế Xuyên chính là Vương gia Tam công tử, đích hệ tử đệ, kiêu ngạo ghê gớm. Sớm 2 tháng đã đột phá hóa nguyên cảnh cửu trọng, thực lực nhất phi trùng thiên, càng là tại trong nửa năm này liền xâm nhập chiến lược bảng 3 vị trí đầu, quả thực là trong tông môn nhân tài mới nổi. Còn nhiều, rất nhiều người xem trọng cái này Vương Tế Xuyên. Hắn thật đúng là lo lắng cái này Vương Tế Xuyên kiêu ngạo, nhìn xếp hạng trên lệch quá nhiều, không nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến. Lao đầu tử cái này phái người giúp ngươi truyền một lời đi. Tần Thiếu Phàm chắp tay một cái, cười nói, đa tạ Từ trưởng lão. Ngài phái người tới chỉ cần nói ta Tần Thiếu Phàm muốn khiêu chiến hắn, hắn nhất định sẽ tới. Như vậy chắc chắn ngữ khí, ngược lại để Từ Hải ghé mắt, hai người này chẳng lẽ là có thủ án gì? Cũng khó trách hắn không biết Tần Thiếu Phàm. Dù sao Vân Thanh Tông trưởng lão đều là một cái dạng, dốc lòng tu luyện, cơ hồ rất ít xuống núi cửa đi đi lại, mặc dù có, cũng là vì xử lý chuyện quan trọng, đội vàng tới lui. Mà Tần Thiếu Phàm muốn khiêu chiến Vương Tế Xuyên lời nói, bị người bên ngoài nghe đi bảo. Tin tức lan truyền nhanh chóng, lập tức liền có không ít tham gia náo nhiệt người chuẩn bị đến đệ lục phong quan sát. Từ Hải hưu tâm cùng Tần Thiếu Phàm tâm sự, thừa dịp truyền lời công phu, cũng là lôi kéo Tần Thiếu Phàm cùng Lưu Nhược Ngưng cùng một chỗ bắt chuyện. Cùng lúc đó, đệ nhị phong đỉnh núi, một người dáng dấp tuấn lãng nam tử cao to ngay tại khoanh chân tu luyện, mà hắn chính là Vương Tế Xuyên. Sau lưng, một người đệ tử đến đây. Vương Sư Minh, từ trưởng lao phái ta truyền lời, có người muốn khiêu chiến ngươi. Vương Tế Xuyên nhiều hứng thú cười cười, con mắt đều không mở ra, trực tiếp hỏi, người kia xếp hạng bao nhiêu? Vừa mới đến 32. Không đi. Vương Tế Xuyên trực tiếp liền cự tuyệt, hắn bây giờ thế nhưng là Vân Thanh Tông chạm tay có thể bỏng nhân tài mới nổi, dù cho là trưởng lão truyền lời, hắn cũng có thể không nể mặt mũi. Một cái xếp hạng hơn 30 người cũng dám khiêu chiến hắn. Cáo từ trưởng lão một tiếng, A Miêu A Cẩu nào đều đến khiêu khích một phen, ta nếu là tùy tiện nên chiến, người bên ngoài sẽ như thế nào nhìn ta cái này xếp hạng thứ 3. Chậm trễ ta tu luyện. Đệ tử kia mặt đỏ lên, muốn nói cái gì, lại là trực tiếp bị Vương Tế Xuyên phất tay đánh ra một đạo linh lực đánh gãy. Đệ tử kia bị linh lực đẩy ra mấy chục mét, trong mắt cũng lộ ra thần sắc bất mãn. Nhưng hắn cũng bèn bèn dám bất mãn mà thôi. Cái này Vương Tế Xuyên vô luận ra thế hay là bây giờ cái này có thụ chú mục thân phận, đều không phải là hắn có thể chống nổi. Bất quá đây là trưởng lão truyền lời, hắn hay là bao nhiêu muốn tranh thủ một chút. Không phải vậy cứ như vậy xám xịt trở về, chẳng phải là muốn bị trưởng lão cở trách. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chỗ này trước Tần Thiếu Phàm nói lời, ôm thử một lần thái độ, lúc này cao giọng hô, "Vương sư minh, người kia nói hắn cứ gọi Tần Thiếu Phàm, ngươi nhất định sẽ đón lấy khiêu chiến." Vương Tế Xuyên rất là không nhịn được khoát khoát tay, bất kể hắn là cái gì thiếu phàm, ta hắn bỗng nhiên dừng một chút. Một cái lắc mình chính là đi vào truyền lời đệ tử trước mặt, ở trên cao nhìn xuống đệ tử kia. Ngươi nói, Tần Thiếu Phàm. Đối với, người kia nói như thế. Vương Tế Xuyên nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng trêu tức ý cười. Lúc trước Vương gia hoàn toàn chính xác cho hắn truyền tin tức, để hắn trở về đánh giết Tần Thiếu Phàm, bất quá hắn lại là cũng không để ở trong lòng. Một cái bị phế tu vi chó nhà có tang, bây giờ liền xem như may mắn khôi phục thực lực, như thế nào lại xứng với hắn đặc biệt đi một chuyến. Hắn chính là không chú ý, chưa từng nghĩ cái này Tần Thiếu Phàm vậy mà tại tập sát phía dưới sống tiếp được. nghĩ đến cũng là nhận Vân Thanh Tông che chở. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, Tần Thiếu Phàm là đem tất cả mọi người phản sát, mà không phải may mắn tại tập sát bên trong còn sống sót. Vương Sư Minh, ta đi. Vương Tế Xuyên bấm tay một chút, một thanh lớn chừng bàn tay phi kiếm phá không mà đến, đón gió tăng trưởng, hóa thành ba thước thanh phong. Mũi chân hắn một chút, nhanh nhẹn dẫm tại trên trường kiếm. Chút cơ cảnh mới có thể bay, bất quá hắn chính là kiếm tu, tập luyện ngự kiếm thuật, tự nhiên có thể ngự kiếm mà đi. Truyền lời đệ tử nhìn xem Vương Tế Xuyên bay xa, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Kiếm tu, không phải ai đều có thể làm, nắm giữ ngự kiếm thuật, càng là không nhiều. Ai không muốn tại chút cơ cảnh trước đó liền nếm thử cái kia bay lượn trên mây trắng tư vị. Mà lúc này, Vương Tế Xuyên bị khiêu chiến tin tức cũng truyền đến rất nhiều đệ tử trong hai, bọn hắn cả đám đều coi là Vương Tế Xuyên khinh thường tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng khi nhìn thấy Vương Tế Xuyên chân đạp phi kiếm xẹt qua bầu trời thời điểm, bọn hắn cũng đều loạn. Cái này rõ ràng chính là hướng phía Đệ Lục Phong mà đi. Vương Tế Xuyên vậy mà tiếp nhận một cái đệ tử ngoại môn khiêu chiến. Vô luận như thế nào, đáng giá xem xét, Vương sư minh ngự kiếm thuật vô song, chính là một cái kiếm tu, quan sát hắn xuất thủ, chúng ta cũng sẽ có điều cảm ngộ. Ta còn hy vọng đệ tử ngoại môn kia có thể nhiều kiên trì mấy hiệp, để cho ta có thể nhiều hơn nhìn Vương sư minh xuất thủ. Nếu là xếp hạng top 10 người đại chiến liền tốt nhìn, đáng tiếc chỉ là cái đệ tử ngoại môn, nghe nói cũng chỉ là vừa mới đánh bại cái kia ngoan hoàn Khố La Lăng Phong thôi. Đơn giản tung bay, trực tiếp liền khiêu chiến thứ 3 Vương sư minh. Đi, đi xem một chút người kia là như thế nào bị thu thập. Phong Vân Lôi Đài bên trên, tụ tập người càng ngày càng nhiều, mấy trăm người đệ tử hội tụ, thậm chí liền ngay cả lôi đài đều trống ra rất nhiều. Xem ra rất nhiều đệ tử đều rất là chờ mong chàng tỷ đấu này. Từ Hải cùng Tần Thiếu Phàm bắt chuyện một phen, càng phát ra cảm thấy kẻ này không đơn giản, ăn nói trầm ổn nội liễm, nhưng lại không mất lăng lệ. Nguyên lai ngươi còn có chính mình thành lập thế lực, chờ chút, Hắc Lâm Tiêu Cục, có phải hay không bắt cóc ta mấy cái đệ tử cái kia? Từ Hải lộn xộn. Dù hắn không dành thế sự, cũng nghe qua Hắc Lâm Tiêu Cục thanh danh. Trọng điểm là, Hà Phong, Tử Lăng, Trịnh Đại Tiền hai huynh đệ kia đều là hắn Đệ Lục Phong đệ tử, bất quá đã mấy tháng không trở lại. Mà lại bọn hắn vừa về đến liền tuyên dương Hắc Lâm Tiêu Cục tốt. Lại là có thể lịch luyện, lại là cho đồng lộc rất nhiều, cái này khiến không ít đệ tử đều tâm động. Hắn chỗ nào vẫn không rõ, cái này Hắc Lâm Tiêu Cục là thành công đem Hà Phong mấy người thể xác tinh thần đều bắt cóc. Từ Hải nhìn xem Tần Thiếu Phàm, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên làm sao đánh giá. Mà liền tại lúc này, kiếm ngâm vang lên, một thanh trường kiếm phá không mà đến, trực trực đâm vào trên mặt đất, chuôi kiếm không ngừng run rẩy. Lập tức, một đạo mặc hoa phục thân ảnh nhanh nhẹn rơi xuống, một chân điểm tại trên chuôi kiếm, phong độ nhẹ nhàng. Người tới chính là Vương Tế Xuyên. Hắn cái này vừa đến trận, đám người tất cả đều xôn xao. Xếp hạng 32 là Lăng Phong liền có thể tại Vân Thanh Tông đi ngang, cái này xếp hạng thứ 3 Vương Tế Xuyên, càng là tiếng tăm lừng lẫy, bình thường đều không gặp được cao thủ thần bí. Bây giờ vừa ra trận, bước cách 10 phần, càng là làm cho người chỉ trích. Vương Tế Xuyên lại là một chút khóa chặt Từ Hải bên người Tần Thiếu Phàm, hắn nghĩ tới cùng tên, không có nghĩ rằng thật đúng là vị kia Tần Thiếu Chủ. Tần Thiếu Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ngươi là đi tìm cái chết sao? Chương 114, ta sẽ không bỏ qua ngươi chương 114, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Tế Xuyên vừa lên đến liền không cho sắc mặt tốt, tranh phong tương đối. Đã từng cái này Tần Thiếu Phàm thế nhưng là Tần gia thiếu chủ, mà hắn chỉ là Chu Thái bên người một cái tùy tùng, tự nhiên nhập không được vị này Tần Thiếu Chủ pháp nhãn. Nhưng là Tần Thiếu Phàm tu vi bị phế, bây giờ không biết đi cái gì bận khí cất cho khôi phục tu vi. Nhưng đến đấy chỉ là cái Vân Thanh Tông đệ tử ngoại môn, mà hắn lại là đệ tử thân truyền, hóa nguyên cảnh chiến lược bảng xếp hạng thứ 3, thân phận địa vị này cách xa. Thật đúng là để hắn không khỏi không cảm khái cảnh còn người mất. Khoe miệng của hắn mang theo khinh miệt ý cười, ánh mắt rất là lạnh nhạt, tựa như là đang nhìn một người chết bình thường. Từ trưởng lão, cái này Phong Vân Lôi Đài bên trên có thể giết người sao? Tần Thiếu Phàm trực tiếp không để ý tới Vương Tế Xuyên, hướng phía Từ Hải hỏi. Từ Hải tự nhiên một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, tự nhiên không được. Phong Vân Lôi Đài bản ý là vì đệ tử lẫn nhau linh giáo, xác minh tu vi mà thành lập, sao có thể giết người? Hắn đối với Tần Thiếu Phàm cảm giác rất là không tệ, lời nói này đi ra cũng là vì trợ giúp Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm đáy mắt lại là hiện lên một vòng vẻ tiếc nuối. Thế nhưng là nhìn thấy Vương Tế Xuyên đáy mắt một màn kia sắc ý, trong lòng của hắn lại là bỗng nhiên có tốt hơn ý nghĩ. Nếu cái này Phong Vân Lôi Đài bên trên không cách nào giết người, vậy chỉ có thể là rời đi Phong Vân Lôi Đài lại nói. Hắn con ngươi đảo một vòng, lúc này mang theo ẩn nhẫn cùng phẫn nộ nhìn về phía Vương Tế Xuyên. Ngươi chỉ là bước đầu tiên, ta đánh bại ngươi, sẽ lại đi đánh bại Chu Thái, hướng tất cả mọi người chứng minh, các ngươi tại trước mắt ta chẳng phải là cái gì. Hắn lặng yên bại lộ khí tức của mình, hóa nguyên cảnh bắt trọng. Đây không thể nghi ngờ là để Vương Tế Xuyên càng thêm yên tâm lại, hắn vốn đang kiêng kỵ Tần Thiếu Phàm đã từng thiên tiêu tên, nhưng bây giờ xem ra, cái này tu vi còn thấp hắn một cảnh giới. Cái này có cái gì tốt lo lắng? Vương Tế Xuyên đứng chắc tay, đứng trên phi kiếm, quan sát Tần Thiếu Phàm. Ngươi xứng sao? Hơi hợt một câu, lại là để Tần Thiếu Phàm khỏe miệng ý cười dần dần ngưng kết. Hắn lặng yên nắm chặt nắm đấm, tung người một cái liền nhảy đến trên lôi đài, kiếm chỉ Vương Tế Xuyên. Từng có lúc, đây đều là ta mới có thể nói với ngươi nói, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến? Vương Tế Xuyên cười nhạt một tiếng, như là một mảnh lá rụng bình thường, nhanh nhẹn hướng phía lôi đài rơi đi. Cho dù là đứng tại trên lôi đài, hắn vẫn như cũng là một bộ đứng chắp tay cao ngạo bộ dáng, hất cằm lên nhìn xem Tần Thiếu Phàm. Ngươi nên may mắn, bởi vì quy tắc, ta không cách nào tại Phong Vân Lôi Đài bên trên đánh chết ngươi, bất quá lại là có thể hảo hảo thu thập ngươi một phen. Tần Thiếu Phàm đáy mắt chỗ sâu lấp lóe một vòng sát ý lạnh thấu xương, đáy lòng càng là cười lạnh liên tục. Hắn vừa xài bước ra, âm thanh lạnh lùng nói, thật sao, vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút Vương Tam thiếu gia có bao nhiêu cân lượng đi. Dứt lời, Tần Thiếu Phàm trực tiếp thi triển ra chiến hoàng bí pháp, bất quá lại là tại hắn tận lực khống chế bên dưới, chỉ bạo phát gấp 5 lần chiến lực. Vương Tế Xuyên ánh mắt lửa nóng, cái này Tần gia chiến hoàng bí pháp quả nhiên là cái thứ tốt, vậy mà có thể trực tiếp tăng lên gấp 5 lần thực lực. Khó trách Chu Thái cho dù là bái nhập Lạc Lâm Tông, cũng vẫn là tâm tâm niệm niệm cái này chiến hoàng bí pháp. Nếu là hắn có thể làm đến loại bậc này, không thể nói trước có thể vọt thẳng đến hóa nguyên cảnh bảng xếp hạng thứ nhất, thậm chí nhất cử thoát ly Chu Thái chó săn thanh danh. Thành tựu cái này Vân Thanh Tông thứ nhất hóa nguyên cảnh tên tuổi. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng lửa nóng. Mà lúc này, Tần Thiếu Phàm đã công kích mà đến, trong tay hỏa diễm kiếm khí bộc phát, khí thế hùng hổ. Vương Tế Xuyên tự nhiên biết cái này chiến hoàng bí pháp không kiên trì được bao lâu thời gian, bất quá hắn cũng không thèm để ý gấp 5 lần thực lực bộc phát, cũng chỉ là để Tần Thiếu Phàm tiếp cận hóa nguyên cảnh cửu trọng, mà hắn lại là chân chính hóa nguyên cảnh cửu trọng. Hắn bấm tay một chút, cũng không cùng Tần Thiếu Phàm chiến đấu, chỉ là thi triển ngự kiếm thuật ngăn chặn Tần Thiếu Phàm tiến công bộ pháp. Mấy chục cái hội hợp đi qua, Tần Thiếu Phàm trên mặt hiện ra một vòng phẫn nộ, lệ hắc đạo: "Vương Tế Xuyên, ngươi đơn giản chính là con rùa đen rút đầu, không dám cùng ta cứng đối cứng." Vương Tế Xuyên cười lạnh một tiếng, xem chừng chiến hoàng bí pháp thời gian kéo dài cũng không xê xích gì nhiều. Hắn lúc này đưa tay chộp một cái, trường kiếm chính là bay đến trong tay, khóe miệng của hắn mang theo hứng hở ý cười, kiếm chỉ Tần Thiếu Phàm: "Ngươi muốn cứng đối cứng, ta liền đáp ứng ngươi thì như thế nào?" Lúc này, mọi người chung quanh lại là đều thất vọng đến cực điểm, từng cái nhìn xem Tần Thiếu Phàm ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Ta thừa nhận hắn thực lực không tệ, thế nhưng chỉ là không sai, cùng Vương sư huynh so ra chênh lệch khá lớn. Rõ ràng Vương sư huynh có thể dùng cái này ngự kiếm thuật mãi chết hắn, nhưng vẫn là lựa chọn chính diện cứng đối cứng, quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Đây là đối tự thân thực lực lòng tin tuyệt đối. Bọn hắn còn tưởng rằng đây là một trận đặc sắc chiến đấu, có thể ngay từ đầu Tần Thiếu Phàm liền bộc phát thực lực, vô cùng phẫn nộ, mất đi tỉnh táo. Quan chiến tất cả mọi người không kém, rõ ràng nhìn ra Tần Thiếu Phàm cùng Vương Tế Xuyên ở giữa còn có chênh lệch, cái này tự nhiên là để đám người hào hứng kẻ nhạt, cả đám đều muốn mau sớm kết thúc trận chiến đấu này. Ngay lúc này, Tần Thiếu Phàm lần nữa bạo phát, khóe miệng chảy máu, ánh mắt giống như là muốn phun lửa bình thường. Hắn tung người một cái, hướng phía Vương Tế Xuyên bay nào mà đi. Cái này sáng loáng công kích, càng làm cho Vương Tế Xuyên khinh thường cười một tiếng. Tần Thiếu Phàm càng xem, càng là trong lòng cười lạnh liên tục, Vương Tế Xuyên quá mức kiêu ngạo, bất quá hắn cái này cũng không có khả năng diễn quá giả. Hắn lặng yên thôi động linh lực, trên tay lực đạo tăng thêm 3 phần. Hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt 3 tấc, chém xuống một kiếm, cực nóng khí lãng đập vào mặt. Vương Tế Xuyên nguyên bản hứng hở trên khuôn mặt cũng hiện ra một vòng kinh ngạc, cái này dâng trào mà đến cực nóng khí lãng, trực tiếp để hắn đầy bụi đất. Hắn chỗ nào còn nhịn được, một kiếm chém ra, dài đến 3 mét phong nhận kiếm khí phá không mà đến. Siêu. Tần Thiếu Phàm bị một kiếm chém xuống, máu tươi vẩy ra, bay ngược ra lôi đài. Hắn tức giận bất bình ngẩng đầu, phun ra một ngụm máu tươi, "Vương Tế Xuyên, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta nhất định sẽ cầm tới nhập bí cảnh danh lạch, giết ngươi." Hắn quay người liền triệu hoán tiên hạc, móc ra linh thạch ném cho tiên hạc, giống như là chạy trốn một dạng rời đi phong vân lôi đài. Lúc này, Vương Tế Xuyên đầy bụi đất, tuy nói không có gì thương thế, nhưng lại để hắn lộ ra cũng rất là chật vật. Hắn nhưng là bảng xếp hạng thứ 3, vốn hẳn nên hời hợt cầm xuống trận chiến đấu này mới là. Cuối cùng Tần Thiếu Phàm nói ra câu nói kia, càng làm cho trong lòng người phẫn nộ. Cái này Tần Thiếu Phàm, lại còn dám khiêu khích. Trước mắt bao người, Vương Tế Xuyên lại không tốt phát tác, chỉ là nhàn nhạt chỉnh lý tốt chính mình xốc xếch sợi tóc, cực kỳ bừa quanh một chút tóc dài. Cũng được, đến cùng là có chút chủ quan. Bất quá muốn giết ta, ta chờ ngươi chính là, nếu là ngươi có thực lực, bị ngươi giết chết lại có làm sao? Thanh âm của hắn thông qua linh lực, trực tiếp quyết tán ra ngoài. Đám người tất cả đều tán dương Vương Tế Xuyên hào phóng, rõ ràng Tần Thiếu Phàm đều nói muốn giết hắn, lại hoàn toàn không có một điểm sinh khí, đây mới là mọi người điển hình. Từ Hải nhìn xem Tần Thiếu Phàm rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ, người này trước đó hết thảy, ai cũng đều là giả vờ. Hắn nói bất phàm, kỳ thực cũng chỉ là cái sẽ xúc động người bình thường. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mà lúc này, Vương Tế Xuyên cũng cầm kiếm rời đi phong vân lôi đài, còn xuống dốc, hắn liền trực tiếp xuất ra chuyển tấn linh phủ. Điều tra một chút cái kia Tần Thiếu Phàm. Chương 115, đánh giết Vương Tế Xuyên chương 115, đánh giết Vương Tế Xuyên lúc này, Tần Thiếu Phàm rời đi nội môn đằng sau, trực tiếp đi tới đệ tử ngoại môn vị trí. Tuy nói Tần Thiếu Phàm bại bởi Vương Tế Xuyên, nhưng hắn một trận chiến đột phá đến tên thứ 32 cũng là sự thật, ở trong ngoại môn cũng coi là có chút danh tiếng. Qua lại tất cả mọi người đối với hắn khe khẽ bàn luận, nhưng lại cũng mỉm cười gật đầu ra hiệu. Đệ tử ngoại môn không kịp đệ tử nội môn, bọn hắn rất rõ ràng, cảm thấy Tần Thiếu Phàm thua cũng rất là bình thường. Mà ngoại môn chân núi, để đó không dùng phòng chống rất nhiều. Tần Thiếu Phàm một đường tức hồn hện, sắc mặt rất là âm trầm. Một đường hướng phía chỗ sâu mà đi, không tị hiểm ánh mắt của mọi người, trực tiếp đi đến ngoại môn chỗ sâu, góc hẻo lánh đặt chân. Đối với người khác xem ra, hắn chính là thua trận chiến đấu này, mới không mặt mũi gặp người, trốn đến ngoại môn. Về phần lưu tại Vân Thanh Tông mục đích, cũng rất là đơn giản. Hắn không phải còn nói muốn giết Vương Tế Xuyên, tất nhiên cũng là vì dưỡng thương, muốn khiêu chiến bảng xếp hạng thứ 10 người, chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Tần Thiếu Phàm một đường tiến vào viện, hắn lúc này mới cho Lưu Nhược Ngưng truyền âm, nói đúng không dùng tìm kiếm mình, bí cảnh chi hành gặp. Dù sao đây là đột nhiên khởi ý hành động, Lưu Nhược Ngưng cũng không hiểu rõ tình hình. Phong Vân Lôi Đài bên trên, Tần Thiếu Phàm đột nhiên biểu hiện, ngược lại để Lưu Nhược Ngưng có nghi hoặc, dứt khoát nàng cũng không có đuổi theo. Sau đó, quả nhiên nhận được Tần Thiếu Phàm truyền âm, nàng liền biết Tần Thiếu Phàm tất nhiên còn sẽ có mặt khác hành động. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Thiếu Phàm vẫn luôn ở trong sân nhắm mắt điều tức, kỳ thực hắn lại là đang đợi. Nơi này là ngoại môn vắng vẻ nhất địa phương, dù cho là có cái gì động tĩnh, cũng sẽ không tùy tiện bị phát hiện. Đơn giản chính là cái giết người diệt khẩu nơi tốt. Hắn nhìn thấy Vương Tế Xuyên đấy mắt sắc ý, cho nên cố ý thua cho Vương Tế Xuyên, chờ đợi Vương Tế Xuyên tìm tới cửa. Mà lại cuối cùng hắn cũng cố ý khiêu khích, nhất định phải giết chết Vương Tế Xuyên. Hôm nay lúc địa lợi đều cho Vương Tế Xuyên sáng tạo tốt, hắn tin tưởng Vương Tế Xuyên nhất định sẽ tới. Nửa đêm trước gió êm sóng lặng, bên ngoài an tĩnh đáng sợ. Ngay tại Tần Thiếu Phàm cảm thấy Vương Tế Xuyên sẽ không lại tới thời điểm, một trận nhỏ xíu vang động truyền vào trong thai của hắn. Khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, lại giả vờ làm không có phát hiện một dạng, tiếp tục nhắm mắt chữa thương. Cách cửa phòng trực tiếp được mở ra. Vương Tế Xuyên toàn thân áo đen, trực tiếp đi tìm đến. Hắn thật tới, ba ngày điều tra tốt Tần Thiếu Phàm vị trí, hắn liền không kịp chờ đợi chạy đến. Cứ như vậy đại lạt lạt mở cửa, hoàn toàn không có che giấu chính mình hành tung ý tứ, ban ngày hắn đã xác định, Tần Thiếu Phàm không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, Tần Thiếu Phàm cũng chậm rãi mở mắt, bộ ngực hắn vết thương còn tại rớm máu. Là hắn cố ý không có khôi phục thôi. Vương Tế Xuyên ngược lại là hơi kinh ngạc, nhìn thấy ta đến, ngươi liền không muốn nói thứ gì sao? Tần Thiếu Phàm chậm rãi đứng dậy, phất tay, cửa phía sau chính là trực tiếp đóng lại. Ta cần ngoài ý muốn sao? Các ngươi đều ngấp nghé chiến hoàng bí pháp, tự nhiên sẽ đến. Vương Tế Xuyên trực tiếp vỗ tay đứng lên. Rất thông minh, đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối, thông minh không còn gì khác. Ta đến tiễn ngươi lên đường. Hắn cất bước tiến lên, hóa nguyên cảnh cựu trọng khí tức triệt để hiện lộ không thể nghi ngờ, mà lại so ban ngày còn muốn càng mạnh một chút. Lập tức, hắn lại là lời nói xoay chuyển, nếu là ngươi muốn tiếp tục sống, không bằng ta cho ngươi một cái cơ hội, như thế nào? Tần Thiếu Phàm giống như cười mà không phải cười, hỏi ngược lại, chiến hoàng bí pháp? Không sai. Vương Tế Xuyên có chút hất cằm lên, vì xuống đất cầu xin tha thứ, giao ra chiến hoàng bí pháp, ta chính là có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không đâu? Tần Thiếu Phàm khẽ miệng dần dần câu lên, đùa cợt ý vị mười phần. Đây cũng là để Vương Tế Xuyên có chút nghi hoặc, người này vì sao cùng ban ngày hoàn toàn khác nhau? Bất quá hắn ngược lại là cũng không thèm để ý Vương Tế Xuyên nheo mắt lại, sắc ý tràn ngập ra. Nếu không, tự nhiên là bị ta thiên đao vạn quả mà chết. Hắn bấm tay một chút, trường kiếm bắn ra, hắn muốn cho Tần Thiếu Phàm một chút giáo huấn, người này có lẽ liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Siêu, trường kiếm bạch phá không khí. Sau một khắc, Tần Thiếu Phàm lại là trực tiếp đưa tay bắt lấy trường kiếm. Vương Tế Xuyên sững sờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trường kiếm chính là chấn động lên. Có thể trường kiếm kia cũng chỉ là tại Tần Thiếu Phàm trong tay không ngừng chấn động, lại thoát ly không được Tần Thiếu Phàm khống chế. Ngự kiếm thuật, coi trọng tâm niệm hợp nhất, kiếm tùy tâm động, ngươi cái này ngự kiếm thuật, dùng để đuổi nghịch vẫn được. Tần Thiếu Phàm trực tiếp buông tay ra, trường kiếm bèo một tiếng bay trở về đến Vương Tế Xuyên trong tay. Vương Tế Xuyên ánh mắt âm trầm đáng sợ. Hắn tự nhiên biết mình cái này ngự kiếm thuật chỗ thiếu sót. Kiếm tùy tâm động, nói chính là phi kiếm này tốc độ cực nhanh, suy nghĩ chỗ đến, phi kiếm liền sẽ theo sát phía sau. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Bây giờ bị Tần Thiếu Phàm một câu điểm phá, càng làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được mất mặt, phản phất lại trở lại lúc trước bị Tần Thiếu Phàm quang mang che giấu những cái kia thời gian. Ngươi có tư cách gì đối với ta chỉ trỏ, không nên quên, ngươi chính là ta một tên thủ hạ bại tướng. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, trực tiếp cười ra tiếng. Nếu là ta không để cho ngươi, ngươi há lại ta hợp lại chi địch? Thử một chút. Vương Tế Xuyên quát lớn, tay hắn cầm trường kiếm, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Thiếu Phàm trước mắt. Một kiếm chém ra, cương phong kiếm pháp đã thi triển ra. Dài đến 3 mét phong nhận từng đạo phách chạm mà ra, hiển nhiên Vương Tế Xuyên đã là nén giận xuất thủ. Tần Thiếu Phàm rút ra thanh diễm, chiến hoàng bí pháp bộc phát, gấp 10 lần thực lực tăng lên, khí tức của hắn bọn thẳng phá hóa nguyên cảnh cửu trọng. Hắn từng cái đón đỡ phong nhận, giống như nhàn nhã như bước bình thường. Vương Tế Xuyên giờ mới hiểu được, Tần Thiếu Phàm thật lưu thủ. Bất quá thì tính sao? Hắn lúc này ngưng tụ toàn bộ linh lực, quát to, cương phong kiếm pháp. Hắn một kiếm chém ra, phong nhận kia tăng vọt đến 5 mét có hơn, những nơi đi qua, cứng rắn mặt đất liền giống như đậu hũ bình thường bị cắt ra đến. Tần Thiếu Phàm cũng không khách khí, một kiếm chém ra, tay lại là xuất hiện tàn ảnh. Điệp Lãng tăng thêm phong hỏa kiếm pháp, chọn vẹn 90 kiếm. Trong chốc lát, trong bầu trời đêm ánh lửa xông phá phòng ốc, tiêu tán ra. Rách dưới trong phòng, phong nhận bị hỏa diễm kiếm khí chặt đứt, thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào Vương Tế Xuyên trên thân. Vương Tế Xuyên lúc này liền lửa nóng hừng hực bao khỏa, chỉ tới kịp phát ra mấy tiếng kêu rên liền hóa thành một bộ xác chết cháy. Tần Thiếu Phàm phất tay, đem Vương Tế Xuyên thi thể thôn phệ. Lập tức, hắn lúc này quát to, người nào cũng dám đánh lên ta, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Hắn lách mình mà ra, hóa thành một đạo lưu quang truy kích mà đi. Nhưng hắn nơi nào có cần người truy kích, chỉ là mấy bước đường đằng sau, hắn chính là dừng bước. Mà lúc này, bốn bề mới có mấy cái đệ tử ngoại môn còn buồn ngủ đi ra, vừa hay nhìn thấy Tần Thiếu Phàm cầm kiếm, tức hồn hển mắng to bộ dáng. Nhưng lại tại lúc này, trong rừng cây, lại là thật sự có một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm ngâm vang lên, bóng đen kia lấy cực nhanh tốc độ, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lần này, càng là ngồi vững Tần Thiếu Phàm bị người đánh lén, người kia một kích không giết chết Tần Thiếu Phàm, lập tức trực tiếp chạy trốn sự tình. Tần Thiếu Phàm nhìn xem đạo hắc ảnh kia, lại là không khỏi kinh hãi,